Đương nhiên, sư phụ nhìn ngu thế cơ à? Lý Việt Bạch cạn lời, tôi biết cái này chỉ là gỗ khắc, vấn đề là phong cách của nó rõ ràng không đúng. Sau khi dùng lên, lại xử lý hình ảnh cho rõ một chút, tượng gỗ khắc hình người kia mới hiện ra rõ ràng trước mắt hai người. Đó là tượng một người đang cười, màu sắc rực rỡ, đầu đội mũ nhọn, chân đi giày mũi nhọn, trên người là bộ quần áo rộng thùng thình trông vô cùng buồn cười, cái mũi cao mà nhọn, còn hơi cong lên, miệng cười rộng đến tận mang tai, trên mặt có khắc hoa văn kỳ quái, thoạt nhìn hơi dọa người. Cái này không phải văn vật Trung Quốc. Lý Việt Bạch ngắt lời. Văn sử không phân ra, tuy hắn không phải dân chuyên nghiệp trong nghề cũng có thể đoán ra cái này có phong cách khác, cái tượng gỗ khắc hình người này nhìn thế nào cũng là tượng hề ở cuối thời kỳ Trung Cổ bên châu Âu. Vai hề, dô kẹ, phùng chính là nhân vật được giai cấp thống trị trong cung đình cổ đại tìm đến để làm cho cười, thường là do quái nhân người lùn đảm nhiệm, có đôi khi cũng phiên dịch thành cờ hó ưu giờ tờ phùn, thằng đốc. Blog của phóng viên tự do này còn có một đoạn video, Diệp Thanh cờ lạc mở ra. Video rất mơ hồ, nội dung đại khái chính là nhân viên khảo cổ dùng máy dò kim loại kiểm tra văn vật, hễ quét đến văn vật chế tác từ kim loại, ví dụ như đao kiếm, bầu rượu vàng bạc, máy sẽ phát ra tiếng kêu tích tích tích. Tiểu sửu mục điêu, vai hề xấu xí được điêu khắc bằng gỗ, cũng đặc trưng với tượng gốm khác, là ở chỗ khi máy dò kim loại quét qua, cũng phát ra tiếng tích tích, rất nhanh liền biến mất, nhân viên khảo cổ cũng không để ý. Rất khả nghi. Diệp Thanh thừa nhận. Chẳng lẽ, trong tiểu sửu mục điêu chứa thiết bị kim loại? Hiện tại là 9 giờ sáng. Lý Việt Bạch nhìn đồng hồ, tin tức nói viện. Bảo tàng 3 giờ chiều là mở cửa triển lãm, còn thừa thời gian. 3 giờ chiều. Diệp Thanh có điểm nghi hoặc. Thời gian này có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi vừa nhìn trang web của Viện Bảo tàng, phát hiện lúc đầu họ định mở cửa triển lãm lúc 2 giờ, về sau công bố tin tức lại đổi thành 3 giờ. Lùi lại. Lý Việt Bạch nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, có thể vì không chuẩn bị đầy đủ nên mới lùi lại thời gian. Nhưng vẫn cảm thấy có điểm lạ. Chuyện này chỗ nào cũng có điểm quái dị, cần phải đến hiện trường kiểm tra một phen. Phần lớn nhân lực của sở cảnh sát đã trấn thủ ở công ty Vĩnh Phong. Chuyện ở Viện Bảo tàng đương nhiên bọn họ phải tự đi. Ra ngoài. Diệp Thanh nghi hoặc nhíu mày, không sợ gặp nguy hiểm sao? Vừa rồi Lý Việt Bạch còn vô cùng đau đớn dặn dò Diệp Thanh trốn ở nhà thật tốt, tuyệt đối không thể ra ngoài gây chuyện, tuyệt đối không thể tạo cơ hội cho vạm thể ngủ đông thể xâm nhập vào người. Không phải không thể hành động, mà là không thể hành động một mình. Lý Việt Bạch nghiêm túc suy xét một chút, hai người ở bên nhau thế nào cũng an toàn hơn. Sống hơn 20 năm trên đời, Lý Việt Bạch vẫn luôn đi theo tuyến phòng thủ bị động. Địch bất động ta bất động, chính là tới thế giới này, như vậy không thể được, rất có khả năng ở bên Viện Bảo tàng sẽ xảy ra chuyện, sau đó mình càng gặp phải nhiều phiền toái, không bằng chủ động xuất kích, qua bên kia ngăn cản chuyện không nên xảy ra. 10 giờ sáng, bọn họ tới Viện Bảo tàng. Viện Bảo tàng rất lớn, cửa lớn chính là một quảng trường nhỏ trông rất sạch sẽ, phòng triển lãm phân ra thành 3 khu, kiến trúc xây dựng theo không khí cổ xưa, mặt sau 3 khu triển lãm có dãy nhà nhỏ, là ký túc xá, công tác bảo vệ vô cùng tốt. Sáng nay rất ít người tới, trông có vẻ hữu quạng. Diệp Thanh và Lý Việt Bạch rất nhanh liền thấy quán trưởng. Quán trưởng vốn đang chuẩn bị về hưu nhưng chiều nay còn có buổi triển lãm, ông vốn không định tiếp khách, nhưng vừa nghe bí thư thông báo là có đồng chí cảnh sát lần trước gọi điện muốn gặp mặt, ông quyết đoán đi gặp. Nghĩ đi nghĩ lại, câu chuyện làng trước kể cho ngài nghe trong điện thoại đã khiến các ngài gặp phải nhiều phiền toái rồi. Quán trưởng bề ngoài nho nhã, cho dù lớn tuổi cũng không suy giảm phong độ, loại chuyện nhỏ không tổn thất đến văn vật. Thật sự không đáng để các ngài lãng phí sức lực, thật xin lỗi đồng chí cảnh sát. Đâu có đâu có. Lý Việt Bạch nghiêm mặt, tuy tạm thời chưa bị tổn thất về tài sản, nhưng khó mà bảo toàn liệu có dẫn theo sự kiện khác, cho nên chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện kia, cho ngài một đáp án viên mãn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quan trường nói, lần này hai vị tới là vì chúng tôi nhận được tình báo trong triển lãm chiều nay, khả năng là có vài phần tử có ý đồ xấu với văn vật. Lý Việt Bạch mắt cũng không nháy mà chém gió, cho nên chúng tôi muốn tới hỏi ngài một chút về tình huống cụ thể của văn vật. À, quán trưởng cao mày, mấy đồ cổ triều Minh chúng tôi đào được quả thật rất quý, tuy nhiên công tác bảo vệ tương đối nghiêm mật, đương nhiên, nếu được cảnh sát giúp đỡ thì càng tốt. Có câu này tôi muốn hỏi ngài. Lý Việt Bạch lấy ra tư liệu, trên tư liệu ghi rằng mấy lần triển lãm trước đều là 2 giờ chiều mới bắt đầu, tại sao lần này lại đổi thành 3 giờ? À, không có gì. Quán trưởng trả lời, bởi vì lần khai quật mới này chúng tôi bị tổn hại không ít, cho nên chúng tôi mời vài vị chuyên gia của Viện Bảo tàng Quốc gia tới làm công tác phục chế, bởi vì thời gian phục chế có hơi lâu một chút, nên chúng tôi đã đem thời gian lùi lại. Công tác phục chế. Lòng Lý Việt Bạch khẩn trương. Khi khai quật văn vật, nhân viên khảo cổ không truyền ra tin tức bất thường gì. nếu cái tiểu sửu mộc điêu kia có một con vàng thể ngủ đông, hẳn là nó cũng sẽ tìm kiếm ký chủ, nếu không tìm nhân viên khảo cổ làm ký chủ. Mục tiêu kế tiếp rất có khả năng là chuyên gia phục chế cách nó gần nhất. Chúng tôi có thể tham quan một chút quá trình phục chế văn vật không? Để có thể cung cấp trợ giúp cho buổi bảo vệ văn vật chiều nay. Lý Việt Bạch đề nghị. Quán trường sảng khoái mà đáp ứng. 3. Điểm thúy là một nghệ thuật truyền thống ở Trung Quốc, sử dụng lông chim trả, còn gọi là chim thúy, hoặc chim phỉ thúy, đính vào trang sức vàng bạc, tạo ra sắc xanh lộng lây hong ánh, không phai theo thời gian. C35, thợ săn vàng ải, 20. Phòng phục chế văn vật nhìn qua khá giống phòng thí nghiệm, lại giống nhà xưởng phân xưởng, nơi nơi đều là máy móc đặc thù hình dạng kỳ quái. Vài chuyên gia phục chế mặc áo bờ lọc trắng, đeo khẩu trang, tới tới lui lui bận bận rộn rộn. Không chỉ rửa sạch bùn đất dơ bẩn bên ngoài văn vật, còn phải đem những mảnh nhỏ ghép lại với nhau. Việc này yêu cầu cần phải cẩn thận tỉ mỉ và có kỹ thuật cao, hơn nữa lượng công việc rất lớn. Một đội bảo tiêu thời khắc canh giữ bên ngoài phòng phục chế phòng ngừa kẻ phạm tội ngoại lai xâm nhập vào, đồng thời cũng giám thị nhóm chuyên gia, phòng ngừa bọn họ nhất thời hồ đồ, trộm đi văn vật. Xem ra quán trưởng nói không sai, nơi này bảo vệ xác thật đạt tiêu chuẩn. Chào hai vị, tôi là tổ trưởng tổ phục chế, Vương Văn. Một người đàn ông cao gầy đi lên đón bọn họ, nắm tay Diệp Thanh và Lý Việt Bạch dẫn đi tham quan một vòng. Chúng tôi cực kỳ coi trọng đám văn vật này, bởi vậy cố ý mời đội chuyên gia phục chế văn vật của Viện Bảo tàng Quốc gia tới. Tổ trưởng Vương lãnh đạo hạng mục như vậy thật vất vả. Lý Việt Bạch cảm khái. Đâu có, cảnh sát phải nói những lời này với nhóm chuyên gia mới phải, tôi chỉ là chân chạy vặt, trong tay không có quyền lực gì, không được coi là lãnh đạo. Tổ trưởng Vương khiêm tốn cười cười, chỉ vào người đang dựa bàn công tác, vị này là chuyên gia Lý, đã từng khôi phục qua gấm lục vạn thọ trong cô cung, vị kia là chị Trường, cao thủ phục chế ngọc khí, mấy mảnh ngọc khí qua tay chị ấy là hợp lại thành một khối không nhìn thấy khe hở nào luôn. Lý Việt Bạch không chút để ý nghe y giới thiệu, một bên nhìn toàn bộ phòng phục chế một lần. Những kim khí, ngọc khí có giá trị liên thành được đặt ở bàn điều khiển chuẩn bị thanh lý cẩn thận, có cái được đặt trong lồng thủy tinh. Còn có cái đang được các chuyên gia cầm trong tay cẩn thận quan sát. Tìm nửa ngày mới thấy mấy bức tượng gốm xám xịt đặt trong góc. Mà cái tiểu sửu mộc điêu kia lại không thấy bóng dáng. Cảnh sát cũng nghiên cứu về văn vật sao? Tổ trưởng Vương hỏi. Không nghiên cứu, hoàn toàn không hiểu. Lý Việt Bạch thành thành thật thật trả lời. Vậy ngài cảnh sát này thật là kỳ nhân. Vương Văn cười nói, nếu là người bình thường tới tham quan phòng phục chế, khẳng định là sẽ chăm chú nhìn kim khí, ngọc khí không rời mắt nổi. Cảnh sát lại chỉ liếc qua một cái, ngược lại vẫn luôn cố ý vô tình mà xem những tượng gốm rối gỗ kia, không liếc qua ngọc khí kim khí, thật sự không giống người thường. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, Tổ trưởng Vương, trong những tượng gốm rối gỗ đó có phải có đồ vật tương đối đặc biệt nào không? Lý Việt Bạch thấy Tổ trưởng Vương đã nói đến vậy rồi, hắn đơn giản hỏi lại. Cái này, Vương Văn nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng, xin lỗi, cái này không thể nói. Lý Việt Bạch nhìn chằm chằm mặt y dì muốn tìm ra nguyên nhân từ biểu tình. Vương Văn hẳn cũng biết tiểu sửu mộc điêu tồn tại, nhưng lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó, không thể nói nó ở nơi nào. Tổ trưởng Vương, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Diệp Thanh cười cười. Không phải không tin đồng chí cảnh sát, chỉ là quan hệ giữa nhân viên tổ phục chế chúng tôi không được tốt lắm, có chút lời không nên nói. Vương Văn thở dài. Một đám người làm kỹ thuật ở bên nhau, quan hệ lại có thể không tốt. Đây quả thực là điều buồn cười nhất Lý Việt Bạch từng nghe. Ai mà chẳng biết nói, từ xưa đến nay quan hệ giữa người và người là thứ phức tạp nhất, chỗ dễ xảy ra lục đục nhất chính là loại văn phòng cơ quan này, nơi không làm kỹ thuật chỉ làm chính trị. Tổ phục chế văn vật này, tất cả mọi người đều vùi đầu vào làm việc, giống như trình tự viên vậy, có thể không xử lý được cái gì chứ. Vương Văn này nhìn qua cũng là một khiêm khiêm quân tử thường xuyên chiếu cố người khác, loại người nào mà y không xử lý được. Đúng lúc Lý Việt Bạch đang mơ màng không hiểu, một trận mắng chửi vang lên từ phía phòng phục chế. Đồ ngốc, không có mắt à? Dính nhờ cao su vào chỗ nào? Tôi nói cho cậu biết, thứ trong tay cậu có giá 1.000 vạn, đem cậu đi bán cũng không bồi thường nổi. Thực tập sinh, loại rác rưởi như này cũng xứng đến đây thực tập. Bọn trẻ con mẫu giáo còn thông minh hơn nhiều, trẻ con chơi cái gì, cút về nhà chồng cho đi, đừng ở chỗ này quấy rầy nữa. Tiếng mắng thanh thúy lại khó nghe liên tiếp vang lên, đúng tiêu chuẩn ngữ khí của côn đồ Bắc Kinh, Lý Việt Bạch nghe được ra đầu tê dại một trận. Dựa theo tiếng mắng nhìn vào phòng phục chế, chỉ thấy một người đàn ông một đầu tóc đỏ, đôi chân thẳng dài bắt chéo đang chửi mắng người. Tóc đỏ cũng mặc áo bờ lọc trắng, nhưng bờ lù họ sở trắng kia mặc trên người hắn nhìn thế nào cũng thấy biệt lưu, nút thắt không cài, bên trong mặc một cái áo thun màu đen, còn đeo một cái vòng cổ hình dạng khoa trương, thế nào cũng thấy giống một tên lưu manh vô lại. Người bị mắng là một thực tập sinh nam, vóc người nhỏ nhắn, đeo kính đen, khuôn mặt đáng yêu, biểu tình yếu đuối, tóc đỏ mắng càng ngày càng hăng, thực tập sinh sợ tới mức rụt cổ lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Những chuyên gia khác giống như không nghe thấy, phục chế đồ trong tay mình, hình như tập mãi đã thành thói quen. Nhưng Vương Văn làm tổ trưởng tổ phục chế, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức tiến lên khuyên giải, ai ai, đại học già, chỉ người biết nhiều, chắc trước, đừng cáo kỉnh nữa được không? Nơi này có đồng chí cảnh sát tới thăm, chuyện này mà truyền ra ngoài lại ảnh hưởng không tốt tới chúng ta. Bớt giận đi. Sau đó Vương Văn sụ mặt thấp giọng phê bình thực tập sinh kia, Tiểu Điền, cậu làm không đúng rồi, đã đi theo nhóm chuyên gia học tập vài buổi rồi sao vẫn còn vụng về như thế. Chuyện văn vật này không được qua loa, phải cố gắng cẩn thận hơn. Thiên vị rõ ràng như vậy, thật sự quá không công bằng. Huống chi, tóc đỏ căn bản là không biết điều, vây mặt lên xoay người, đôi mắt nhắm ngay vào Vương Văn. Lại bắt đầu vênh váo tự đắc mà mắng, tổ trưởng Vương, anh đừng có ở chỗ này giả làm người tốt. Trẻ con biết cái gì, cầm chổi lông gà đi mà làm lệnh tiễn, cờ lệnh có cắm mũi tên sắt của các tướng soái dùng để làm hiệu lệnh hoặc làm tin. Anh biết cái gì về mấy chuyện di sản văn hóa này chứ, không, kỹ thuật không bằng cấp, còn không phải một tổ trưởng nho nhỏ lúc nào cũng có thể bị đá. Cũng xứng nói ảnh hưởng tới anh. Thính tôi như thế đấy, ảnh hưởng không tốt thì sao nào? Lý Việt Bạch cảm thấy huyệt thái dương có điểm đau. Vương Văn không hổ là tổ trưởng tổ khâm định, tóc đỏ vô cớ gây sự rồi vênh mặt hất hàm sai khiến, ý cũng không tức giận, hai ba câu liền đem sự tình trấn an xuống, đưa Lý Việt Bạch cùng Diệp Thanh tới, giới thiệu tóc đỏ cho bọn họ, vị này chính là kỹ thuật viên nòng cốt của tổ khôi phục, chắc trước. Cái tên chắc trước quả thật rất xứng với người, Lý Việt Bạch cảm thấy mắt hắn sắp bị một đầu tóc đỏ kia làm cho mù. Xem ra, kiêu ngạo hương ngạnh của người này cũng có tự tin nhất định, trình độ kỹ thuật cao, người khác đương nhiên không thể không nể hắn vài phần. Người ngoài nhất định không thể tưởng tượng được, một người có trình độ kỹ thuật cao như vậy lại rất xấu tính, mắng chửi người ta với lời lẽ khó nghe, chỉ có thể giải thích rằng thiên tài đều không thể hầu hạ tốt được. Chắc trước vênh váo tự đắc xoay mặt qua, liếc mắt đánh giá Diệp Thanh cùng Lý Việt Bạch, cục công an. Có chứng cứ sao? Diệp Thanh bài nhở tĩnh dùng ngón tay thon dài lên đạn cho súng. Mắt chắc trước trợn trắng, miễn cưỡng cho y qua cửa, chính là vừa quay đầu thấy Lý Việt Bạch, lập tức bùng nổ. A. Tôi còn tưởng là vị cảnh sát nào đến nơi này tham quan, hóa ra là người nổi tiếng. Chắc trước một bên dùng sức chừng Lý Việt Bạch, một bên nhớ lại, anh chẳng phải người lên TV sao? Cố cái gì nhỉ? Cố Tây Sa. Giết người xong sao anh còn chưa bị bắt vào tù? Chuyện Cố Tây Sa bắn chết Cao Thừa Dục đúng là rất nổi, nhưng người không thường xuyên theo dõi tin tức sẽ không biết, ví dụ như quan trưởng, bí thư, đám người tổ trưởng Vương, tuy biết đại khái có chuyện như vậy nhưng lại không nhận ra mặt Cố Tây Sa. Cho nên mọi chuyện không đại kinh tiểu quái, chuyện chắc trước có một đôi mắt độc là sự thật, nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy là sự thật, lập tức liền nhận ra. Chưa bảo, làm anh thất vọng rồi. Lý Việt Bạch trả lại hắn một nụ cười kiêu ngạo ương ngạnh. Bàn về tính cách cường thế, Cố Tây Sa hẳn chưa bại trước ai bao giờ. Loại người như anh tới đây tham quan, chúng tôi dám yên tâm sao? Nếu lát nữa anh không cao hứng, một súng bắn chết tổ trưởng Vương thì làm sao bây giờ? Chắc trước hử một tiếng. Tổ trưởng Vương tính tình tuy rất tốt, nhưng bị hắn chèn ép mãi cũng không nhịn được. Chuyên gia Trác, đồng chí công an có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Vương Văn đơn giản vứt vấn đề kia cho Trác trước, đống tượng gốm rối gỗ kia có đồ vật đặc biệt nào không? Tổ trưởng Vương đây là đang lôi kéo công an ở đội bạn sao? Trác trước cười lạnh, đồ vật đặc biệt đương nhiên có, nhưng mà, dựa vào cái gì lại phải cho các người xem? Lý Việt Bạch nghe lời nói của hắn, lại nhìn biểu tình trên mặt, biết ngay là có nội tình. Chúng tôi nhận được tin có tội phạm cảm thấy hứng thú với một bức tượng khắc gỗ vừa mới đào được, rất có khả năng đến đây cướp lấy. Gương mặt Lý Việt Bạch lạnh lùng, đây không phải chuyện nhỏ, hy vọng mọi người có thể phối hợp cùng chúng tôi, nói kỹ càng tỉ mỉ một vài tin tức có liên quan cho chúng tôi biết. Kỳ thực không có cái gì gọi là tin tức, chỉ là Lý Việt Bạch nghi ngờ bên trong tiểu sửu mục điêu có vảng thể ngủ đông mới lấy ra lý do đường hoàng như vậy thoái thác. Ý anh là muốn chúng tôi giao cái đó cho anh. Chắc trước cười lạnh, nói cho rõ. Hiện tại anh không phải công an, chỉ là một kẻ sát nhân đang tìm người bảo lãnh, kể cả cảnh sát Diệp bên cạnh anh nói muốn cái đó cũng không được. Những văn vật này hiện tại đều là của bảo tàng, thậm chí là của quốc gia. Dựa vào cái gì mà phải giao cho một thị cục nho nhỏ của các anh? Chuyên gia Trác, cậu bình tĩnh một chút, đồng chí cảnh sát cũng không phải muốn cái khắc gỗ kia, chỉ là hỏi về tình huống thôi mà. Vương Văn một bên xoa mồ hôi lạnh. Cơ mật văn vật cũng có thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Tưởng làm công an là ghê gớm à? Chắc trước không được như ý thì dây dưa không dứt, lại nói, anh có công văn phía trên cấp sao? Có lệnh điều tra sao? Sau một thời gian đấu võ mồm, Lý Việt Bạch rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện. Cái tiểu xỉu mục điêu kia hiện tại đang ở phòng khôi phục, nhưng không bị phát hiện, nguyên nhân chính là, nó bị chắc trước cất giữ. Trong phòng phục chế còn có một phòng nhỏ khác, bên trong có một cái két sắt, cung cấp cho tổ chuyên gia sử dụng, chia làm nhiều ô vuông nhỏ, mỗi người có mật mã riêng, có thể gửi đồ của mình vào trong đó, không lo bị mất. Mấy ngày trước, tổ chuyên gia này rất nhanh liền bị tiểu xỉu mục điêu vừa đào lên hấp dẫn sự chú ý. Nhóm chuyên gia đều là chuyên nghiên cứu về văn vật trong nước thời Minh Thanh, đối với hàng nước ngoài không quen lắm, đặc biệt là cái tiểu xỉu mục điêu kia, vừa nhìn liền biết là hàng ngoại quốc, đều muốn quan sát kỹ một phen, không biết chắc trước kia phát điên gì mà chuyên quyền độc đoán tự tiện đem tiểu xỉu mục điêu giấu vào tủ bảo hiểm của hắn. Mặt khác nhóm chuyên gia cũng làm cộng sự nhiều năm với hắn, đều biết do hắn tính tình ngang ngược, không dễ chọc, cũng không so đo, đều vội vàng khôi phục văn vật khác. Vương Văn đã cùng hắn lý luận vài lần, nhưng tất cả đều không thành công. Bởi vậy, hiện tại tiểu xỉu mục điêu vẫn an an tĩnh tĩnh ở trong tủ bảo hiểm của chắc trước. Đây cũng là lý do lúc đầu Vương Văn nói với Lý Việt Bạch quan hệ giữa nhóm chuyên gia chúng tôi tương đối phức tạp. Vương Văn ra mặt mỏng, cảm thấy bại lộ chuyện này trước mặt đồng chí công an, có vẻ tổ phục chế đặc biệt không đoàn kết, có vẻ chuyên gia đặc biệt không nói lý, có vẻ năng lực quản lý của tổ trưởng như y đặc biệt kém. Kỳ thật cái gọi là quan hệ giữa mọi người phức tạp, còn không phải là không thể hầu hạ tốt chắc trước này hay sao? Chuyên gia Trác, cậu nghe lời khuyên một chút được không? Vương Văn bất đắc dĩ, 3 giờ chiều đã trưng bày rồi, cậu còn chiếm lấy cái tượng gỗ kia không chịu bông, không thích hợp đi. Hừ, tưởng tôi không biết. Trên tờ quảng cáo không có nói đến tiểu xỉu mục điêu, nó hoàn toàn có thể không trưng bày. Chắc trước không được như ý liền dây dưa không dứt, mấy cái văn vật kia còn chưa khôi phục xong, ai còn tâm trạng mà lo lắng cái này. Tổ trưởng Vương, ngài cũng đừng ở chỗ này bướng với tôi, chuyện chấm dứt ở đây. Cái tiểu xỉu mục điêu kia chỉ có thể cất ở chỗ tôi, đưa cho ai tôi cũng không yên tâm. Vương Văn lắc đầu, tránh ra. Nó ở trong tủ của tôi rất tốt, có thể xảy ra vấn đề gì cơ chứ? Ngoại trừ tôi ra, không ai có thể mở ngăn tủ kia ra. Chắc trước tranh cãi không ngừng với Lý Việt Bạch, các anh muốn cầm đi nghiên cứu. Các anh hiểu về văn vật sao? Có thể nghiên cứu ra cái gì? Tôi cảnh cáo anh, không có lệnh điều tra, ngay cả một viên ruột sệ tở tạ cũng đừng nghĩ lấy khỏi nơi này. Thái độ của chắc trước thật sự khiến người khác hoài nghi, liệu có phải hắn bị vảm thể ngủ đông trong tiểu xỉu mục điêu không chế đầu óc. C36, thợ săn vảm ải, 21. Nếu dựa theo tính cách của Cố Tây Sa nguyên chủ, e là đã sớm bắt chắc trước mang đi chỉnh đốn, hoặc là vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, hoặc là đe dọa lừa gạt, thế nào cũng phải bắt hắn ngoan ngoãn giao tiểu xỉu mục điêu ra. Chính là Lý Việt Bạch không định làm như vậy. Hắn gọi Diệp Thanh ra, hai người ngồi trên hành lang lặng lẽ trao đổi ý kiến. Chắc trước rất khả nghi. Tôi nghi ngờ theo ba hướng. Lý Việt Bạch nói, thứ nhất, có thể hắn bị vảm giờ thể ngủ đông không chế. Ý kiến này rất dễ giải thích, trước đây họ từng gặp vài trường hợp bị vảm thể ngủ đông không chế, tất cả sẽ trở nên cực kỳ cố chấp, cực kỳ khác thường, ai khuyên gì cũng không nghe. Thứ hai, hắn biết tin tức, biết chuyện vảm ải này, có lẽ hắn muốn trở thành vảm ải. Lý Việt Bạch nói ra từ ngữ kinh người, hắn giấu đi tiểu xỉu mục điêu chính là muốn tìm cơ hội mở ra để nó bám vào người. Dựa theo lý thuyết, nếu vảm không bị giết chết hoàn toàn, thì sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc sống vĩnh hằng, từ này có bao nhiêu dụ hoặc cơ chứ, có thể nghĩ đến vị hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng, sau khi tọa ủng thiên hạ vạn dặm giang sơn, liền dùng nửa cuộc đời còn lại, dốc hết sức lực của đất nước để theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng. Những người thống trị sau ông, cầu tiên vấn đạo, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng đều đau khổ theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng đó. Có thể tưởng tượng sau khi bí mật vảm ải này công bố ra ngoài có thể làm cho bao nhiêu người điên cuồng. Cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc sống vĩnh hằng. Cầu bám vào người. Sau thời gian điên cuồng ngắn ngủi, phần lớn mọi người sẽ dần bình tĩnh lại. Cứ cho là làm vảm có được cuộc sống vĩnh hằng, nhưng chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít, cần hút máu, sợ ánh mặt trời, sợ tỏi và bạc. Cái này cũng được thôi, nếu không tính đến trường hợp bị cảnh sát toàn thế giới đuổi bắt, cùng với bị thợ săn vảm hải săn lùng, cộng thêm việc bị bạn bè người thân dồn bỏ. Nói là cuộc sống vĩnh hằng, nhưng chỉ cần một viên đạn bạc nhắm vào người, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Nói là cuộc sống vĩnh hằng, nhưng liệu sau khi bị vảm thể ngủ đông bám vào người, mình có còn là chính mình nữa không? Có lẽ ý thức của bản thân đã không còn nữa rồi. Bởi vậy, vẫn có nhiều người thành thành thật thật chọn con đường tránh né. Trên phương diện khác, vẫn có người vì cuộc sống vĩnh hằng mà hóa liều, không phải số ít, đặc biệt là những người nắm trong tay quyền lực. Bọn họ mạnh mẽ, tiến bộ, sợ cái chết, nhiệt tình yêu thương quyền thế cùng tiền tài, một lòng muốn làm kẻ khống chế. Cũng có đủ tự tin có thể đối kháng với thợ săn vàng ải. Cho nên trong cốt truyện nguyên bản, nhân loại sẽ lâm vào loại đối kháng đau khổ với vạm ái bởi vì có nhiều nhân loại tinh anh cao tầng vì theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng mà tham gia vào trận doanh vạm ái. Hiện tại, thế cục còn chưa có phơi bày, phần lớn dân chúng còn chưa biết về chuyện vạm ái. Nhưng cũng có thể đoán rằng, trong số những người biết chuyện vạm ái này, chắc chắn có người muốn vạm thể ngủ đông bám vào người, muốn trở thành vạm ái. Chắc trước có lẽ là một trong số đó. Bản thân hắn là chuyên gia văn vật, lại nắm bắt thông tin vô cùng nhanh nhạy. Mấy vụ án lúc trước đều có liên quan đến văn vật, nhưng không thông báo ra ngoài, có lẽ chắc trước qua con đường nào đó mà biết nội tình. Còn khả năng thứ ba? Khả năng thứ ba chính là... Lý Việt Bạch dừng lại một chút, hắn là thủ hạ của Cao Thừa Dục. Đứng ở vị trí của Cao Thừa Dục mà suy nghĩ một chút. Lý Việt Bạch nói, cậu là vợ lã đi là ba bạ xà giác, vua vàng ải, có lực lượng cường đại cùng thọ mệnh vĩnh hằng, cậu không ở trong nước, nhưng vây cánh của cậu vẫn ở đó. Trong nước lại giải rác một số vạm thể ngủ đông vô chủ. Vậy tại sao cậu không phái vây cánh của mình đi thu thập những vạm thể ngủ đông đó? Nghĩ sâu xa hơn, có lẽ cậu còn định tổ chức một đội quân vạm ải. Đứng ở vị trí vây cánh của Cao Thừa Dục suy nghĩ một chút, thủ lĩnh cậu theo nhiều năm đột nhiên trở thành vợ lã đi là ba bạ xạ giáp, cậu là một tên đàn em trung thành, có phải càng muốn vì gã bán mạng không? Có phải cảm thấy trở thành vạm giờ là một lời mời vô cùng dụ hoặc? Có phải quyết định như vậy không? Lý Việt Bạch nói, cho nên bọn chúng không đuổi giết tôi là bởi vì chúng đang bận rộn đi thu thập vạm thể ngủ đông, chờ đến lúc chúng trở thành vạm ải, lúc đó trong mắt bọn chúng tôi liền không chịu được một kích của chúng. Chính là chắc trước quá cao ngạo. Diệp Thanh nói, bởi vì tính cách nguyên bản của hắn vốn như thế. Lý Việt Bạch gật đầu, mọi người đều biết hắn cực kỳ cao ngạo, gặp chuyện này cũng không cảm thấy khác thường, cậu có chú ý đến những chuyên gia phục chế vừa nãy không? Bọn họ làm cộng sự với chắc trước không phải ngày một ngày hai. Đều quen biết tin tưởng hắn, hoàn toàn không cảm thấy hành vi chiếm đoạt văn vật của hắn là chuyện kỳ lạ. Cho nên mọi người đều vội vàng hoàn thành công việc của chính mình, căn bản sẽ không chuyện bé xé ra to. Nếu chúng ta không tới, tin tức hoàn toàn sẽ không bị truyền ra ngoài. Diệp Thanh nói. Đúng vậy, hành vi của chắc trước nhóm chuyên gia nhìn mãi cũng thành thói quen sẽ không nói ra bên ngoài, tổ trưởng Vương ra mặt mỏng lại càng ngại nói. Huống hồ tiểu sửu mục điêu không nằm trong danh sách trưng bày. Lý Việt Bạch thở dài, nếu chúng ta không tới. Chắc trước sẽ tìm cơ hội tránh ánh mắt người khác, lén mang tiểu sửu mục điêu đi. Nếu khả năng thứ ba là sự thật, hẳn là chắc trước không ngờ tới cô Tây Sa cùng Diệp Thanh sẽ tự mình tìm đến cửa. Kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị hai người thấy rõ, chắc trước không có kinh hoàng thất thố, ngược lại bất chấp tất cả mà cãi ngang, cứng rắn trước sau như một. Dù sao hắn cũng có rất nhiều đường lui, cho dù cuối cùng bị người ta vạch trần cũng có thể đổ cho bị vạm thể ngủ đông mê hoặc thần trí. Tiếp theo chắc trước sẽ thay đổi kế hoạch. Diệp Thanh nói. Nếu chúng ta tới, hắn nhất định sẽ đối phó lại. Đúng vậy. Ánh mắt Lý Việt Bạch xuyên qua cửa sổ, nhìn vào tình huống trong phòng phục chế. Số chuyên gia phục chế thực sự quá nhiều, càng đừng nói đến đội ngũ cảnh vệ đang ở chỗ này nhìn chằm chằm ba các nhân viên an ninh cũng sợ chắc trước trộm đi văn vật, nên trò duy nhất chắc trước có thể làm là cất tiểu sửu mục điêu vào trong két sắt, không cho mọi người có cơ hội tiếp xúc với nó. Điều tiếp theo chắc trước làm chỉ sợ là đơn độc tiếp xúc với nó, hoặc là tìm cơ hội chạy trốn. Đối với tội phạm đang dương nanh múa vuốt, Lý Việt Bạch đương nhiên có thể trực tiếp cho một đấm, nhưng đây là phòng phục chế, là địa bàn của tổ phục chế, chắc trước làm chuyên gia nên tạm thời có quyền bảo quản văn vật. Nếu Lý Việt Bạch đi lên bức hắn nói ra mật mã thì chính là phạm pháp. Lý Việt Bạch cũng không nóng nảy, cùng Diệp Thanh ở phòng phục chế tìm một cái ghế ngồi xuống, dù bận nhưng vẫn ung dung quan sát. Chắc trước giống hắn, cũng không hề nóng nảy, vẫn cứ ngồi bắt chéo chân trước bàn, vừa chỉ huy vừa chửi mắng người khác. Quá trình phục chế văn vật đã đến giai đoạn kết thúc, mắt thấy việc lớn sắp thành, trong phòng phục chế lại một mảng áp suất thấp. Tổ trưởng Vương thấy mọi người sắc mặt không tốt, sợ tới mức nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Vương Văn là tổ trưởng tạm thời do Viện Bảo tàng bầu chọn, y không có kỹ thuật chữa trị văn vật, không giống bọn chuyện gia như chắc trước, tuy rằng chỉ làm cộng sự của chắc trước trong mấy ngày, cũng bị hắn tra tấn không nhẹ. Hiện tại thấy tên ôn thần này sắp đi, không ngờ hắn lại chọc phải công an. Việc này khiến Vương Văn lo lắng trong chốc lát sẽ bùng nổ chiến trận. Dù sao công tác phục chế rất nhanh kết thúc, tổ trưởng như ý cũng không có việc gì làm, tốt hơn là nên trấn an đồng chí cảnh sát một chút. Vương Văn ho khan hai tiếng, kéo cái ghế lại, ngồi đối diện Lý Việt Bạch cùng Diệp Thanh, còn vây tay với một thực tập sinh, Tiểu Điền, pha trà mang lại đây. Thực tập sinh đeo kính đen vội vàng thoát ra khỏi ma chảo của chắc trước, lấy ba cái ly sứ trấn cảnh đức từ trong tủ ra, rửa sạch sẽ, pha trà bưng tới. Động tác nhu thuận lưu loát, không giống động tác của người mới tốt nghiệp, cũng khó trách. Làm cộng sự của chắc trước, mỗi ngày đều bị hắn mắng, động tác cũng trở nên thành thạo. Tiểu Điền làm việc ở đây lâu chưa? Lý Việt Bạch nhận lấy chén trà, thuận miệng hỏi. chưa được mấy ngày. Tiểu Điền thẹn thùng buông chén trà, gãi gãi đầu, em thông qua thực tập trên thông báo chuyển dụng, làm xong còn phải trở về học. Làm cộng sự với vị chuyên gia kia rất vất vả đi. Lý Việt Bạch cảm giác càng nói càng bắt quái, lắm chuyện, cảm giác bản thân đang huyên thuyên, nhưng không có biện pháp khác, để có thể hỏi thăm thông tin về chắc trước, chỉ có thể như vậy. Không có gì không có gì, không vất vả không vất vả. Tiểu Điền vội vàng xua tay, trình độ chuyên nghiệp của thầy rất cao, em đi theo thầy có thể học được rất nhiều thứ. Cậu thực ra rất ngoan ngoãn, biết chắc trước ở bên cạnh có thể nghe thấy, cái gì cũng không dám nói bậy. Lý Việt Bạch lấy giấy bút từ ngăn kéo ra, đổi thành bút đàm, nói chuyện bằng giấy bút. Từ góc độ của chắc trước, căn bản không thể nhìn thấy bọn họ viết cái gì. Lý Việt Bạch viết, chắc trước có hành động dị thường nào không? Tiểu Điền nhìn dòng chữ, giật mình, trên mặt xẹt qua một tia khủng hoảng. Rốt cuộc cũng chỉ là thực tập sinh, không dám đắc tội với ai, nhưng người hỏi chuyện là cảnh sát, không thể không trả lời. Tiểu Điền liếc nhìn tổ trưởng Vương, thấy y không ngăn cản, mới cẩn thận viết lên giấy, hình như có. Hai người đàm bút rất chậm, Lý Việt Bạch dò hỏi mãi mới biết được, gần đây chắc trước rất lạ, hình như lén liên lạc với ai đó. Liên lạc với Cao Thừa Dục. Lý Việt Bạch suy đoán. Hắn chỉ lo đặt bút viết, căn bản chưa uống trà, vừa mới cầm chén lên, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Tinh thần hắn lập tức khẩn trương, vừa nghe thấy tiếng động lập tức ném phăng chén trà đi, quay đầu lại tính toán nên chiến. Kết quả là thanh âm của dụng cụ khi tắt máy. Không có gì động, đừng khẩn trương. Diệp Thanh bình tĩnh xem thường hắn. Lý Việt Bạch thực xấu hổ. Lại xoay người, phát hiện chuyện càng xấu hổ đã xảy ra, chén trà vừa ở trên tay hắn giờ lại ở trên người tổ trưởng Vương. Không đáng ngại không đáng ngại. Tổ trưởng Vương cực kỳ chật vật, lấy khăn giấy trên bàn lau nước dính trên quần áo, hắn không phải chuyên gia khôi phục, không mặc áo bờ lọc trắng, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, lại bị dính nước trà lên người, áo sơ mi biến thành trong suốt. Lý Việt Bạch bất đắc dĩ đỡ chán, cảm thấy mình hoàn toàn có thể đóng vai em gái nữ chính ngu ngốc thuần khiết trong phim truyền hình, tính cách thiết lập của Cố Tây Sa đã sớm không biết chạy đi đâu. Trận ồn ào này khiến chắc trước không khỏi nhìn sang, cho rằng Lý Việt Bạch chơi trò chơi ở chỗ làm. Lý Việt Bạch thật hổ thẹn, cảm thấy nên xin lỗi vì đã làm cho vai phản diện chú ý đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến 2 giờ trưa. Diệp Thanh đã sớm không kiên nhẫn, lấy máy tính ra gõ một hồi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, bí thư tiến vào. Chắc trước, cấp trên đã phê duyệt. Trong tay bí thư là văn kiện của đảng, đồng ý cho cậu mang khắc gỗ đi. Chắc trước nhấn mày, lộ ra một nụ cười thắng lợi. C-37, thợ săn vàng ải, 22. Mọi chuyện đều phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu sửu mục điêu, chắc trước liền lập tức trình đơn xin lên cấp trên, yêu cầu đem tiểu sửu mục điêu lên nhà bảo tàng thủ đô để tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Quán trưởng cũng không biết nội tình, cảm thấy phù hợp với quy định liền đồng ý. Đưa yêu cầu lên, vừa lúc hôm nay cấp trên đồng ý. Lý Việt Bạch lập tức phát ốc. Vốn dĩ muốn trưởng kỳ kháng chiến, không nghĩ người khác lại nhanh tay lấy đồ dưới mắt mình đưa đi. Trên danh nghĩa nói là đưa đến viện bảo tàng thủ đô, nhưng trên thực tế, chỉ cần chuyện này qua tay chắc trước, liền có khả năng trộm mang đi nơi khác. Lý Việt Bạch đột nhiên đứng lên. Tôi muốn hỏi một chút, quá trình vận chuyển văn vật được tiến hành như thế nào? Lý Việt Bạch liếc chắc trước một cái, trầm giọng nói, có thể đảm bảo an toàn sao? An toàn. Bí thư khó hiểu, Cố tiên sinh lo lắng rồi, quá trình vận chuyển sẽ tương tự lần trước. Lần trước quán trường vận chuyển văn vật có bước nhạc đệm nhỏ, nhưng văn vật không bị đánh mất, phản ứng đầu tiên của bí thư chính là nhớ lại chuyện này. Bí thư, tôi cho ngài cơ hội giải thích. Chắc trước hừ lạnh một tiếng, ý của hắn là không yên tâm để chuyện này vào tay tôi. À, chuyện này đương nhiên không phải là chỉ có một người phụ trách. Bí thư vội vàng đáp, đã định ra lưu trình, cực kỳ an toàn. Dựa theo quy định, chắc trước không thể một mình mở két sắt, không thể một mình lấy ra tiểu sửu mục điêu ba bởi vì như vậy có khả năng đánh cháo. Bởi thế, quá trình này cần có người giám sát mới có thể thực hiện được. Họ Cố, tôi không biết anh có mục đích gì, nhưng lúc này, anh không có khả năng làm trò trước mặt mọi người, cướp đi đồ trong tay tôi, cho dù anh có là công an thì cũng phải làm việc đúng theo quy củ, đúng không? Chắc trước khiêu khích nhìn về phía Lý Việt Bạch, cười cười, sau đó cởi áo bờ lật trắng trên người, tùy tiện ném di động cho Tiểu Điền, dưới ánh mắt của mọi người đi về phía két sát. Tiểu Điền cầm áo bờ lật trắng cùng di động của chắc trước trong tay, không biết làm thế nào. Sợ lát nữa hắn lại cần đến, liền phải bắt trước tiểu thái giám cầm đồ đi theo đuôi chắc trước hầu hạ. Chắc trước đi tới két sắt, dùng tay che đi chỗ nhập mật mã, bấm số. Chỉ nghe cạch một tiếng, két sắt mở. Lý Việt Bạch gắt gao nhìn chằm chằm chắc trước. Chắc trước đi vào, cầm tiểu sửu mục điêu ra. Lý Việt Bạch nhìn rõ đó chính là tiểu sửu mục điêu trong ảnh chụp, bề ngoài thô ráp, bẩn thỉu, thủ công không tính là tinh xảo, màu sắc loẹ loẹt, vì bị oxy hóa nên đã phai màu. Nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, chắc trước đương nhiên không thể đánh cháo, hắn chỉ diêu võ dương ai cầm tiểu xỉu mục điêu, thậm chí còn cơ cơ trước mặt Lý Việt Bạch. Một đầu tóc đỏ của hắn thực sự chói mắt, trên người không còn mặc áo lụa xệ trắng, càng tăng thêm khí chất kiệt ngạo tùy tiện trên người, trong mắt ngập tràn yêu thích nồng cháy với đồ vật nào đó, khiến Lý Việt Bạch không thể phân biệt được, rốt cuộc hắn bị vạm thể ngủ đông khống chế, hay là thủ hạ trung thành của Cao Thừa Dụ. Hoặc là, ngay sau đó, bên chân chắc trước lập tức vang lên vài tiếng lộc cộc nho nhỏ, mấy quả cầu nhỏ không biết từ đâu rơi xuống nền gạch sạch sẽ sáng bóng, nổ mạnh. Ngay sau đó, màn xương màu trắng tỏa ra. Đạn khói. Hơn nữa là phiên bản thăng cấp chưa từng thấy qua. Sương mù dày đặc tỏa ra bốn phía, rất nhanh che lấp thân ảnh chắc trước, nụ cười kiệt ngạo kia biến mất trong làn khói, sương mù tỏa ra bốn phía. Đậu má. Lý Việt Bạch tức giận mắng một tiếng, vội vàng phóng về phía trước. Không ngờ lá gan chắc trước lại lớn như vậy, lần này đúng là không để lại đường lui cho chính mình, lại dám sử dụng đạn khói trước mặt nhiều người như vậy. Tiếng bước chân vang lên trong làn sương, là hắn đang cố lợi dụng sự hỗn loạn mà chạy trốn. Lý Việt Bạch cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân đuổi theo ra ngoài, dựa vào trí nhớ tránh khỏi va chạm, rốt cuộc lúc đến cửa thì đuổi kịp người kia, tay phải đột nhiên chụp về phía trước, nắm vào bả vai, hơi dùng lực liền đem người xoay chuyển. Đồng thời nỗ lực phân biệt thanh âm trong không khí, không có âm thanh lưỡi dao chém qua đây, cũng không có thanh âm súng lên đạn, đối phương không có vũ khí. Nơi này là phòng phục chế, là trọng địa của viện bảo tàng. Chỉ có đội ngũ bảo vệ cùng Diệp Thanh Thân là cảnh sát mới có thể mang súng đi vào, chắc trước vốn là chuyên gia, không cách nào mang theo vũ khí. Chắc trước, anh quá nóng nội. Lý Việt Bạch thấp giọng nói, đồng thời hung hăng áp đảo người trên mặt đất, ép đầu gối lên ngực. Lục soát trên người hắn một phen, không có vũ khí, không có văn vật, cái gì cũng không mang theo. Tiểu sửu mục điêu được hắn cất ở nơi nào? Không sao, chỉ cần bắt được người là có thể thẩm vấn. Lý Việt Bạch nắm lấy tay phải của người nọ. Móc ra còng tay, một bên khóa tay hắn lại, một bên khóa vào trên khung cửa. Giữa một đống tiếng bước chân hỗn loạn, Lý Việt Bạch nghe thấy sau trong phòng phục chế truyền đến tiếng súng lên đạn. Là Diệp Thanh ở bên trong kia cũng đang khống chế người. Sương khói dần dần tiêu tán, hết thể yên tĩnh lại. Tôi bắt được hắn. Lý Việt Bạch thấp giọng nói. Hắn gắt gao áp chế người bị còng tay, khiến đôi tay người nọ không cách nào cơ quậy. Thật trùng hợp. Thanh âm Diệp Thanh có điểm bất đắc dĩ, tôi cũng bắt được. Ai? Lý Việt Bạch phát ra thanh âm nghi vấn. Chỉ sợ những người ở đây nghe được cũng ngây ngẩn. Trên thế giới này chỉ có một chắc trước. Người mình đang khảo trụ này là ai? Người Diệp Thanh bắt được là ai? Người trong tay mình, cùng người trong tay Diệp Thanh, hẳn có một người là đúng đi. Sau khi sương khói tan hết, Lý Việt Bạch hít một hơi sâu, nhìn về phía người đang khảo trụ. Là Vương Văn, tổ trưởng Vương. Vương Văn dáng người cao gầy, dáng người văn nhã nho nhã, hiện tại lại bị hắn thô bạo đè lên cửa. Hoàn toàn vô lực phản kháng, áo sơ mi ban đầu cũng bị xé rách, biểu tình kinh ngạc, sắc mặt không tốt, hô hấp dồn dập, không tài nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt Lý Việt Bạch có cảm giác mình là cầm thú. Tiểu Diệp. Hắn quay sang Diệp Thanh, thấp giọng thì thầm, người cậu bắt được nhất định là chắc trước thật. Thật. Diệp Thanh vẻ mặt bình tĩnh dẫm lên một người, họng súng đối diện cái chán người nọ. Người nọ là ai? Tiểu Điền sợ hãi cuộn tròn người lại, không dám núp ních, mặc cho Diệp Thanh dẫm, che mặt lại. Thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào họng súng của Diệp Thanh. Lại không phải chắc trước. Phút, rốt cuộc chắc trước trốn đi đâu? Lý Việt Bạch giống giận một câu, hung hăng đấm lên khung cửa. Vai phản diện khiến người ta tức muốn hụt máu, thông thường chính là cái dạng này. Sau khi sương khói tan hết, nhóm chuyên gia cùng nhân viên công tác sôi nổi đi ra ngoài, đội cảnh vệ bắt đầu tìm hướng đi của chắc trước, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiểu sửu mục điêu, đương nhiên cũng giống như chắc trước, đều không thấy. Cái kia. Vương Văn mệt mỏi ho khan một tiếng, cố tiên sinh, ngài có thể buông tôi ra được không? Y gì thật sự bị Lý Việt Bạch bắt nạt đến ngoan ngoãn, âm thanh nói chuyện nhỏ như muỗi. Xin lỗi. Lý Việt Bạch xấu hổ lại áy náy gật đầu, lập tức tìm chìa khóa còng tay, lập tức. Kết quả chìa khóa không có ở túi tiền. Xin lỗi, tôi ném chìa khóa đi rồi. Lý Việt Bạch cắn răng, câu trả lời xấu hổ thoát ra khỏi cái răng. Diệp Thanh bên kia cũng tốt bụng một chút, cuối cùng cũng bỏ giày ra khỏi người tiểu điền. Đột nhiên gặp biến cố, mọi người đều tản đi hết, nhất thời trong phòng phục chế chỉ còn có bốn người họ. Chắc trước chạy thoát. Lý Việt Bạch buông Vương Văn ra, đột nhiên đứng dậy, vẫy tay với Diệp Thanh, đuổi theo. Diệp Thanh trầm mặc thu súng, theo Lý Việt Bạch đi ra khỏi phòng phục chế. Cái kia. Vương Văn yếu ớt kháng nghị, muốn cho hai vị vô trách nhiệm nhớ vẫn còn một công dân vô tội vẫn chưa được mở còng tay, lại hoàn toàn bị xem nhẹ. Cùng lúc đó, Syria, Damascus. Ở ven biển Damascus, có một tòa thành cổ xưa với hơn 4.000 năm lịch sử, từng là thiên đường chốn nhân gian, nơi nơi là cung điện chùa miếu, trong thành thị trồng đầy hoa hồng, thi nhân từ khắp xứ đến đây từng lưu lại những lời thơ vô cùng đẹp đẽ. Chính là tới thế kỷ này thành phố đã sớm bị hủy hoại bởi chiến tranh. Trên mặt đất đầy rẫy những dấu tích, khắp nơi khô cằn, lại có nhiều hang động ngầm. Động ngầm sâu thẳm lại tối tăm, tráng lệ vô cùng, nơi nơi đều là khung đỉnh, bậc thang phong cách Tây Á. Trong bóng đêm có vô số đom đóm nhảy múa, tản ra u quang u lãnh, bên cạnh bậc thang có hồ nước trong suốt, dưới hồ tựa như có bảo thạch loài sáng. Dọc theo bậc thang hướng lên trên, có thể nhìn đến một mảnh đất rộng lớn, trên mảnh đất đó có một cái bàn tròn được khắc từ đá cẩm thạch đen, bàn rất lớn, có thể cho mấy chục người ngồi. Hiện tại trước bàn chỉ có một người. Người nọ nước da tái nhợt, quần áo trên người nhìn không ra chất liệu, diện mạo thanh tú mà rõ ràng, mái tóc màu xám hơi dài, bên mắt trái đeo kính một bên khung bạc, tiểu của kỳ ý, không cách nào có thể bắt bẻ. Chỉ là trên trán có một vết đạn không thể khép lại, trông rất ghê người. Có một chậu hoa tinh xảo đặt trên bàn trước mặt gã, chậu hoa có mấy bùi gai rất nhọn, trên mũi bùi gai treo mấy bộ xương khô nho nhỏ và rất nhỏ, rõ ràng là xương của trẻ con, thoạt nhìn rất mới, còn có vài giọt máu tươi nhỏ xuống từ bộ xương. Mười mấy thủ hạ mặc áo đen cung kính đứng vây quanh bàn cẩm thạch, không một ai dám ngồi xuống. Một thủ hạ trải tấm da dê trong tay ra, nhìn nhìn, dùng thanh âm quái dị nói ra ngôn ngữ hỗn tạp giữa Rumani và tiếng Anh, rùa mạ rẹ si, người được ngài phái đi lấy, hiện vẫn chưa có tin tức gì. Đi lấy không cần quá nhiều thời gian, đã qua nhiều ngày như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, thuộc hạ thập phần hoài nghi năng lực của người chấp hành nhiệm vụ. Vàng thể ngủ đông mạnh mẽ như, nếu chúng ta không lấy được thì thật đáng tiếc. Rùa mạ rẹ si, bộ hạ cũ của ngài ở Trung Quốc, dù sao cũng là nhân loại, chưa chắc đã trung thành và tận tâm với ngài, có lẽ bọn họ có dị tâm. Một thanh âm giản mua phát ra tiếng nghi ngờ lo lắng. Có lẽ bọn họ đã mang bỏ chạy rồi tự lập băng phái riêng rồi. Tiếng thảo luận chói tai tràn ngập trong cung điện dưới mặt đất, tạo nên không khí bất an. Người đàn ông đeo kính một mắt nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng giật ngón tay. Thủ hạ áo đen còn đang nói làm việc không tốt, giây tiếp theo, hắn liền bị trấn trụ. Một chiếc gai dài bén nhọn đâm vào môi lưới của hắn, máu đen nhỏ giọt rơi xuống đất. Thủ hạ áo đen chỉ dám đứng yên ở nơi đó, không dám phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng không dám động dậy hay giãy giụa. Lo lắng của các vị đã vượt qua trước quyền rồi. Người đàn ông đeo kính mắt thở dài, nói bằng tiếng Trung. Bên bàn lập tức lạnh ngắt như tờ, tất cả những người áo đen có mặt ở đây đều bị trấn trụ. Thân phận hiện tại của bọn họ là vắng ải. Trước khi biến thành vắng ải, bọn họ nhiều kẻ lưu lạc nay đây mai đó, nhiều kẻ là tội phạm, có người lại làm nghề có độ an toàn thấp. Điểm giống nhau là, bọn họ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi làm việc nên bị chết oan chết uổng hoặc bản thân bị trọng thương, sau đó bị vảm thể ngủ đông bám vào người, sau đó bị vảm thể ngủ đông bám vào người, sau đó có được sinh mệnh lần thứ hai. Vảm thể ngủ đông bám vào người họ có nhiều tộc đàn khác nhau, nhưng so ra đều kém hơn vợ lạ đi lạ ba bạ xạ giặc cường đại cùng tôn quý rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ được vợ lạ đi lạ ba bạ xạ giặc thu vào dưới trướng, vì vợ lạ đi lạ ba bạ xạ giặc làm mọi chuyện. Vảm trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình luôn là loại âm u lãnh khốc độc lai độc vãng, nhưng bọn chúng nửa chừng biến thành vảm ải, khi còn sống sinh hoạt trong bang phái hỗn loạn, đương nhiên là muốn tìm một tổ chức, tìm một chỗ dựa. Đi theo vợ lạ đi lạ ba bạ xạ giặc là sự lựa chọn tốt nhất. Cao Thừa Dục không định trừng trị bộ hạ nói sai kia, rất nhanh liền thu hồi pháp thuật. Bùi gai mang theo máu tươi sền sệt ghê tởm vừa bị nó xuyên thấu thu nhỏ lại, tạo thành một đường cong trong không trung, trở về trong chậu hoa trên bàn, cắm vào bùn rớt. Đã từng làm tinh anh thương giới, Cao Thừa Dục so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ làm thế nào để có thể thích nghi hoàn cảnh mới thân phận mới. So với bất kỳ kẻ nào đều hiểu làm sao có thể lợi dụng năng lực của bản thân cùng thủ đoạn đặc thù, đạt tới mục đích lớn hơn. Thân phận mới vợ lạ đi lạ ba bạ xạ giặc này chỉ là một chiếc áo bào, một cái vương miện đội trên đầu, thứ chân chính quyết định thành bại vẫn là năng lực thao túng nhân tâm. Gã biết rõ, ở tình huống hiện tại, bộ hạ cũ trong nước không có khả năng phản bội mình, bọn chúng bị cuộc sống vĩnh hằng của vạm trong tương lai dụ hoặc, chỉ biết càng trung tâm mà đi theo mình, vì chính mình làm việc. Dùa mạ dẹ si, liệu có phải cố gì đó ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Rốt cuộc cũng có một thủ hạ nơm nớp lo sợ đưa ra một ý kiến có giá trị. Cố Tây Sa sao? Cao Thừa Dục cảm thấy cái chán ẩn ẩn đau. Sau khi sống lại, gã cũng không vội va xuống tay ba Cố Tây Sa không phải đối thủ dễ đối phó, cần phải lên kế hoạch chặt chẽ mới có thể bắt gọn được hắn. Chính là bây giờ, đẩy nhanh tiến độ cũng không được, Cố Tây Sa không phải là người thành thành thật thật ngồi chịu chết, hắn luôn nhanh chóng xuất kích, phá hỏng kế hoạch của gã. Chẳng lẽ lần này cũng bị Cố Tây Sa triệt hạ? như vậy càng có ý tứ. Không có đối thủ cường đại, dục vọng muốn giẫm đạp dưới chân cũng không có. Mà Cố Tây Sa như vậy mới càng làm gã muốn phá hỏng hắn từ trong ra ngoài, tất cả tôn nghiêm tất cả nhân cách, đều xé nát. Xem ra hiện tại, tiến độ nhanh hơn gã tưởng. C-38, thợ săn vắng ải, 23. Thân ảnh Lý Việt Bạch cùng Diệp Thanh rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Vương Văn trơ mắt nhìn bọn họ đi xa, ngay sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc. Easy móc một cái điều khiển từ xa nho nhỏ ra, ấn lên, mấy cái camera trong phòng phục chế nháy mắt đen xỉ. Sau đó, Vương Văn đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải đang bị khóa, còng tay cùng khung cửa liền rơi xuống. Tưởng rằng Cố Tây Sa có bao nhiêu lợi hại, hóa ra chỉ có như vậy. Tiểu Điền từ trên mặt đất bò dậy, vô vô đất trên người, tiện tay gỡ kính đen xuống, ném vào thùng rác. Lúc cậu đeo kính trông cực kỳ ngoan ngoan đáng yêu, sau khi bỏ xuống, cho dù khuôn mặt vẫn non nớt, trong ánh mắt lại toát ra quang mang sắc nhọn, còn có cả ác ý. Đừng nói nữa. Vương Văn thấp giọng quát bảo ngưng lại. Nếu bàn về sức phán đoán, có lẽ vị cảnh sát Diệp kia còn khá hơn. Tiểu Điền cười hì hì khoát khoát tay áo, đi về phía đài dụng cụ có chiều cao của một người trưởng thành. Đài dụng cụ kia dùng để thanh lý văn vật, tiểu dáng cổ thể tích lớn, gần đây vừa mới thanh lý tu chỉnh lại, bôi thêm một lớp dầu trơn, dùng vẫn rất thuận tay, điều kỳ diệu nhất chính là ba mặt trên của nó có quầy để đồ, chỉ cần kéo quầy ra là sẽ phát hiện bên trong giữa đống dây dợ chẳng chịt là một khoảng trống, chỗ đó đủ để chứa một người. Chắc trước nằm chung với đống dây dợ, lâm vào trạng thái hôn mê, không hề nhúc nhích, an tĩnh giống như chết. Trong tay hắn còn nắm chặt tiểu xỉu mục điêu. Tiểu Điên bẻ ngón tay hắn ra, đoạt lấy tiểu xỉu mục điêu. Nói về sức phán đoán, có lẽ sức phán đoán của Chắc Trước cũng rất mạnh, nhưng chỉ trên phương diện tin tức cùng thông tin văn vật. Từ trước đến nay, Chắc Trước là một người nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh nhạy, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Cố Tây Sa, lần này tuy không biết đến chuyện vàng ải, nhưng dựa vào thân phận chuyên gia của mình cũng nghe được chút tiếng gió, biết được những văn vật Tây Âu không an toàn. Bởi vậy, dựa vào trực giác của mình, vừa nhìn hắn liền phát hiện ra cái tiểu xỉu mục điêu này có vấn đề, vì thế lập tức khóa nó lại, không đồng ý công bố cho phóng viên. Đương nhiên, vì tính cách cùng phong cách của hắn trước sau như một nên hành động của hắn bị nhiều người lý giải thành tính cách bá đạo ngang ngược ngày thường. Thân phận bên ngoài của Vương Văn là nhân viên công tác của Viện Bảo tàng, chỉ là y còn một cái thân phận khác ba thủ hạ của Cao Thừa Dục. Sau khi biết tiểu xỉu mục điêu tồn tại, y lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này, lợi dụng chức vụ xin thành tổ trưởng tổ phục chế, còn mang Tiểu Điền đồng dạng là thủ hạ của Cao Thừa Dục chiêu vào. Vốn dĩ không cần tốn sức như thế, nhưng lo sợ công tác bảo vệ của Viện Bảo tàng quá tốt, tính an toàn của két sắt quá cao, cho dù Vương Văn không phải là người tốt lành gì, nhưng dù sao ý cũng chỉ là con người, không thể bay lên trời chui xuống đất hay xuyên qua tường, không thể thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp tiểu xỉu mục điêu, chỉ có thể dùng cách này, xếp Chắc Trước đến bên mình, tìm thời cơ cướp lấy tượng gỗ. Vốn mọi chuyện có thể tứ bình bất ổn, bốn bề yên tĩnh, sóng yên biển lặng, mà tiếp diễn ba sau khi Chắc Trước nhận được trả lời từ bên trên gửi xuống, tiểu xỉu mục điêu sẽ được lấy ra, chuyển tới Viện Bảo tàng thủ đô, chỉ cần nắm lấy cơ hội này là được rồi. Lại không ngờ Cố Tây Sa cùng Diệp Thanh đột nhiên tới. Người giật mình không phải Chắc Trước, mà là Vương Văn cùng Tiểu Điền. Tuy bọn họ chưa từng gặp qua Cố Tây Sa, nhưng đã sớm nghe tên người này, có thể nói là như sấm bên tai. Hơn nữa bột ở châu Âu lúc ra lệnh cho họ hình như cũng nhắc nhở qua rằng, phải cẩn thận Cố Tây Sa. Bởi vậy, cho dù ngoài mặt trang đến thiên ý vô phùng, dùng để hình dung sự việc hoàn mỹ, kế hoạch chu toàn, làm việc không lưu lại dấu tích, bên trong vẫn cứ thấp thỏm bất an, trước sau đều để phòng ra hỏa không sợ trời chẳng sợ đất này. May là mắt nhìn người của Chắc Trước thật sự quá kém. Cha Chắc Trước là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại Nghiêu, vì thế từ nhỏ Chắc Trước lớn lên trong bầu không khí học thuật, được người sủng đến vô pháp vô thiên, lại bởi vì gia đình đột nhiên xảy ra chuyện, khiến cho tính cách hắn trở nên lệch lạc, trở nên ngang ngược lại hung ác, phương diện nhìn người cũng sinh ra sai lầm ba quá mức mẫn cảm đa nghi. Lúc nào cũng cảm thấy người khác không bằng mình, người khác luôn muốn cướp đi thứ gì đó từ mình. Đặc biệt là đối với người mình không thích, hắn luôn phỏng đoán theo thói quen. Nhìn thấy vụ án của Cố Tây Sa trên tin tức, Chắc Trước liền cực kỳ không thích người này, cho rằng Cố Tây Sa là người chuyên quyền độc đoán, mục đích không thuần khiết, đối với hắn đã sớm tăng mức đề phòng lên 3 lần. Càng đừng nói lúc Cố Tây Sa đi vào phòng phục chế, trên danh nghĩa là tham quan, thực tế lại luôn nhằm vào tiểu xỉu mục điêu kia, một lòng muốn lấy được nó. Cái này làm cho Chắc Trước càng thêm không tin tưởng. Vì thế Chắc Trước không quan tâm mà cùng Cố Tây Sa cứng đối cứng. Minh sóng chiều động, mâu thuẫn mặt nổi, này, Vương Văn nhìn vào trong mắt, âm thầm vui mừng trong lòng. Chỉ cần cố gắng châm ngòi một chút là có thể phủi sạch quan hệ với mình, có lẽ có thể giấu trời qua biển, khéo léo che ẩn đi ý đồ của mình để tìm tới thành công một cách xác đáng, dưới mí mắt Cố Tây Sa. Vì thế, y một mặt làm vẻ vô tội, một mặt lộ ra vài chỗ khả nghi của Trác Trước cho Cố Tây Sa biết. Thứ gọi là gần đây Trác Trước lén cùng người khác liên lạc, hành động lại có chút dị thường, tất cả đều là giả. Châm ngòi giữa những người không tin tưởng nhau là chuyện cực kỳ dễ dàng, rất nhanh có thể nhìn thấy Cố Tây Sa cùng Diệp Thanh ngày càng hoài nghi Trác Trước, thậm chí trực tiếp cho rằng hắn là thủ hạ của Cao Thừa Dục. Rốt cuộc, thời khắc mấu chốt cũng đã tới. Ý kiến đồng ý từ bên trên truyền xuống, Trác Trước ở dưới ánh mắt mọi người mở két sắt, lấy ra tiểu sửu mục điêu. Tiểu Điên làm thực tập sinh, vốn dĩ chính là tùy tùng nhỏ của Trác Trước, lần này rất tự nhiên mà đi theo sau Trác Trước, cho dù đến gần một chút cũng không có người nghi ngờ. Lúc Trác Trước lấy ra tiểu sửu mục điêu, đi tới, nở một nụ cười khiêu khích đến cực điểm với Cố Tây Sa, Tiểu Điên lặng lẽ cầm đạn khói đã sớm chuẩn bị tốt ném xuống dưới chân Trác Trước. Lúc đó Tiểu Điên ôm áo bờ lật của Trác Trước, tay bị che khuất, không ai có thể nhìn thấy động tác. Sương mù mở ra, nhanh chóng tràn ngập không gian phòng phục chế, trong lúc nhất thời mọi người không nhìn thấy gì. Tiểu Điên nhân cơ hội này dùng khăn tay tẩm thuốc mê che kín miệng mũi Trác Trước, lặng yên không một tiếng động đem người hôn mê nhét vào dụng cụ bên cạnh. Cậu vốn đứng gần Trác Trước, toàn bộ quá trình rất nhanh, không ai phát hiện. Mà Vương Văn chạy ra bên ngoài tạo tiếng bước chân gây hiểu lầm cho Cố Tây Sa, định rời đi lực chú ý mà thôi, không ngờ hắn lại dễ dàng bị lừa như vậy, trực tiếp đi theo tiếng bước chân, đuổi theo Vương Văn. Cho nên Tiểu Điền mới nói, năng lực phán đoán của Diệp Thanh còn mạnh hơn Cố Tây Sa. Bởi vì vừa rồi ít nhất Diệp Thanh cũng chọn đúng phương hướng, ở giữa chốn ồn ào như vậy lại có thể nhạy bén tìm được chỗ của Trác Trước. Chẳng qua vị trí của Trác Trước đã sớm bị Tiểu Điền thay thế. Đợi sương mù tan hết, lúc mọi người phát hiện Trác Trước biến mất, đương nhiên cho rằng hắn mang tiểu sửu mục điêu tẩu thoát. Đặc biệt là Cố Tây Sa cùng Diệp Thanh, căn bản bọn họ không biết bí mật của dụng cụ, không biết trong dụng cụ có đủ chỗ để một người ẩn nấp. Tình huống hiện tại đều nằm trong dự kiến của Vương Văn, tiểu sửu mục điêu thành công tới tay, bên người không có ai giám thị, có thể nhân lúc này mà đào tẩu. Đương nhiên bọn họ không ngốc đến mức trực tiếp mang tiểu sửu mục điêu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện. Tiểu Điền tiện tay cầm lấy lưỡi dao trên bàn, nhẹ nhàng rạch một đường, tiểu sửu mục điêu liền nứt ra, chia thành hai nửa, bên trong có một cái quan tài nhỏ màu đen, bị một cái xích bạc gắt gao buộc chặt. Vương Văn nhanh chóng cầm lấy quan tài, việc này không nên chậm trễ, đi. Chờ một chút. Tiểu Điền lại không chút vội vã, tiện tay cầm lấy nhựa cao su chuyên dụng trên bàn, đem dính tiểu sửu mục điêu lại, không nhìn thấy mảnh vỡ bị nứt ra. Dù sao cũng học được một chút kỹ thuật khôi phục văn vật của chuyên gia Trác. Cậu cười hì hì ném tượng gỗ lên bàn dụng cụ, sau đó mới theo Vương Văn chạy ra ngoài. Tại thời điểm này, cho dù trèo tường hay bỏ cửa sổ vẫn rất khả nghi, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là kinh hoàng thất thố chạy ra ngoài như người bị hại, tốt nhất là nên báo cả cảnh sát. Vương Văn kinh hoàng lảo đảo chạy ra ngoài, khuôn mặt còn chưa hoàn hồn. Không ngờ vừa ra tới hành lang, lại đụng phải Cố Tây Sa từ bên ngoài chạy vào. Cố tiên sinh! Hiện tại thế nào rồi? Cảnh sát Diệp đâu? Vương Văn lập tức lắp bắp dò hỏi. Tổ trưởng Vương! Lý Việt Bạch nhíu mày, sao có thể, tôi còn chưa mở cổng cho anh mà, làm sao anh lại đi được? Vương Văn ngây ra một lúc, theo bản năng muốn lấy vũ khí ra chủ động tấn công, lại nghe thấy tiếng súng nổ. Truyền đến từ phía xa. Nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, quả nhiên là Diệp Thanh. Diệp Thanh bình tĩnh cầm một khẩu súng trường, họng súng đối diện mặt ý ỉa, hình như còn hơi mỉm cười. Đạn gây mê hung hăng đâm vào bả vai, Vương Văn không có lấy cơ hội né tránh, cả người lảo đảo, mất đi ý thức. Lý Việt Bạch lấy quan tài màu đen từ trong ngực y ra. Sư phụ! Thanh âm bình tĩnh của Diệp Thanh từ phía sau lưng truyền đến, tránh một chút. Lý Việt Bạch không có một giây do dự mà tránh sang một bên. Mấy viên đạn khói lại một lần nữa ném ra, là Tiểu Điền, cậu lại dở trò cũ, ý định thừa lúc loạn mà đào tẩu. Đạn gây mê của Diệp Thanh xuyên qua sương mù, bắn qua. Lý Việt Bạch nghe thấy tiếng đạn gây mê đâm vào cơ thể con người. Đây là giá trị vũ lực của vai phản diện quá thấp, hay súng của Diệp Thanh quá mạnh đây? Lần đầu phát hiện điểm không đúng là lúc Lý Việt Bạch bắt tay với Vương Văn, phát hiện đôi tay này được chăm sóc tỉ mỉ, vài vị trí nguyên bản có vết chai lại được cẩn thận mài lại cho bình thường. Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra làn da có vết chai lại được mài này có gì khác biệt, nhưng Cố Tây Sa phi thường nhạy bén, nếu vết chai này có thể phục hồi như cũ, có thể đoán ra ba đây là một đôi tay thường xuyên dùng súng. Vì thế Lý Việt Bạch cố tình tìm cơ hội hất nước trà lên người Vương Văn. Qua áo sơ mi ướt sũng nước có thể nhìn thấy, loang thoáng dưới làn da là vết sẹo cùng hình xăm. Cố Tây Sa nguyên chủ góp nhặt không ít tư liệu về thủ hạ của Cao Thừa Dục, Lý Việt Bạch đều xem tỉ mỉ những tư liệu đó, nhớ được không ít chi tiết quan trọng. Có một vị thủ hạ cực kỳ bí ẩn, công tác trên lĩnh vực văn hóa, trên bụng có một vết sẹo đặc thù cùng hình xăm. miêu tả của tư liệu trùng hợp với vương văn. Mà tiểu điển che giấu gần như thiên ý vô phùng, chỉ tiếc là lúc Lý Việt Bạch bút đàm cùng cậu. Lần bút đàm đó, trên danh nghĩa là để dò hỏi chắc trước có biểu hiện nào khả nghi hay không, thực thế là xem nét chữ của tiểu điển. Cho dù tiểu điển đã thay đổi thói quen dùng tay không thuận viết chữ, nhưng cậu không đoán được ba tư liệu tìm được của Cố Tây Sa, bao gồm cả thói quen viết tay này. Lý Việt Bạch nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm hành động lần này hành động mình chỉ cống hiến một phần nhỏ bé, công lao lớn nhất vẫn là ở Cố Tây Sa nguyên chủ. Dù sao mình xem kỹ tư liệu chắc cũng được cho là chăm chỉ ắt có kết quả đi. Trong nháy mắt đạn khói phát nổ, Lý Việt Bạch chỉ nhìn chằm chằm Vương Văn. Hắn cũng không phải nhầm đường, mà người hắn đuổi vốn chính là Vương Văn. Vương Văn vì ngụy trang nên không hề phản kháng, tạo cơ hội cho hắn tra soát một phen ba không thấy tiểu sửu mục điêu trên người Vương Văn. Vậy khả năng duy nhất là hai người kia đem tiểu sửu mục điêu, và cả chắc trước giấu ở chỗ nào đó. Biện pháp tốt nhất là giả bộ đuổi theo, trên thực tế là ở ngoài ôm cây lợi thỏ, chờ bọn họ mang đồ đi ra. C-39, thợ săn vàng ải, 24. Mặc kệ nói như thế nào, lần này vàng thể ngủ đông mình cũng đã cướp được. Lý Việt Bạch đoạt được quan tài nhỏ màu đen từ trong tay Vương Văn, cảm thấy rất quái dị, lần đầu tiên gặp được quan tài chưa bị hủy đi phong ấn, không nặng không nhẹ, không lớn không nhỏ, vàng thể ngủ đông ở bên trong không biết là cái dạng gì. Quan tài nhỏ màu đen phong bế kín mít, mặt trên được quấn vài vòng xích bạc ba bế ngân tác, thoạt nhìn giống ý hệt cái hại chết từ lệ lệ. Nói đến cũng kỳ quái, lúc này, vàng thể ngủ đông này không sử dụng bất kỳ năng lực khống chế tâm linh gì, nó không khống chế chắc trước, cũng không khống chế Vương Văn cùng Tiểu Điển, càng không khống chế Diệp Thanh cùng mình, hoàn toàn khác với những vàng thể ngủ đông lúc trước một khi có cơ hội liền liều mạng vươn xúc tua khống chế tư tưởng những mọi người. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vàng thể ngủ đông còn có những tính cách khác nhau? Đương nhiên, tính cách khác nhau đương nhiên là có, nhưng hẳn là nguyện vọng muốn chạy trốn, muốn bám vào người hẳn phải rất cường liệt đúng không? Lại chỉ có cái này hình như không có nguyện vọng mãnh liệt trên phương diện này. Dù sao cũng phải nghiên cứu một chút, có thể sẽ ra kết quả. Lại nói tiếp, mọi chuyện hôm nay đều rất thuận lợi. Nhiệm vụ công ty Vĩnh Phong, Diệp Thanh tránh được, lúc người trong cục thi hành nhiệm vụ cũng có đề phòng với vạm thể ngủ đông, càng trang bị cẩn thận công cụ cùng vũ khí, dư giả đối phó với nó, đây là một cuộc chiến không chút hồi hộp. Nói cách khác, Diệp Thanh sẽ không giống cốt truyện nguyên bản, biến thành vạm ải. Lý Việt Bạch cất quan tài nhỏ vào túi áo sơ mi, định cùng Diệp Thanh xử lý cục diện rối rắm này một chút. Chắc trước chỉ bị hôn mê, không nguy hiểm tới tính mạng, hai thủ hạ của Cao Thừa Dục hoàn toàn có thể tạm giữ hợp pháp. Đồ ăn trong nhà không còn nhiều lắm, đợi lát nữa đi qua siêu thị có nên vào mua thêm không nhỉ? Còn có bước tiếp theo nên hành động như thế nào? Mọi chuyện cứ rối bời trong lòng, trong nháy mắt còn thấy thật phiền toái. Cuối hành lang Diệp Thanh thu xuống lại, an tĩnh đi về phía mình. Lý Việt Bạch đột nhiên cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Lần xuyên thứ nhất gặp được nam chính mặc dù có điểm hơi quái quái, khiến người vớt lông không rõ thuộc tính lắm, còn nháo nhào dính dính quấn lấy mình, nhưng vẫn luôn làm thần trợ công, bất kể chuyện gì cũng đều làm theo lời mình, cực kỳ thuận lợi, phi thường cảm động. Hiện tại xuyên lần hai, nam chính càng đáng tin cậy, mà không chỉ vậy, còn không dính người giống như lần xuyên thứ nhất, vẫn luôn bình tĩnh mà hỗ trợ từ xa, không phát nào trượt. Khó được ngày hệ thống không gây chuyện giống như hôm nay. Hết thể đều rất thuận lợi. Lý Việt Bạch giơ tay phải lên, tươi cười nên đón Diệp Thanh, định vỗ tay cùng Diệp Thanh, tuy rằng hơn phân nửa sẽ bị Diệp Thanh trực tiếp lơ đi. Bên tai vang lên thanh âm ong ong kỳ quái, qua vài giây, Lý Việt Bạch mới phản ứng được có điểm không đúng. Hiện tại bọn họ đang đứng trên hành lang, bên phải là cửa kính chống đạn. Hình như tất cả có chút không thích hợp. Cánh chuồn chuồn màu lam lớn không biết từ nơi nào bay tới, hướng đến phía cửa sổ, dừng lại bên cạnh cửa kính thủy tinh không hề nhúc nhích. Giống như trên cửa có nạm một bông hoa lớn vậy. Xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, có thể nhìn thấy người ở dưới ba có bảo an không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nơi nơi tìm kiếm chắc trước, cũng có người thuần túy là khách tham quan. Mọi người vốn dĩ rất bình thường, đột nhiên bỏ chạy tán loạn, còn múa may cánh tay làm ra động tác sợ hãi, đáng tiếc cách cửa kính pha lê không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Quảng trường dưới lầu có một cái hồ rộng lớn, bên trong nuôi vô số cá chép rực rỡ sắc màu, hiện tại, Lý Việt Bạch từ xa nhìn lại. Phảng phất như nhìn thấy vô số cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, lúc rơi xuống bọt nước văng lên thật cao. Tại sao lại lung tung rối loạn như vậy, nơi này vẫn là trái đất sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Đời trước của Lý Việt Bạch vô cùng bình thường, thế nên hắn phải mất vài giây mới hiểu được những dấu hiệu này. Tiểu Diệp. Sau khi hiểu được, Lý Việt Bạch đột nhiên giống lên, đi. Động đất. Không ngờ lại là động đất. Tại sao cục dự đoán động đất lại không có bất kỳ dự báo nào? Hệ thống lại không hề nhắc nhở. Cốt truyện đời trước căn bản không xảy ra chuyện này. Thình lình xuất hiện một trận động đất. Trời đất quay cuồng một trận, ngay sau đó thủy tinh vỡ tan, tiếng gạch đá rơi xuống, bụi đất mù mịt. Tòa nhà này là kiến trúc quan trọng, trước khi xây dựng đều thiết kế dựa theo tiêu chuẩn của phòng chống chấn động, nói như vậy hẳn sẽ không có chuyện gì. Nói như vậy, nơi nơi đều là tiếng vang cùng rung chuyển kịch liệt, Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy phía trước như biến thành một màu đen, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, không biết Diệp Thanh có đi theo phía sau không, hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, rung chuyển kịch liệt dần ổn định. Trên sách giáo khoa cùng sách kỹ năng thoát hiểm đều viết, động đất không chỉ có một đợt, cho nên sau khi đợt chấn động đầu tiên tạm dừng, cần phải chạy tới chỗ đất trống. Lý Việt Bạch gian nan bỏ dậy, quay đầu đi tìm Diệp Thanh. Tòa nhà này chất lượng không tồi, trên mặt tường nhiều thêm mấy vết nứt, ống dẫn đều hỏng, nhưng nói chung cũng không nghiêm trọng. Chính là vết máu trên mặt đất kia là chuyện gì? Bụi mờ tan hết, Lý Việt Bạch nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt. Tiểu Diệp, nam chính, đồng đội, vị thần hắn vô cùng tin cậy, nằm giữa một vũng máu, chết. Kháng chấn ngoại hạng, tòa nhà được thiết kế để chống động đất, lúc trước có lắp thêm một ống dẫn kim loại. Vừa rồi động đất, đoạn ống dẫn nặng trịch trên trần hành lang tách ra, rơi xuống, vừa lúc rơi trúng Diệp Thanh. Lỗ tai Lý Việt Bạch rong một tiếng, cái gì cũng không nghe được. Tay hắn phát run. Theo thói quen định kêu lên một tiếng Tiểu Diệp, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Chết! Lý Việt Bạch không biết mình di chuyển như thế nào, hắn ngồi xổm xuống, dùng đôi tay run rẩy thử hô hấp của đối phương. Không có hô hấp, không có tiếng tim đập, không có mạch đập. Đương nhiên sẽ không có. Ống dẫn kim loại từ trên trời giáng xuống lấy một góc độ kỳ lạ đâm qua ngực Diệp Thanh, máu tươi chảy đầy trên mặt đất, không có khả năng còn sống. Hệ thống. Lý Việt Bạch không nói nên lời, chỉ có thể không tiếng động giống lên trong lòng. Ký chủ tôn kính, chào ngài. Thanh âm vui sướng của hệ thống vang lên, bởi vì ngài hoàn thành nhiệm vụ quá nhẹ nhàng, tiến trình quá mức thuận lợi, hệ thống cảm thấy cần vì ngài mà gia tăng độ khó, liền bật một lần. Cơ chế vỏ chuối là một danh từ vật lý học. Cũng là một danh từ khoa học viễn tưởng, chính là ba lúc người lữ hành không gian muốn làm ra hành động nào đó có tính chất thay đổi lịch sử, trời cao sẽ ném xuống cho hắn một cái vỏ chuối, khiến hắn trước chân, không thể hành động, không thể nào thay đổi lịch sử, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh cố định. Đây chính là con người không thể nào phản kháng lại bàn tay thượng đế. Động đất xảy ra mà không có dự báo, ống kim loại không hề có lý do mà rơi xuống, lại vô cùng trùng hợp mà rơi trúng nam chính, đây đúng là cơ chế vỏ chuối trần trụi không hề che giấu. Từ lúc xuyên tới trò chơi này, đây là lần đầu tiên Lý Việt Bạch cảm thấy tuyệt vọng. Mạnh mẽ thế nào, liều mạng thế nào, khi hệ thống nhẹ nhàng phẩy tay một cái, kết quả vẫn sẽ chết. Những nam chính xuyên qua khác có bàn tay vàng, hắn không có, vốn dĩ cảm thấy cái này cũng không có gì, chỉ cần bản thân nỗ lực là được. Không ngờ hệ thống sẽ tàn nhẫn cho một cái phản bàn tay vàng như vậy. Hệ thống, tao yêu cầu đàm phán. Đến thời điểm như vậy, Lý Việt Bạch tìm lại được bình tĩnh, căn cứ theo khế ước đồng minh của tao cùng Diệp Thanh. Chỉ cần một trong hai người chết, thì nhiệm vụ lần này thất bại. Đúng. Hệ thống xác nhận lại khế ước đồng minh của Lý Việt Bạch cùng Diệp Thanh một lần nữa, quả thật không sai. Nếu cơ chế vỏ chuối tồn tại để làm tao thất bại, vậy toàn bộ những lần xuyên trước đều không có nghĩa lý gì. Lý Việt Bạch hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống xúc động muốn liều mạng cùng hệ thống. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, là không thể không tiếp thu vận mệnh đã định của Cố Tây Sa. Nếu so sánh với lúc trước, ngược lại tự sát là sự lựa chọn tốt hơn. Trực tiếp kết thúc đời mình ở chỗ này, còn có thể tránh được tra tấn tàn nhẫn mà dài lâu. Nhưng Lý Việt Bạch cũng không muốn tự sát nhận thua dễ dàng như vậy, ít nhất hắn còn muốn thử đàm phán cùng hệ thống một lần. Đương nhiên hệ thống sẽ không tàn nhẫn với ký chủ như vậy, bởi vì cơ chế vỏ chuối đã gây nên trạng huống hiện tại, để công bằng, hệ thống sẽ cho ngài một cơ hội giải trừ khế ước. Hệ thống cười hì hì cho Lý Việt Bạch một con đường sống. Trước mắt Lý Việt Bạch nhảy ra một cái khung thoại. Trên khung thoại viết: "Xin chào ký chủ Lý Việt Bạch. Xin hỏi ngài có muốn giải trừ khế ước đồng minh với Diệp Thanh hay không? Phía dưới có hai lựa chọn, có hoặc không. Chỉ cần chọn có, khế ước của ngài cùng Diệp Thanh sẽ được giải trừ, cái chết của y sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngài. Hệ thống nhiệt tình giới thiệu, để bồi thường, hệ thống sẽ phân phối cho ngài trợ thủ mạnh hơn, tiếp tục làm nhiệm vụ trong thế giới này." 20 giây. Lý Việt Bạch nhắm mắt lại, cảm thấy đại não trống rỗng, một mảnh tối đen, trong bóng đêm lại tuôn ra vô tận tinh quang. Người kia nằm trên mái nhà ngắm sao, hiện tại đã chết, chờ bị chính mình vứt bỏ. Cảm giác quen thuộc này lên trong ngực, không chỉ có vô tận bi ai, còn có phẫn nộ. Con số từng chút một ngắn lại, 8, 7, 6, 5. Ký chủ, xin hãy nhanh đưa ra quyết định, thời gian trôi qua rất nhanh. Hệ thống săn sóc mà nhắc nhở. 3, 2, ha ha. Ở một giây cuối cùng, Lý Việt Bạch lựa chọn. Hắn gần như dùng toàn bộ sức mạnh mà nhấn. Đây là một lựa chọn đầy xúc động, cực kỳ thích hợp với lửa giận của hắn lúc này. Lý Việt Bạch vẫn luôn là người có tính tình đặc biệt tốt, nhưng là tính càng tốt, lúc nổi giận càng đáng sợ, điểm mấu chốt của hắn tương đối thấp, chứ không phải là không có, lúc bị chạm vào điểm mấu chốt, hắn sẽ chọn sách lược bảo thủ khác hẳn lựa chọn cấp tiến thường ngày. Thục xưng báo nổi. Ký chủ tôn kính, ngài lựa chọn không, quan hệ đồng minh của ngài cùng Diệp Thanh được kéo dài, nếu một bên đồng minh chết đi, bên kia. Hệ thống thao thao bất tuyệt nói. Câm miệng. Lý Việt Bạch ngăn lại hệ thống đang thao thao bất tuyệt, nếu đồng minh của tao bất tử. Ký chủ tôn kính, chỉ cần hai đồng minh đều ở trạng thái tồn tại, nhiệm vụ đương nhiên có thể tiếp tục hoàn thành theo quỹ đạo ban đầu. Hệ thống bất đắc dĩ. Vậy được. Lý Việt Bạch gật đầu, cút. Từ cút được hắn nói rất nhẹ, nhưng lại có uy nghiêm không thể phản bác. Hệ thống ngoan ngoan biến mất. 6. Nốt, đỉnh cao của sự khốn nạn. C40, thợ săn vàng ải, 25. Trận động đất không thể hiểu này là hệ thống nhất thời cho một đòn phản bàn tay vàng. Sau khi giết chết Diệp Thanh liền lập tức bình ổn. Những người trong tòa nhà này đều nắm giữ kỹ năng thoát hiểm cơ bản, đã sớm chạy ra ngoài quảng trường, cho dù chấn động đã bình ổn, trong một lúc cũng sẽ không quay lại. Đội cứu viện cũng chưa tới. Lý Việt Bạch ít nhất có 15 đến 25 phút, vậy là đủ rồi. Hắn cúi người xuống, rút thanh kim loại chết tiệt trên ngực Diệp Thanh ra, sau đó ôm Diệp Thanh lên ba thật sự không nghĩ ra cách nào khác để khuân vác thân thể này, chỉ có thể ôm, máu tươi lạnh lẽo tí tách chảy xuống. Khiến quần áo của Diệp Thanh cùng hắn ướt sũng. Chuyện liên quan đến mạng người, không rảnh để lo dính máu hay không. Cách đó không xa có một gian phòng nhỏ, cửa không khóa, rộng mở, phòng nhỏ rất âm u, không có cửa sổ, là địa phương thích hợp nhất. Lý Việt Bạch không dám nhìn Diệp Thanh trong ngực mình, chỉ cảm thấy cơ thể y thật nặng, độ ấm dần dần biến mất. Đập vào trong mắt, tất cả đều là một màu đỏ của máu. Hắn cắn chặt răng, bước chân càng thêm dùng sức, rất nhanh liền đi đến căn phòng nhỏ kia, đặt Diệp Thanh lên mặt đất. Ngoài cửa ra thì trong phòng không có một khe hở, trên trần nhà không có ống thông gió, rất tốt, hoàn toàn là một không gian kín mít. Hắn không lau đi máu trên tay, trực tiếp lấy quan tài nhỏ màu đen trong túi áo sơ mi ra. Vàng thể ngủ đông bên trong, không biết là bộ dáng gì. Vàng thể ngủ đông thường bám vào cơ thể người chết, nhưng cũng có khả năng sẽ chọn người bị hôn mê. Nếu mở nó ở hành lang, có khả năng nó sẽ đến phòng phục chế, chọn vương văn, tiểu điền hoặc chắc trước làm ký chủ. Những khả năng như vậy cần phải ngăn chặn hoàn toàn, nên Lý Việt Bạch mới đưa Diệp Thanh tới nơi này. Bế ngân tắc trên quan tài dính máu trên tay Lý Việt Bạch, màu sắc hơi đổi. Lý Việt Bạch cắn chặt răng, nắm lấy bế ngân tắc, đột nhiên kéo ra. Quan tài mở ra. Kỳ thực trong túi tiền của Lý Việt Bạch chứa camera có công năng nhìn được, đây là chuẩn bị trước khi đi, qua kính này có thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng vàng thể ngủ đông. Nhưng hiện tại Lý Việt Bạch không nghĩ đến việc đeo kính vào. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh vàng thể ngủ đông mang theo nụ cười giữ tợn thỏa mãn xâm nhập vào não Diệp Thanh. Tuy kết quả đều giống nhau, nhưng chính là hắn không muốn xem. Toàn bộ quá trình so với tưởng tượng của hắn nhanh hơn rất nhiều. Thân thể Diệp Thanh tựa hồ run rẩy một chút, ngay sau đó, cả người liền phát sinh biến hóa. Từ lồng ngực rách toạc truyền đến tiếng tim đập kỳ dị, máu vốn đỏ tươi dần biến thành màu đen. Vết thương đáng sợ ở ngực dần dần khép lại, làn da vốn trắng non giờ đây tái nhợt, vài hoa văn quái dị xuất hiện trên làn da. Lông mi quỷ dị khẽ chớp. Khóe mắt hình như xuất hiện ký hiệu gì đó. Lần đầu tiên Lý Việt Bạch cảm thấy tay chân luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn không hỏi ý kiến đối phương, cường thế thay đối phương quyết định chuyện lớn như vậy, đây hoàn toàn vi phạm nguyên tắc của hắn, nhưng hắn còn một nguyên tắc khác là đặt tính mạng lên hàng đầu, cho nên làm ra lựa chọn bây giờ cũng là đương nhiên. Mặc kệ hậu quả là gì, hắn chỉ có thể kiên trì gánh vác. Thực xin lỗi 6. Lý Việt Bạch mặc niệm. Giữa một mảnh tối tám, Diệp Thanh mở mắt. Biến hóa đã kết thúc, thoạt nhìn y không giống như lúc trước, nhưng lại không có vẻ huyết tinh dữ tợn của vàng ải. Bên hai bên trái của y, một phần tóc đen biến thành đỏ như máu, làn da dưới mắt phải nhiều hơn một hình xăm ba là một giọt nước mắt màu lam. Màu lam cùng màu đỏ, hình xăm nước mắt, là tiêu chí kinh điển của vai hề. Đầu óc Lý Việt Bạch một mảnh hỗn độn, không còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Màu mắt Diệp Thanh cũng không giống như lúc trước kia là màu đen thuần túy. Hiện tại dường như lóe lên lam quang sâu kín, biểu tình vẫn là lạnh nhạt bình tĩnh nguyên bản, lại thêm vào hơi thở tử vong đáng sợ. Y chỉ lặng lặng nhìn lại đây, lại khiến cho Lý Việt Bạch có một loại xúc động muốn chạy chối chết, nếu không phải đã chuẩn bị thật tốt công tác gánh vác, nếu không phải hiện tại hai chân nặng đến nỗi không thể di chuyển được, có lẽ hiện tại hắn đã thực sự chạy chối chết. Còn chưa làm ra phản ứng gì, Lý Việt Bạch liền cảm thấy cái gáy của mình đụng phải mặt đất lạnh như băng. Cả người hắn bị Diệp Thanh đè trên mặt đất, hai vai bị Diệp Thanh gắt gao nắm chặt. Lực đạo này thực sự quá lớn, chỉ sợ xương cốt đều bị bóp nát. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng hô hấp như có như không của Diệp Thanh, hơi thở lạnh như băng từng chút một ghé sát vào cổ. Ý thì ấy muốn hút máu. Là mình biến ý thành vắng ải, đương nhiên mình phải là vật hy sinh đầu tiên của ý ấy. Tiểu Diệp. Giọng nói Lý Việt Bạch như nghẹn lại. Thực xin lỗi. Hắn không biết Diệp Thanh còn nghe thấy mình nói không, không biết Diệp Thanh còn lý trí con người không, mặc kệ thế nào, những thứ nên nói vẫn phải nói. Động tác Diệp Thanh đình trệ một chút. Tự tiện quyết định thay cậu, thực xin lỗi. Lý Việt Bạch bị y ép tới hít thở không thông, rất gian nan mới có thể phát ra từng âm thật sâu trong khí quản. Hắn hoàn toàn có thể đẩy Diệp Thanh ra, nhưng hiện tại hắn đang đắm chìm trong áy náy, không hề nhúc đích, mặc cho Diệp Thanh đẻ lên chính mình. Tích 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 tích, ở giữa không khí rằng co quỷ dị, tiếng bộ đàm bén nhọn xé rách không khí, vang vọng trong văn phòng nhỏ hẹp. Bộ đàm chỉ có di động lớn nhỏ, hiện tại đang ở bên hông Diệp Thanh, là cục trang bị cho mỗi cá nhân, phương tiện liên hệ lúc giao nhiệm vụ, hơn nữa là trò chuyện video. Lực đạo trên tay Diệp Thanh ngừng lại, dần dần buông bả vai Lý Việt Bạch ra, mặt cũng không đến gần như lúc trước, y nhíu nhíu mày, giống như đang lâm vào tự hỏi thống khổ. Bộ đàm kêu, cần phải nghe, nếu không sở cảnh sát sẽ cho rằng cậu mất liên lạc, sẽ lập tức phái người tới đây xem xét. Lý Việt Bạch chỉ bộ đàm bên hông y Lìa, tận lực giải thích, tình huống hiện tại, nếu bọn họ tới đây càng thêm rối loạn, cho nên cần phải nghe, nói cho bọn họ biết cậu không có việc gì. Trong phòng cực kỳ tối tăm, chỉ ánh sáng sâu kính của sản phẩm điện tử phát ra, miễn cưỡng có thể chiếu sáng, hiện tại thân thể này của Lý Việt Bạch có thị lực khá tốt, trước sau có thể nhìn rõ mặt Diệp Thanh ba đồ án nước mắt màu lam dưới mắt, tóc màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, cả người đẫm máu, biểu tình lạnh nhạt tràn ngập hơi thở tử vong. Không được, cái dạng này tuyệt đối không được để cho người trong cục nhìn thấy, bọn họ sẽ nhìn ra thân phận hiện tại của Diệp Thanh, sau đó. Lý Việt Bạch gian nan vươn tay ra, hướng tới bên hông Diệp Thanh sờ soạng, hắn rất khẩn trương. Rất sợ Diệp Thanh chịu phải kích thích, nhưng lần này Diệp Thanh đang đắm chìm trong nội tâm thống khổ rối rắm, không thèm quản tay hắn, rất nhanh hắn lấy được bộ đàm, hướng màn hình về phía chính mình, mở ra. Tiểu Cố. Diệp Thanh đâu? Màn hình bộ đàm xuất hiện khuôn mặt cục trưởng Dương, ông nhíu mày, hiển nhiên nhận thấy tình huống không đúng. Chúng cháu đang ở viện bảo tàng thành phố, nơi này vừa xảy ra động đất, không có nhân viên bị thương vong, Diệp Thanh đang đi hỗ trợ kiểm tra tình huống tổn thất. Lý Việt Bạch hít sâu một hơi. Cố gắng làm ra biểu tình bình thường, cục trưởng Dương, tình huống bên công ty Vĩnh Phong thế nào, thuận lợi không? Không quản hiện tại xảy ra chuyện lớn gì, Lý Việt Bạch cũng nhớ rõ cục trưởng Dương lãnh đội đi công ty Vĩnh Phong. Thuận lợi, các cậu ở nguyên tại chỗ đợi mệnh, đợi cứu viện đến. Cục trưởng Dương đơn giản phân phó vài câu. Phòng phục chế trong viện bảo tàng, yêu cầu trong cục phái người tới đây nhanh một chút. Lý Việt Bạch sợ lát nữa xảy ra chuyện gì, vội vàng báo cáo, chuyên gia văn vật chắc trước là nhân chứng quan trọng. Ngoài ra tổ trưởng tổ phục chế Vương Văn cùng thực tập sinh Tiểu Điển có hành vi phạm tội, yêu cầu tạm giam. Cục trưởng Dương biết tình huống đại khái, liền ngắt điện thoại. Trong quá trình nghe điện, Lý Việt Bạch trơ mắt nhìn Diệp Thanh cứng đờ đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa, định rời khỏi căn phòng. Tiểu Diệp. Lý Việt Bạch ngắt video, lập tức tiến lên ngăn cản, tình huống hiện tại của Diệp Thanh, tùy tiện chạy ra ngoài, sự dị thường này nhất định sẽ khiến người khác chú ý đi. Thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chính là lúc hắn đến gần Diệp Thanh, Diệp Thanh đột nhiên quay người lại, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Lý Việt Bạch, cũng không biết bây giờ nên làm cái gì cho tốt. Tới gần Diệp Thanh, sẽ bị y hút máu, không đến gần, y sẽ một mình chạy tới nơi nào không biết. Hóa ra vãm ải cũng có loại trẻ con biệt nữ này sao? Có lẽ, chỉ có thể bạo dạn lên. Sức mạnh của vãm ải nhân loại không cách nào có thể sánh bằng, nhưng Cố Tây Sa có bàn tay vàng là giá trị vũ lực cao đến nghịch thiên. Lúc trước chiến đấu cùng vạm khắc cũng không hề áp lực, hiện tại đối phó Diệp Thanh, có lẽ không nhất định sẽ thua. Lý Việt Bạch cũng không có ý làm tổn thương Diệp Thanh, chỉ định đánh mất ý ý, sau đó suy nghĩ thật tốt xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lý Việt Bạch hít sâu một hơi, tích tụ lực lượng, tính toán sức mạnh cần dùng, định nhằm một giây đồng hồ trước khi Diệp Thanh ra khỏi cửa, một kích đánh trúng. Sau đó hắn nhìn thấy Diệp Thanh giơ tay lên, trong không khí ngoắc tay. Động tác này có ý nghĩa gì? Lý Việt Bạch còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mùi khí gây mê quen thuộc. Khí gây mê không biết từ nơi nào thổi qua, trong nhất thời tràn ngập hô hấp của hắn. Ngay sau đó, hắn liền lâm vào bóng tối. Lý Việt Bạch bị người của thị cục cùng người của đội bảo an lay tỉnh, khi tỉnh lại đã là buổi tối, vừa mở mắt là nhìn thấy tinh quang, ngôi sao, đầy trời, màn trời chiếu đất, nơi này là quảng trường viện bảo tàng, dưới thân là mặt đất làm bằng đá cẩm thạch lạnh như băng, chung quanh hỗn loạn, hình như có võ cảnh bộ đội tới lui lui. Khuôn vác đá cùng một ít đồ vật linh tinh. Lý Việt Bạch đột nhiên ngồi dậy, khiến người chung quanh giật nảy mình. Diệp Thanh đâu? Hắn giống. Tiểu Cố, đầu óc cậu bị hỏng rồi à? Diệp Thanh ở nơi nào không phải nên hỏi cậu sao? Cục trưởng Dương nhíu mày, còn có, vết máu trên người cậu là như thế nào?
Cháu.
Lý Việt Bạch cúi đầu, nhìn vết máu trên áo sơ mi mình, là máu của Diệp Thanh, ướt một mảng lớn, đỏ đến ghê người, vừa rồi đều là sự thật, không phải mộng.
Sao lại thế này?
Điểm ý thức an toàn cũng không có. Động đất còn ở lại trong tòa nhà, tìm chết hả? Cục trưởng Dương quả trách, sau khi mọi người tới mới chuyển cậu ra ngoài, nghi phạm cũng đã bắt giữ, nhân chứng bố trí ổn thỏa, thế nào thằng nhóc cậu lại lạc mất Diệp Thanh?
Diệp Thanh?
Trong lòng Lý Việt Bạch có áp lực khó chịu không thể nói, Diệp Thanh đi đâu rồi? Hắn đột nhiên bỏ dậy, không quan tâm đi ra ngoài. Nhất định phải nhanh chóng tìm được Diệp Thanh.
Chương 47, Thợ săn vàng ải, 32.
Lý Việt Bạch lái xe tới đường ngoài quốc lộ vắng người. Không đến nửa ngày, mình cùng Diệp Thanh đều lâm vào tử cục giống nhau, đều thành tội phạm đang lẩn trốn. Diệp Thanh là vàng ải, có năng lực khống chế tâm linh, bởi vậy, thời điểm đi qua trạm kiểm soát, cho dù đang bị truy nã, vẫn luôn có biện pháp lừa dối qua cửa. Nhưng mình không có năng lực như vậy, một khi cục trưởng Vương đã bày ra thiên la địa võng, chạy cũng không xong. Tấn công cảnh sát là tội danh gì? Dùng súng gây mê là hàng cấm. Thanh trường đao đằng văn bằng bạc kia cũng là hàng cấm, đã để ở bãi đỗ xe thị cục, căn bản không lấy lại được nữa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Việt Bạch vẫn lấy bộ đàm ra, gọi điện yêu cầu nói chuyện với cục trưởng Vương. Rất nhanh, bên kia liền tiếp điện. Cục trưởng Vương đại khái chưa từng gặp qua người có hiểm nghi lại dám cả gan làm loạn như vậy, vừa mới đào tẩu lại dám gọi điện. Cục trưởng Vương, đừng truy nã tôi nữa. Lý Việt Bạch đúng tình hợp lý đưa ra một cái yêu cầu không thể tưởng tượng nổi.
Cái gì?
Tội phạm đang lẩn trốn lại yêu cầu cảnh sát ngừng truy nã.
Đây đúng là thiên cổ kỳ văn.
Cục trưởng Vương ở bên kia nhất định đang vỗ bàn, tiếng loảng xoảng vang lên. Đối với mấy chuyện đâm thọc này, tôi luôn căm hận đến tận xương tủy.
Lý Việt Bạch bất đắc dĩ, nhưng nếu ngài muốn chính thức truy nã tôi đành phải báo cáo với quốc an về ngài vậy.
Tiểu cố, tôi khuyên cậu, dừng cương trước vực đi.
Cục trưởng Vương đè nén tức giận, ngữ điệu càng thêm nghiêm túc.
Nên dừng cương trước bờ vực chính là ngài.
Thanh âm Lý Việt Bạch càng ngày càng thấp, muốn trở thành vạm ải nhanh như vậy sao?
Thế giới này đã sớm định ra cốt truyện, trận doanh của nhân loại không ngừng có người chủ động cho vạm ải thể ngủ đông bám vào người, trở thành vạm ải, bởi bọn họ sợ cái chết, khát cầu cuộc sống vĩnh hằng.
Hiện tại, Cục trưởng Vương đúng là người như thế.
Khi trẻ đã từng khí phách hăng hái tinh lực dư thừa, ra cả hết sức, khủng hoảng bắt đầu dần bò lên trong lòng, vũ khí đáng sợ nhất cường đại nhất trên thế giới này chính là thời gian. Người mạnh đến cỡ nào cũng không thể không túi đầu trước nó. Vài thập niên đi qua, sức khỏe đã từng dễ dàng có được tất cả đều biến thành hy vọng xa vời, bóng ma tử vong dần dần tới gần. Ở cái tuổi này, rất nhiều người điên cuồng theo đuổi dưỡng sinh ba các loại dược vật, vật phẩm bảo dưỡng, phương pháp trị liệu đang thịnh hành, cho dù giá cả cao chót vót, vẫn sẽ có người nguyện ý mua. Chính ra không thể cười nhạo người như vậy, đó chỉ là một loại bất đắc dĩ ba, không có ai lại không e ngại sự giá cả, không có ai lại không e ngại cái chết.
Tuổi tác đã thế, hơn nữa cu.
Xê sống vĩnh hằng dụ hoặc lớn như vậy, chỉ cần một chút không để ý, sẽ xa vào trong đó không thể tự kiềm chế.
Trong đó, phần lớn mọi người đều bị trật tự cùng pháp luật dọa lui ba, tuy rằng trở thành vạm ải rất tốt, có được cuộc sống vĩnh hằng, nhưng ngay giây tiếp theo sẽ gặp phải nguy cơ bị cảnh quan xử lý.
Mà Cục trưởng Vương, bản thân chính là lãnh đạo cảnh quan, trong tay có quyền lực nhất định, có thực lực, lại có cơ hội tiếp xúc với vạm ải thể ngủ đông, một khi ông bị dục vọng điều khiển, làm ra mấy chuyện như tranh đoạt vạm ải thể ngủ đông gần như là đương nhiên.
Lý Việt Bạch vừa bị Cục trưởng Vương bẫy ở bãi đỗ xe, trong nháy mắt cơ hồ thật sự nghĩ lầm rằng Cục trưởng Vương cùng Cục trưởng Dương thông đồng với nhau, dụ mình tới nơi này. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, liền tìm ra lỗ hổng.
Đầu tiên, nếu Cục trưởng Dương bày bẫy, nếu mục đích thuần túy của bọn họ là bắt mình, vậy thì vì cái gì không thiết lập bẫy tại tòa thị cục, vì cái gì không thiết lập bẫy tại cửa thị cục, vì cái gì không thiết lập mai phục tại gần cửa sắt ba mỗi một chỗ? Đều sẽ dễ dàng hơn so với ở trong bãi đỗ xe, vì cái gì lại cố tình đợi mình đến bãi đỗ xe, mới lái xe đến bắt mình.
Sau đó, nếu đây là một cái bẫy, tại sao Cục trưởng Dương phải lấy quan tài đen thật làm mồi nhử?
Ông hoàn toàn có thể để một hòn đá hay thứ gì khác trong tủ sắt, lấy vật phẩm quan trọng như thế để làm mồi nhử, không đáng.
Tiếp theo, Cục trưởng Vương rõ ràng đã tới nơi khác họp, vì cái gì lại vội vàng tới đây bắt mình?
Thời điểm mình thăm dò, sau khi tự hỏi, Cục trưởng Vương đã làm theo ý nghĩ của mình, thừa nhận hợp mưu cùng Cục trưởng Dương, lừa mình tiến đến.
Nếu thật sự là hợp mưu, Cục trưởng Vương hoàn toàn có thể không nói một lời, không bại lộ bất luận tin tức gì, trực tiếp tiến lên bắt là được, sao có thể nói thẳng đây là cái bẫy trước mặt cấp dưới.
Cuối cùng,
Sự chú ý của cục trưởng Vương đối với quan tài đen thật sự quá tập trung, cho dù dùng mục đích bắt mình để che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, mục đích bên trong chỉ có một ba lấy được quan tài đen, lấy được vảm thể ngủ đông. Cục trưởng Vương không phải không đủ đa mưu túc trí, cũng không phải che giấu không đủ sâu, chỉ là ông bị dục vọng mãnh liệt điều khiển, cho dù là người cẩn thận, cũng không thể che giấu ý đồ của mình. Từ đầu tới đuôi, tất cả những điều cục trưởng Dương nói với mình đều là sự thật, có người định phá mật mã két sắt, có người định cướp đi vảm thể ngủ đông, có người định hướng sang trận doanh vảm ải ba, mà người này, chính là cục trưởng Vương. Cục trưởng Vương, ông cũng chưa làm ra hành vi phạm tội nào cả, hiện tại thu tay còn kịp, tôi một chữ cũng sẽ không nói. Lý Việt Bạch thập phần có thành ý, Quốc An vốn dĩ nghi ngờ ông ở vài chỗ, nếu tôi báo cáo ông với họ, bọn họ lập tức đến nhìn chằm chằm ông, cho dù ông chuyển biến thành công, cũng sẽ bị họ lập tức dùng đạn bạc giám sát. Cho nên, lùi một bước như thế nào? Thệ ngủ đông. Cục trưởng Vương không trả lời hắn, chỉ hộc ra ba chữ. Cục trưởng Vương rất rõ ràng, nội dung cuộc đối thoại của bọn họ đều sẽ bị ghi chép lại, về sau có khả năng trở thành nhược điểm để uy hiếp mình. Bởi vậy, ông cho dù chết cũng không chịu hé răng nói sự thật, mặc kệ Cố Tây Sa khiêu khích như thế nào, cục trưởng Vương chết cũng sẽ không thừa nhận mình có ý đồ muốn biến thành vạm ái, mỗi câu nói đều không lộ ra sơ hở. Lý Việt Bạch vì đào tẩu thành công, đem quan tài nhỏ màu đen ném cho cục trưởng Vương. Hiện tại trong tay cục trưởng Vương đã giữ quan tài nhỏ màu đen, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động nhất định, câu thể ngủ đông của ông, ẩn ý chính là thể ngủ đông đang ở chỗ tôi, một tầng nghĩa khác chính là, Cố Tây Sa cậu có tư cách gì bàn điều kiện với tôi. Nếu vảm thể ngủ đông ở chỗ tôi liền nắm giữ quyền chủ động, tùy thời đều có thể hóa thành vảm ải. Nếu cậu bếp xếp với Quốc An cho người tới, cũng phải mất một khoảng thời gian, chừng này cũng đủ để vảm ải đào tẩu, bởi vậy, cậu hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với tôi. Phải, thể ngủ đông nằm trong tay ông, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Lý Việt Bạch bất đắc dĩ nói, ông có thể lập tức biến thành vạm ải, sau đó đào tẩu, trước đó có khả năng sẽ để lại một phong di thư nào đó, nói tôi là hung thủ, khiến tôi bị cảnh cục truy nã đến thiên hoàng địa lão. Nhưng thật đáng tiếc, cái trong tay ông, là giả. Giả. Cục trưởng Vương nhíu mày, nhìn quan tài nhỏ màu đen trong tay. Bế ngân tắc trên quan tài là thật, nhưng bên trong không có vạm thể ngủ đông. Lý Việt Bạch nói. Chuông cảnh báo trong lòng cục trưởng Vương lập tức vang lên. Ông không ngắt bộ đàm, mang quan tài đen đi vào phòng cá nhân của mình trong thị cục, nơi đó cách âm cực tốt, chỗ thích hợp nhất để khiến vảm thể ngủ đông bám vào người. Ông tháo mắt kính thủy tinh thường ngày xuống, thay kính điện tử vào ba loại kính này được đặc chế để chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Thấu kính là màn hình điện tử, thông qua nó có thể quan sát vảm thể ngủ đông bên trong một cách rành mạch. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cục trưởng Vương mở quan tài nhỏ màu đen ra. Nơi đó trống không. Cho dù dùng kính điện tử quan sát, cũng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng vảm thể ngủ đông. Đầu bên kia bộ đàm, Lý Việt Bạch cũng nghe được âm thanh kéo bế ngân tác, lập tức nói, hiện tại tin chưa? Thật ngại, cái kia là tôi dùng để lừa ông. Ở chỗ bãi đỗ xe, quan tài nhỏ màu đen hắn đá về phía cục trưởng Vương, thực tế là cái quan tài dùng để chứa vai hề trang phục lộng lẫy cùng vì lạ trong bảo tàng. Cái quan tài có vảm thể ngủ đông lấy từ trong tủ sắt, hiện tại vẫn còn ở trên người hắn. Đừng nói cục trưởng Vương. Cho dù là cục trưởng Dương, hay là các đồng sự khác trong thị cục, ai cũng không biết chuyện trong viện bảo tàng có một vai hề ngủ đông. Người biết chỉ có Lý Việt Bạch, Diệp Thanh, cùng với Chắc Trước, Vương Văn, Tiểu Điền, ba người sau còn đang ở trạng thái hôn mê, không có cách nói cho cục trưởng Vương biết chuyện này, bởi vậy, cục trưởng Vương hoàn toàn không biết, trên người Cố Tây Sa có cái quan tài đen thứ hai, bên trong lại trống không. Cậu lấy quan tài thừa từ nơi nào? Không hổ là cục trưởng Vương, dưới cơn thịnh nộ ông không tức đến hộp máu. Lại có thể suy nghĩ mà tiếp tục truy vấn. Gần đây tôi luôn điều tra về mấy vụ án liên quan đến vảm thể ngủ đông, loại đồ thế này, muốn bao nhiêu chẳng được. Lý Việt Bạch thuận miệng địa chuyện. Bên kia bộ đàm, hình như cục trưởng Vương châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Trong tay đã không có vảm thể ngủ đông làm lợi thế, không thể không bắt đầu suy xét yêu cầu đều lui lại một bước của Cố Tây Sa. Kỳ thật cái này rất đơn giản, chỉ cần mình không hạ lệnh truy nã Cố Tây Sa, vài người chúng đạn gây mê cũng là tâm phúc của mình. Sẽ không nhiều lời, lấy cách làm người của Cố Tây Sa, đương nhiên sẽ không bức người quá đáng, cũng sẽ không báo tâm tư nguy hiểm của mình lên Quốc An. Mình vẫn có thể làm chức cục trưởng, coi như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Không thể không nói, giao dịch này rất tốt, rất công bằng, hai bên đều chiến thắng. Cục trưởng Vương, nếu ngài không nói gì, tôi coi như ngài chọn phương án lui một bước. Lý Việt Bạch thở dài, như vậy đi, hẹn gặp lại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Cục trưởng Vương hút mấy điếu thuốc, vẫn cảm thấy phẫn nộ trong lòng chưa thể bình lại được, thế nhưng lại bị Cố Tây Sa dẫn vào bẫy, thật sự là làm mặt mũi ông mất hết. Cho dù không thể công khai truy nã cô Tây Sa, cũng phải tìm cách khác trả thù hắn. Hiện tại thời đại này, muốn hủy diệt một người, không nhất định phải lợi dụng quyền truy nã. Kẻ thù của cố Tây Sa nhiều vô kể, chỉ cần đem tình huống của hắn giải rác ra bên ngoài, tự sẽ có kẻ muốn đến trả thù hắn. Lúc cục trưởng Vương đang tự hỏi phương thức thời gian tốt nhất để thực hiện, chuông điện thoại vang lên, là bệnh viện tổng quân khu phòng 39 gọi tới. A, chào cục trưởng Vương, tôi cần báo chuyện này cho ngài. Đầu kia điện thoại là thủ vệ trong coi ra tử thần, mỗi ngày y sẽ ghi chép mọi chuyện báo lên cho cục trưởng Vương. 2 giờ sáng hôm nay, cựu cảnh sát cố Tây Sa ở chỗ ngài có tới đây, đầu tiên hắn gặp Lương Tĩnh, sau đó cùng Lương Tĩnh đi tham gia tử thần. Có chuyện gì khả nghi không? Cục trưởng Vương nhíu mày. Có, lúc hắn cùng Lương Tĩnh đi tham gia tử thần, biểu hiện của gia tử thần cực kỳ kích động, cơ hồ muốn xông lên liều mạng với cố Tây Sa. Thủ hạ nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết tại sao lại thế, nhưng cố Tây Sa có quyền hạn cao, chúng tôi cũng không ngăn hắn lại. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng cũng phải chú ý. Cục trưởng Vương hạ lệnh, cậu gửi tư liệu hình ảnh cho tôi tự mình điều tra một chút. Tư liệu hình ảnh có rất ít, chỉ có lúc cố Tây Sa lái xe tới chỗ bệnh viện quân khu, bị camera chụp được một tấm hình. Bức ảnh kia, mặt cố Tây Sa hiện lên rõ ràng, cùng với biển số xe. Ảnh chụp như vậy, chỉ cần phát lên trên mạng, chẳng khác nào bại lộ tung tích sắp tới của cố Tây Sa. Nếu có người muốn giết hắn, chỉ cần tìm biển số xe này là tốt rồi, so với hạ lệnh truy nã còn đỡ tốn sức hơn. Cục trưởng Vương di chuyển con chuột một chút, liền đem ảnh chụp nặc danh phát ra. Đương nhiên, lúc này cục trưởng Vương sẽ không ngờ, chiêu này của ông, so với trong tưởng tượng còn hiệu quả hơn rất nhiều. Ở trong mắt nhân loại bình thường, đây chỉ là một tấm ảnh bình thường, nhiều lắm sẽ nói, à, đây là vị cựu cảnh sát đang tìm người bảo lãnh, lúc trước còn lên báo kia. Mà trong mắt vắng ải, cho dù là qua ảnh chụp, cũng có thể nhìn thấu bản chất vì lạ. Ảnh chụp vừa phát đi không lâu, lúc 1 giờ sáng ở Damascus. Vương quốc vảm ải ngầm của Cao Thừa Dục liền thu được tin tức, đem mức bậc quan trọng của cố Tây Sa để tới đầu bảng. Chương 48, Thợ săn vảm ải, 33. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đèn đường một cây tiếp một cây mà qua đi, ánh đèn càng ngày càng yếu, là bởi vì sắc trời càng ngày càng sáng, bây giờ đã là sáng sớm. Chiếc xe dọc theo quốc lộ vẫn luôn chạy xuống, thẳng đến trạm thu phí phía trước. Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh, chậm gì gì đi về phía trạm thu phí. Dừng trước thanh ngang, hạ cửa xe thủy tinh xuống. Nhân viên trạm thu phí không chút để ý liếc hắn một cái, vươn tay, đến nói cũng lười. Lý Việt Bạch đưa 20 đồng tiền lẻ qua, lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở dễ nghe, đã nộp 20 đồng phí thông hành, chúc ngài có hành trình bình an. Thanh ngang tự động nâng lên, cho qua. Lý Việt Bạch đóng cửa sổ xe lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, không ngoài ý muốn. Cục trưởng Vương đáp ứng điều kiện của mình, không tuyên bố lệnh truy nã. Nói cách khác, hiện tại cho dù trực tiếp quay lại nội thành, một chút vấn đề cũng không có, nhóm đồng sự lúc trước sẽ không tới bắt mình. Trời đã sáng, sẽ không có vảm ải nào xuất hiện. Diệp Thanh vẫn không biết ở nơi nào. Cảm giác an toàn cùng lo âu lâu lắm mới đồng thời nảy lên trong lòng, Lý Việt Bạch lúc này mới ý thức được nắm tay đặt trên tay lái của mình hơi phát run, thời gian dài tinh thần liên tục căng chặt, không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Còn bị vì lạ thể ngủ đông bám vào người, các chỉ số thân thể đều xảy ra biến hóa, hiện tại khoảng cách hao hết trí nhớ thể lực của hắn cũng chỉ còn một bước xa. Hơi chuyển tay lái, ô tô từ đường nhỏ lái sang quốc lộ, chạy vội tới một mảnh rừng an tĩnh của công viên cách đó không xa, dừng lại trên quảng trường nhỏ quận cũ é, khóa cửa xe lại, hạ tấm tre ở kính xe xuống ba kính xe cũng chỉ là thủy tinh bình thường, nếu không muốn người bên ngoài nhìn thấy mình, có thể ấn hạ tấm tre xuống, thậm chí cửa xe phía trước cũng bị chắn lại, chiếc xe bọc đến kín mít. Từ bên ngoài căn bản không thể nhìn vào bên trong xe. Lý Việt Bạch thậm chí còn chưa kịp cởi bớt cúc áo, liền ngủ rồi ba cảm giác mệt mỏi che trời lấp đất mãnh liệt đánh út lại, mang hắn vào một khoảng không hắc ám hỗn độn. Không biết ngủ bao lâu, quá trình tỉnh lại giống như vừa bỏ từ vũng bùn thật sâu ra ngoài, lại giống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc lại thống khổ, thân thể đau nhức không ngôi, nhưng thần trí đã thanh tỉnh nhiều, trong tấm tre, không có một tia mặt trời chiếu vào, bên ngoài đã là chạng vạng. Chỉ cần mặt trời xuống núi, vảm ải liền có khả năng ra ngoài hoạt động, mình ở vùng ngoại ô an toàn, hay ở nội thành an toàn hơn. Lý Việt Bạch suy xét vài giây, cuối cùng từ bỏ lựa chọn ba thể chất vì là ở nơi nào cũng không an toàn. Di động trong túi áo đột nhiên phát ra tiếng nhạc thanh thúy, dọa sợ Lý Việt Bạch ba có người gọi đến, cái này là lúc rạng sáng Lương Tĩnh đưa cho hắn, ngoại trừ Lương Tĩnh sẽ không có ai gọi. Tiểu cố, bước đầu có tiến triển. Thanh âm Lương Tĩnh ở đầu dây bên kia thật mệt mỏi, chuyện thành phần của máu. Vâng. Lý Việt Bạch lập tức từ trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại. Cậu biết chứng rối loạn chuyển hóa bỏ phi di ạ cùng chứng giữ nguyên thể cả tạ lẹp xì không?
Không biết.
Thôi đây không dùng danh từ chuyên nghiệp, đơn giản mà nói. Lương Tinh tốc ngữ, tốc độ nói, biến nhanh, sở hữu trong máu động vật có vú đều có một loại thành phần, gọi tắt nó là ít, mật độ ít trong máu động vật tương đối thấp, trong máu nhân loại lại cao hơn, bởi vậy, máu nhân loại là đồ ăn ưa thích của vàng ải.
Vâng.
Mà trong máu cậu, mật độ ít hơn nhân loại bình thường.
1000 lần.
1000. Lý Việt Bạch nghe thấy con số này, ngẩn người, tức khắc hiểu rõ thể chất đặc thù của vị lạ tới cái trình độ nào. Vàng cực kỳ mẫn cảm đối với ít, có thể dễ dàng ngửi ra mùi vị của loại máu này. Đến nỗi thị giác cùng thính giác còn sinh ra loại năng lực phân biệt, có thể từ diện mạo âm thanh phân biệt được vị lạ. Chạy tới nơi nào cũng có khả năng thu hút vàng ải, lựa chọn an toàn ổn thỏa nhất là trực tiếp đến chỗ quốc an tìm che chở, nhưng như vậy, mình sẽ trở thành vật thí nghiệm nguy hiểm ở quốc an, huống chi. Có khả năng quốc an cũng tồn tại kẻ phản bội giống như cục trưởng vương, con đường này thoạt nhìn ổn thỏa, kỳ thực rất bị động. Hắn mở áp bản đồ trên di động ra, nhìn qua vị trí của mình, trên bản đồ biểu hiện rành mạch 3 quảng trường xâm lâm ở vùng ngoại thành, vĩ độ Bắc N364251 kinh độ Đông E116568. Mặc kệ thế nào, dừng lại một chỗ lâu cũng không tốt lắm, vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Lý Việt Bạch khởi động xe, ấn nút điều khiển tấm tre. Cửa xe vốn che kín mít từ từ bị kéo xuống, cảnh sắc bên ngoài ánh vào trong mắt. Sắc trời đã tối, mấy cây đèn trên quảng trường sáng lên, chung quanh quặng quẽ, một người cũng không có. Lý Việt Bạch quan sát tình hình giao thông chung quanh một chút, định lái xe ra phía quốc lộ. Đang lúc hắn chậm rãi lái xe về phía trước, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, xe đột nhiên chấn động, tắt máy. Từ thanh âm này mà đoán, tuyệt đối không phải tắt máy bình thường, giống như người nào đó dùng vũ lực phá động cơ. Chính là xung quanh không có một bóng người. Là ai? Lòng Lý Việt Bạch căng thẳng, theo bản năng cầm lấy thanh trường đao đằng văn mạ bạc dưới ghế xe, mới ý thức được trường đao đã bị hắn ném ở bãi đỗ xe thị cục. Lý Việt Bạch trong lòng căng thẳng, theo bản năng mò tay xuống dưới lấy đằng văn mạ bạc trường đao, mới ý thức được đằng văn mạ đã bị ném ở bãi đỗ xe thị cục. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mình giống thủ trưởng cặn bã vứt bỏ cấp dưới trung thành, hơn nữa vì vứt bỏ cấp dưới trung tâm này gặp báo ứng. Không có đao, Lý Việt Bạch chỉ có thể yên lặng móc súng ra, mở chốt an toàn. Cử động tứ chi đau nhức một chút. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy vài tiếng trầm đục, vô số hắc ảnh bổ nhào vào cửa xe từ dưới lên trên. Đâm thật sự mạnh, kính xe phát ra tiếng ken két thống khổ, thậm chí có một cái bị cào nát, cửa xe nhanh chóng biến hình. Tấm tre vừa mới rớt xuống, có thể nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu trên kính xe, trong chốc lát lại bị che đến kín mít. Ghé vào trên kính xe là vài bóng người, nói chính xác hơn, là vằm ải. Sắc mặt bọn chúng tái nhợt, ngũ quan vằn mèo, đôi mắt trừng lớn. Dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Việt Bạch, móng tay bén nhọn liều mạng cào lên kính xe, vẽ ra từng vết siêu siêu vẹo vẹo, có mấy tên cách kính thủy tinh nhe răng với Lý Việt Bạch, lộ ra răng nanh bén nhọn. Sức lực của vàng so với nhân loại lớn hơn rất nhiều, chỉ sau chốc lát, cửa xe bị kéo đến lung lay sắp đổ, vô số bàn tay mang theo móng tay sắc nhọn tiến vào. Lý Việt Bạch đột nhiên từ vị trí ghế lái né tránh, lắc mình một cái, gian nan tránh khỏi mấy bàn tay kia, sau đó quay người. Mấy viên đạn thông qua khe hở của cửa xe bị kéo ra bắn ra ngoài, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vảm ở gần nhất bị bắn trúng vào tim, sau đó ngã xuống. Nếu bị vây ở không gian nhỏ hẹp trong xe, nhất định phải chết. May là, trần xe có thể dùng tay kéo ra từ trong xe. Lý Việt Bạch hướng trần xe nã súng, nghe thấy tiếng đạn nặng nề rơi xuống, ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo một mảng ở trần xe ra, bò ra ngoài. Đứng trên đỉnh xe. Cũng không có cảm giác từ trên cao nhìn xuống ba khoảng cách giữa hắn cùng vạm ải quá gần, hơn nữa vừa thấy hắn ra ngoài, chúng lập tức điên cuồng bò về phía đỉnh xe. Lý Việt Bạch trong lúc nhất thời không phân rõ đây là vạm ải hay zombie, vạm ải luôn ưu nhã cao quý trong tác phẩm văn học, vì cái gì biến thành như vậy? Quả nhiên là do sức dụ hoặc của thuốc phiện quá mạnh mẽ sao? Điều duy nhất đáng ăn mừng là, năng lực khống chế tâm linh của vạm ải chỉ hữu hiệu với nhân loại, đối với vạm ải khác cùng vì lạ đều không có hiệu quả. Nếu không biết mình đã bị khống chế thành cái dạng gì. Dưới chân hắn phát lực, dẫm vào đỉnh đầu của vạm ải nào đó nhảy ra ngoài, đáp lên mặt đất ở quảng trường kiên cố, lại đi nhanh vài bước, vọt tới bức tượng đá ở trung tâm quảng trường. Ba tượng đá rất lớn rất cao, phần trên có một người đứng thẳng, rất thích hợp với lối đánh phòng thủ từ cao nhìn xuống. Thay đạn cho súng trong tay, Lý Việt Bạch nheo mắt lại, đem họng súng nhắm ngay phía đám vạm ải đang xông tới. Số lượng vạm ải quá nhiều, ngoại trừ số lượng vừa mới giải quyết được, còn thừa lại 10 tên, hơn nữa nhìn qua năng lực không tính là quá yếu, mấy viên đạn mình bắn đều bị trệ, thậm chí chúng còn tránh được. Vì cái gì? Rõ ràng mình đã đóng cửa xe, còn dùng tấm che lại, vì cái gì lại có nhiều vàng tìm đến nơi này thế? Lý Việt Bạch thông minh mấy cẩn thận mấy thì cũng sẽ có lúc sai sót, không nghĩ đến cục trưởng Vương đem ảnh chụp cùng biển số xe của hắn tung lên trên mạng, chỉ cần hắn còn lái chiếc xe này, mặc kệ là đi tới nơi nào, đều sẽ bị vàng thèm nhỏ dãi tìm được. Sau lưng, mồ hôi lạnh dần chảy ra, đi xuống lúc này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đại quân vàng chen chúc ăn tươi nuốt sống. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải chết ở chỗ này? Hệ thống. Lý Việt Bạch cắn răng, cuối cùng vẫn gọi hệ thống, tao luôn liên hệ với Diệp Thanh. Từ khi quan hệ minh hữu được thành lập, hệ thống có thể đồng thời cấp tin tức tương đồng cho Lý Việt Bạch cùng Diệp Thanh, nói cách khác, hoàn toàn có thể biến hệ thống trở thành công cụ liên lạc, liên hệ với Diệp Thanh. Nhưng lúc trước, Lý Việt Bạch thật sự không biết nên đối mặt với Diệp Thanh như thế nào, cho nên chậm chạp không dùng loại phương thức liên hệ này. Nên nói cái gì? Lại một lần nữa xin lỗi, tôi không nên tự tiện biến cậu thành vắng ải. Hỏi y làm sao để nhìn xuống, không ăn luôn chính mình. Hỏi y rốt cuộc đã giết chết bé gái kia như thế nào. Hỏi y có sống tốt trong quá trình lẩn trốn hay không. Tất cả đều không được. Cho nên, cho tới bây giờ, vào thời điểm sống còn, Lý Việt Bạch mới gian nan đưa ra quyết định này. Rất nhiều người nói rằng, trước khi người ta chết, nhân sinh sẽ giống như đèn kéo quân mà thoảng qua trước mắt, mà hiện tại trong đầu Lý Việt Bạch, tất cả chỉ có Diệp Thanh. Ký chủ thân ái, tôi cần nhắc nhở ngài, thanh âm của ngài sẽ khiến Diệp Thanh lâm vào trạng thái điên cuồng. Hệ thống nói. Tao biết, cho nên gửi văn bản cho y. Lý Việt Bạch bắn mấy phát đạn, vàng ải đến càng ngày càng gần. Ký chủ thân ái, xin hỏi ngài muốn gửi cái gì? Hệ thống chậm gì gì hỏi. Mau tới cứu tôi. Lý Việt Bạch đã không rảnh lo cái gì mặt mũi cái gì rủi rè, cho dù cậu qua ăn luôn tôi cũng được, thế nào cũng được, mau tới cứu tôi. Được, thỉnh cầu thông qua. Tin nhắn văn bản đã gửi đi thành công. Hệ thống cười hì hì từng bước thông báo. Chưa tới một giây đồng hồ, thanh âm Diệp Thanh vang lên trong đầu Lý Việt Bạch. Lý Việt Bạch, anh ở nơi nào? Giọng nói Diệp Thanh khàn khàn mỏi mệt, thậm chí mang theo tiếng thở dài, nhưng giọng nói vẫn luôn bình tĩnh, giống như lúc so với lúc vẫn chưa biến thành vắng ải. Quá nhanh, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là vừa nhìn thấy tin tức liền lập tức phản hồi. Trong nháy mắt, Lý Việt Bạch khổ sở đến nỗi thiếu chút nữa làm rơi súng trong tay. 6. Đèn kéo quân. Chương 49, thợ săn vàng ải, 34. Cho dù dưới tình huống như vậy, Lý Việt Bạch vẫn không nhịn được từ thanh âm đoán xem Diệp Thanh đang ở đâu. Thanh âm Diệp Thanh giống như được truyền đến từ một nơi rất xa, còn mang theo một ít âm thanh khác. Hẳn là y đang ở một địa phương trống trải, ở phía xa còn có tiếng gió, tiếng sóng biển đánh vào bờ, thậm chí là tiếng chim hải âu. Bờ biển, đây là ở bờ biển. Mà bờ biển gần đây nhất cũng phải cách nơi này mấy trăm km. Không kịp nữa rồi. Cho dù là siêu anh hùng, cũng không có khả năng trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách xa như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Việt Bạch rất muốn cười nhạo chính mình ba chết đến nơi rồi mới nhớ tới tìm người hỗ trợ, sao có thể yêu cầu đối phương tới trong nháy mắt. Cho dù Diệp Thanh ở trong khoảng cách 100 mét, cũng chưa chắc đã tới kịp. Không kịp nữa rồi, Diệp Thanh, cậu đừng tới đây, lát nữa nhớ giải trừ khế ước. Lý Việt Bạch gửi một hàng chữ qua. Hắn nhớ rõ ràng, lúc trước khi thấy Diệp Thanh chết trong cuộc động đất ở viện bảo tàng, hệ thống cho phép giải trừ khế ước. Hiện tại nếu mình chết, hệ thống hẳn cũng sẽ cho Diệp Thanh lựa chọn đồng dạng. Quan tài màu đen trong túi láo hơi chấn động, Lý Việt Bạch với tay không cầm súng vào trong túi tiền, nắm chặt nó, có lẽ tới chỗ bất đắc dĩ, có thể cho nó bám vào người mình, chỉ là không biết đã bị vì lạ bám vào người, vẳng có thể bám vào người lần nữa hay không. Nhưng mà Diệp Thanh ở bên kia giống như một chút ý tứ từ bỏ cũng không có. Anh ở nơi nào? Nói tọa độ cho tôi. Thanh âm Diệp Thanh không hề gợn sóng, lại là dây hồi, trả lời trong thời gian dây, ý chỉ rất nhanh. Vĩ độ Bắc N36425 kinh độ Đông E116568, Lý Việt Bạch đem kinh độ và vĩ độ gửi qua, may là lúc nãy xem di động hắn nhớ rõ. Quảng trường Sâm Lâm ở vùng ngoại thành. Lại là dây hồi. Phải, tôi đang đứng trên chóp tượng đá ở trung tâm quảng trường, lấy tôi là tâm. Bán kính 5 mét xung quanh ước chừng có 10 vạm ái bao vây. Ba Lý Việt Bạch không ôm hy vọng mà gửi tin nhắn miêu tả qua. Vấn đề cuối cùng. Thanh âm Diệp Thanh trở nên nhẹ nhàng. Những lời này có ý gì? Chả lẽ muốn trả lời ba từng yêu? Tại sao lúc này còn muốn nói giỡn, không hợp với phong cách của y? Chỗ này lờ vờ bờ tưởng giờ tờ muốn hỏi, em đã từng yêu qua anh chưa? Giống như giả mạ ngôn tình hay diễn. Nam nữ chính hỏi đối phương từng yêu mình chưa xong nước mắt nước mũi bốn lỗ cùng phun quyến luyến các kiểu, nên lờ vờ bờ mới định trả lời từng yêu. Trích cờ mở tờ của giàu đêm 2, cảm ơn thím nha ba. Trên quảng trường có đèn không? Diệp Thanh hỏi một vấn đề trệch ra khỏi quỹ đạo. Có, nhiều. Lý Việt Bạch nhìn đèn trên quảng trường, số lượng không ít, cười khổ một chút, hiện tại trời đã tối, đèn đường đều bật.
Được, đếm ngược 10 giây, rời xa đèn.
Diệp Thanh bình tĩnh ngầm ra lệnh. Lý Việt Bạch rất nghe lời, thật sự đếm ngược 10 giây. Ở giây cuối cùng, hắn bắn hết đạn, nhảy xuống tượng đá, trốn vào khe hở giữa tượng đá.
Ngay sau đó, quảng trường liền nổ mạnh.
La nổ từ hư không, đám mây hình nấm màu hồng pha vàng nháy mắt xuất hiện, nuốt sống quỷ hút máu ở đó.
Sóng nhiệt cuồn cuộn, dù Lý Việt Bạch đã chôn sau tượng đá, cũng cảm thấy làn da bỏng rát.
Hắn trước nay chưa từng thấy qua vụ nổ nào mạnh đến không thể tưởng tượng như vậy, không có nhiên liệu, không có mùi lửa, không có nguyên nhân, liền nổ đến kinh thiên động địa như vậy.
Diệp Thanh vẫn luôn là thần bắn xa, nhưng là sao có thể thần đến tình trạng này?
Ý cũng không có ở đây mà.
Có khỏe không?
Diệp Thanh khó có lúc mở miệng quan tâm người khác, chiến đấu.
Lý Việt Bạch giật mình một cái, bỏ ra từ sau tượng đá.
Đúng vậy, lần nổ mạnh này chỉ có thể tạm thời tiêu trừ sức chiến đấu của nhóm vàng ái, nhưng không thể hoàn toàn giết chết chúng, vẫn phải chiến đấu.
May là, đạn bạc mang trên người rất nhiều.
15 phút sau, Lý Việt Bạch đứng trên quảng trường cho tàn khắp nơi, thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
Vàng ở đây đều bị tiêu diệt, nhưng có thể đoán được, trong tương lai sẽ có càng nhiều kẻ đến tìm mình.
Không sao cả, chịu đựng một cửa lại một cửa, kế tiếp chậm rãi nghĩ cách.
Cậu có khỏe không?
Do dự hơn 10 giây, hắn mới gửi qua một tin như vậy cho Diệp Thanh.
Khỏe.
Diệp Thanh dây hồi, tuyệt không nói nhiều thêm một chữ.
Có cần giúp gì không?
Bên kia Diệp Thanh trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó gửi tới một hàng chữ, chờ tôi trở lại tìm anh.
Chờ tôi trở lại tìm anh.
Trong nháy mắt Lý Việt Bạch rất muốn đáp ứng một tiếng,
được.
Cẩn thận tính toán, thời gian Diệp Thanh tách ra cũng không phải rất dài, nhưng hắn không thể không thừa nhận, quả thật rất muốn nhìn thấy Diệp Thanh sớm hơn một chút, hỏi y rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, hoặc là cái gì cũng không nói, cứ lặng lặng mà ngồi như thế.
Nhưng mà không có khả năng.
Tiểu Diệp, đừng khơ thế, hiện tại trạng thái của chúng ta.
Ba Lý Việt Bạch đem hàng chữ này gửi qua.
Vàng cùng Ví Lạ, một khi gặp nhau chính là cái chết.
Tạm thời gián đoạn liên hệ với Diệp Thanh, bộ đàm phát ra tiếng gọi dồn dập, là Cục trưởng Dương.
Cục trưởng Dương vẫn luôn dẫn người truy tìm Diệp Thanh, chẳng lẽ hiện tại có tiến triển mới?
Nhưng xem phản ứng của Diệp Thanh, có lẽ y không bị tìm thấy.
Lý Việt Bạch trực tiếp nhận điện, mới hiểu được, Cục trưởng Dương đụng phải vụ án khác.
Tiểu Cố, chúng tôi ở tiểu khu Cao Bảo trong nội thành, nơi này xảy ra trọng án.
Cục trưởng Dương đệ thấp thanh âm, xuất hiện vàng hại mới, đã giết chết hơn 10 người dân, tình huống cực kỳ khẩn cấp.
Nếu tình huống khẩn cấp, tại sao còn bỏ ra thời gian liên hệ với mình?
Cục trưởng Dương đem camera trên bộ đàm quét qua hiện trường, Lý Việt Bạch thấy tình huống khái quát ba ban đêm, chung quanh tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu sáng, mấy chục đồng sự vác súng trên vai, đạn đã lên nòng đứng ở trận địa sẵn sàng nên địch, tất cả họng súng đều nhắm vào một tòa biệt thự lẻ loi, vẫn chưa chính thức khai hỏa.
Tội phạm trốn bên trong biệt thự, sử dụng pháp thuật thiết lập lá chắn, bên ta không cách nào vào được.
Cục trưởng Dương giới thiệu tình huống đơn giản, xem ra là đã giằng co lâu, không có biện pháp.
Dựa theo kinh nghiệm, năng lực khống chế tâm linh của kẻ này không mạnh, chỉ có thể khống chế trong phạm vi 10 mét, chỉ cần phái ra tay súng bắn tỉa là có thể bắn từ ngoài khoảng cách 10 mét này.
Cục trưởng Dương nói, chỉ tiếc hắn trốn trong biệt thự đóng cửa không chịu ra, trong đó có con tin bị giam giữ, bên ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập.
Cho nên, chỉ cần dụ hắn ra, khiến hắn bại lộ trong phạm vi tầm ngắm.
Lý Việt Bạch nói,
đúng.
Cục trưởng Dương khẳng định,
Tiểu Cố, cậu có kinh nghiệm, nêu ý kiến thử xem.
Nếu người ông hỏi là Lý Việt Bạch 3 ngày trước, chỉ sợ là không có bất kỳ kiến nghị giá trị nào, chỉ có thể đơn giản thô bạo kiến nghị dùng đại phát trực tiếp oanh tạc biệt thự.
Nhưng Lý Việt Bạch hiện tại,
Cục trưởng Dương, kiến nghị kế tiếp của cháu có thể không thể tưởng tượng được, nhưng chắc chắn hữu hiệu.
Lý Việt Bạch thở dài, đó chính là dùng âm thanh của cháu truyền tin ở ngoài biệt thự.
Cái kiến nghị này quả thật không thể tưởng tượng nổi, trong mắt người bình thường, quả thực là ý kiến điên khủng.
Bên kia, Cục trưởng Dương rõ ràng ngây ra một lúc, gần như muốn nổi giận,
Tiểu Cố, thời khắc quan trọng, không cho phép cậu nói giỡn.
Cháu không nói giỡn, dù sao cũng muốn kêu gọi, không bằng để cháu.
Lý Việt Bạch càng nói càng cảm thấy phương thức chiến đấu này quả thực xấu hổ không thể lý giải, trước tiên thử một lần, nếu không thành công, có thể nghĩ cách khác.
Câu.
Rồi, vậy thử một lần.
Cục trưởng Dương cũng không có cách nào, liền đáp ứng.
Ghi âm đoạn lời nói sau đây.
Lý Việt Bạch hít sâu một hơi, lạnh lùng nói,
tội phạm bên trong nghe đây.
Anh đã bị bao vây, hãy nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không đừng trách chúng tôi không báo trước.
Câu cuối có ý gì?
Cục trưởng Dương bị hắn dẫn lòng vòng đến hồ đồ.
Cái này không sao cả, cầm đi phát tin thử xem. Lý Việt Bạch lúc này bỗng nhiên ý thức được câu cuối đã thoát khỏi thân phận Cố Tây Sa, trở về bản ngã, may là, nội dung không có vấn đề gì, quan trọng là muốn cho vạm ải nghe thấy giọng của mình. Bộ đám ngắt, 5 phút sau một lần nữa gọi lại. Cục trưởng Dương, thế nào, hiệu quả không? Lý Việt Bạch hỏi. Tà môn, thật sự thành công. Cục trưởng Dương ở bên kia nhất định là đang nhíu chặt mày nghĩ trăm lần cũng không ra, sau khi truyền ra tin cậu kêu gọi, tội phạm liền mở cửa lộ diện, bị mấy tay súng bắn tỉa đánh gục ngay lập tức. Quả nhiên, so sánh thể chất vì lạ với thuốc phiện là thích hợp nhất, trước mắt, nó chỉ có thể mang đến dục vọng cùng cái chết. Tội phạm đã bị đánh gục, nhưng ngược lại tâm tình Lý Việt Bạch trở nên khẩn trương. Xem trên video, có vẻ vụ án này rất lớn. Hơn 10 người bị hại, quy mô bắt giữ lại lớn như vậy. Không bao lâu, sự thật vảm tái hiện hậu thế sẽ được truyền bá trong dân chúng. Lý Việt Bạch thu bộ đàm cùng di động lại, trong màn đêm đậm đặc bước tới đường quốc lộ. Sau lưng, tất cả đèn ở quảng trường nhỏ đều nổ mạnh, một mảnh hắc ám, quốc lộ cách đó không xa, đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp, thường thường có xe đi qua lại, căn bản không có ý tứ dừng lại. Tiếp theo đi nơi nào, hắn cũng không biết. Đi dọc theo quốc lộ không biết bao lâu, di động một lần nữa sáng lên, mở ra liền thấy vô số cửa sổ nhảy ra. Mỗi cửa sổ đều là tin tức, tất cả nội dung đều là về vắng ải. Khiếp sợ. Thành thị xuất hiện vụ án giết người quy mô lớn, ác ma hút máu tái hiện hậu thế. Ảo tưởng hay sự thật? 10 điều chứng minh vạm di tồn tại. Có người tiết lộ rằng, vụ án giết người hư hư thực thực một tháng trước là do vạm ải gây nên. Tiêu đề một cái so với một cái càng lớn, một cái so với một cái càng khiến người khác kinh sợ. Cơ lắc xem bình luận, lúc đầu dân chúng đều xem tin này chỉ là lời đồn, đều là nói giỡn, trêu ghẹo, nói tin tức này nhất định là do xem nhiều mà tạo nên, thậm chí không rõ, không phân biệt được giải trí cùng hiện thực. Nhưng dần dần, càng nhiều video ảnh chụp nhanh chóng được công bố, phản ứng của dân chúng cũng biến từ hoàn toàn không tin thành bán tín bán nghi, cuối cùng chuyển thành khủng hoảng. Xem ra lần này đúng là long trời lở đất. Ngay sau đó, nhiều người lang thang không mục tiêu liền đăng bài. Xin giúp đỡ. Làm thế nào mới có thể tránh gặp phải vắng ải? Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng của tôi bị khống chế tinh thần, làm sao bây giờ? Khẩn cấp. Bác cung tỏi thực sự hữu dụng sao? Làm cách nào để chạy trốn? Trên mạng đã thế. Trong hiện thực chỉ sợ càng đáng sợ. Lý Việt Bạch có thể tưởng tượng ra thành phố hỗn loạn đến mức nào. Trong tối nay, vô số cửa hàng bạc sẽ hết sạch hàng, trang sức bằng bạc bị mọi người tranh đoạt, tỏi cũng. Có lẽ tới sáng mai tỏi đã là thiên kim khó cầu. Trước thời gian này, không biết chính phủ cùng quốc an có làm tốt dự án khẩn cấp hay không. Lý Việt Bạch cảm giác như mình bị cuốn vào nước lũ cuồn cuộn, không cách nào chạy thoát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, thợ săn vàng ải, 35. Phía nội thành truyền đến tiếng nổ mạnh, ánh lửa đỏ bừng sáng lên. Cùng lúc đó, hệ thống nhảy ra nhắc nhở mới. Đinh. Ký chủ thân ái, hệ thống tặng cho ngài một thiết bị đếm ngược thời gian thất bại. Tầm nhìn bên dưới góc phải xuất hiện một thiết bị đếm ngược màu đỏ, mặt trên viết, 24 giờ. Chỉ có 24 giờ. Dường như bị hệ thống hãm hại đã trở thành thói quen. Lý Việt Bạch thế nhưng cảm thấy 24 giờ đã là khoảng thời gian rất dài. Một đời trước, Cố Tây Sa nguyên chủ ở thiên hạ đại loạn thật lâu, thời điểm người thường cùng vạm chính thức bước vào giai đoạn đối chiến mới gặp phải sự trả thù của Cao Thừa Dục. Một đời này, đầu tiên, Lý Việt Bạch cảm thấy trái tim bị thứ gì đó lạnh băng nắm lấy, cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy một lần nữa trồi lên trong lòng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày đều gặp phải các loại chuyện nguy hiểm không ngớt, trước kia hắn không có sợ chết như vậy. Nhưng nếu thất bại sẽ phải đối mặt với tra tấn vô tận, nói không sợ là giả. May là, ngoài sợ hãi, càng có nhiều phẫn nộ. Trong nhân sinh hữu hạn của hắn, số lần phẫn nộ thực sự không phải là quá nhiều, nhưng mỗi lần phẫn nộ đều đạt tới hiệu quả ngoài ý muốn, thời điểm ạ rển lìn cấp tốc tăng cao, sự ôn nhu khiếp nhược sẽ tạm thời biến mất, chỉ còn lại ý niệm chiến thắng. Hiện tại, cũng chỉ có suy nghĩ muốn thắng này mới có thể chiến thắng sự sợ hãi. Di động một lần nữa kịch liệt vang lên, là điện thoại Lương Tính gọi tới. Tiểu Cố, máu của cậu bị trộm đi. Thanh âm Lương Tĩnh có chút cuồng loạn. Bị trộm đi. Lông mày Lý Việt Bạch lập tức nhíu lại. Nếu là ngày thường, máu bị trộm đi cũng không phải vấn đề to tát gì, vấn đề là, kia chính là máu vì lạ. Máu vì lạ sẽ bị cầm đi để làm gì, hắn không dám nghĩ. Chị Lương, bình tĩnh một chút, chậm rãi nói cho tôi biết, bị trộm như thế nào. Hắn bất đắc dĩ, đành phải trấn an Lương Tĩnh trước. Vừa rồi. Có một nhóm bác sĩ tới bệnh viện quân khu tham dự vấn đề tham thảo, tới phòng thí nghiệm của tôi tham quan một vòng, máu của cậu vốn được tôi khóa lại, nhưng sau khi bọn họ rời đi, lại không thấy tăm hơi. Lương Tĩnh nỗ lực nhớ lại, cô không biết đến vì lạ, lại rất rõ tầm quan trọng của máu kia. Thời gian có bị thiếu hụt không? Có cảm giác bị khống chế tâm linh không? Lý Việt Bạch đột nhiên bắt được trọng điểm. Nếu Lương Tĩnh nói đã khóa bình máu lại, vậy có nghĩa là chìa khóa hoặc mật mã chỉ có thể nằm trong tay cô, những người khác làm sao có thể tránh cô mà trộm máu? Giải thích duy nhất là, trong đó có vàng ải, thông qua khống chế tâm linh, khiến Lương Tĩnh mở khóa ra, chủ động đưa máu vào trong tay nó. Tôi. Lương Tĩnh cũng mê man, cẩn thận nhớ lại, đưa ra đáp án khẳng định, hẳn là có, trước kia tôi trải qua khống chế tâm linh, cho nên hiện tại cẩn thận ngẫm lại, có thể thấy loại cảm giác này khá tương tự. Xem camera chưa? Phòng thí nghiệm có camera, có thể thấy video theo dõi ở phòng giám sát dưới lầu. Không tra được, bên ngoài phòng thí nghiệm đã loạn thành một đoàn. Lương Tĩnh mở cửa sổ ra, đem điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ, thu được tiếng động chen chúc cầm ý ồn ào phá phách cướp bóc, tôi không dám ra khỏi phòng thí nghiệm một bước, bên ngoài rất nguy hiểm, tin tức vảm ái lộ ra ngoài, mọi người ai cũng hoảng loạn. Phòng giám sát cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên, thành phố đã lâm vào thời kỳ loạn nhất, ba tin tức vảm ái truyền ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng, nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người bị sợ hãi khống chế làm ra một ít chuyện điên cuồng, mà cấp ngành vẫn chưa hoàn toàn ổn định cục diện, đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Không thể xem video, vậy phải giả định trước, đầu tiên chọn một khả năng ba trong nhóm bác sĩ có vàng ải, hẳn là hắn khống chế tư tưởng Lương Tĩnh, trộn máu đi. Nhưng như vậy cũng không có khả năng. Vàng ải đối với máu vì là mẫn cảm vô cùng, điều này lại mâu thuẫn, nếu hắn là vàng ải, vậy làm thế nào có thể chịu được kích thích mãnh liệt như vậy? Sao có thể an an ổn ổn bất động thanh sắc mà cầm máu rời đi, chứ không phải đập vỡ cái bình để uống? Không nghĩ ra, vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Chị Lương. Chị không cần phải xen vào, trước phải bảo vệ bản thân an toàn, chuyển máu kia tôi sẽ tra lại sau. Lý Việt Bạch nói, còn có, cho tôi số điện thoại của nhóm bác sĩ. Sau khi ngắt điện thoại với Lương Tĩnh, Lý Việt Bạch lập tức gọi điện cho nhóm bác sĩ. Tiếp điện thoại là tổng đài phục vụ. Lý Việt Bạch bình tĩnh báo cảnh hào của Diệp Thanh, sau đó hỏi hướng đi của nhóm bác sĩ, nhân viên tổng đài phục vụ tuổi không lớn, hơn nữa căn cứ theo nguyên tắc công khai, dễ dàng nói cho hắn 3 điểm đến đầu của nhóm bác sĩ là bệnh viện quân khu. Cùng chuyên gia Lương tham khảo vấn đề thực nghiệm, sau đó đi cô nhi viện thành phố, giúp trẻ em tiêm vaccine phòng bệnh, giờ hẳn là đang ở cô nhi viện. Tôi có thể hỏi một câu không? Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại là đêm khuya, tại sao muộn như vậy nhóm bác sĩ lại đi tới cô nhi viện tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em? Hơn nữa bên ngoài đang là thời điểm hỗn loạn, không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Cái này, người trực điện thoại không trả lời được, đành phải thành thật thật nói, thực xin lỗi, đồng chí cảnh sát. Tôi cũng không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết là mệnh lệnh lâm thời của cấp trên, bởi vì nội thị đã xảy ra rối loạn, bệnh tật dễ lây lan, bởi vậy muốn làm tốt công tác phòng chống bệnh tật suốt đêm. Nghe thì thuận lý thành chương, nghĩ lại thì chỉ là lấy cớ. Vàng ải, trong nhóm bác sĩ nhất định có vàng ải, chỉ có vàng ải mới có thể thao túng bọn họ ở thời khắc này, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cô nhi viện. Trong đầu Lý Việt Bạch lộp bột một tiếng, phảng phất như cái chốt ký ức bị mở ra. Khi cố Tây Sa nguyên chủ còn rất nhỏ, cha mẹ bị tội phạm sát hại, bởi vậy, trên thực tế hắn lớn lên trong cô nhi viện đối với hắn chính là nhà, thậm chí cho dù trước khi xuyên qua, nguyên chủ vẫn thường xuyên tới thăm cô nhi viện. Nhìn xa hơn, một cái cô nhi viện có thể có vị trí chiến lược gì? Trong nháy mắt Lý Việt Bạch đưa ra phán đoán ba hành động của nhóm bác sĩ này, tuyệt đối là nhằm vào chính mình. Ký chủ tôn kính, ngài nhận được tin tức mới. Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở. Sư phụ. Là thanh âm của Diệp Thành, di động anh nhận được một yêu cầu trò chuyện video, hiện tại tôi dùng hệ thống chuyển cho anh. Lý Việt Bạch hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, mới ức chế được xúc động trực tiếp dùng lời nói trả lời Diệp Thành, đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa rớt ra. Hắn dùng sức cắn răng, điều khiển hệ thống gửi lại một dòng chữ, được. Lúc này, ai sẽ trò chuyện video với cố Tây Sa, nghĩ liền biết. Hệ thống nhanh chóng mở video lên. Góc độ của video rất kỳ quái. Giống như dùng camera chụp ba là video tức thời, địa điểm này là phòng ngủ cô nhi viện, có rất nhiều đứa trẻ đang ngủ trên chiếc giường xếp liền nhau. Đột nhiên, đèn phòng ngủ được bật lên, dì làm việc ở cô nhi viện cười tủm tỉm đi đến. Người dì này rất quen thuộc với cô Tây Sa nguyên chủ, bởi vậy, Lý Việt Bạch dùng ký ức của nguyên chủ, tiến hành so sánh, có thể nhìn thấy rõ ràng, nụ cười của bà lúc này rất cứng nhắc, khác nhiều so với dì vãng, rõ ràng là bị khống chế. Dì đi đến từng chiếc giường của bọn nhỏ. Gọi hội nó dậy, sau đó bảo chúng xuống giường, xếp hàng đi tiêm vaccine phòng bệnh. Bọn nhỏ cũng rất kỳ quái rằng tại sao lại tiêm vaccine phòng bệnh vào lúc nửa đêm, một đám rủi mắt, ngáp ngủ, nhưng từ trước tới nay bọn chúng đều tin tưởng gì, cho nên, dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo. Tới ra ngoài, màn ảnh xuất hiện nhóm bác sĩ ba kỳ thật nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy bác sĩ, nhóm bác sĩ lấy một bình nhỏ chứa máu đỏ tươi ra, dùng kim tiêm trích một ít máu rót vào bình vaccine nhỏ. Lý Việt Bạch nhận ra máu đó ba là của mình, máu vì lạ. Máu này, nếu tiêm vào cơ thể nhân loại, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì, có khả năng người bị tiêm sẽ tản ra hơi thở vì lạ, lấp dẫn vàng ải, kết quả tệ hơn ba người bị tiêm vào sẽ biến thành vì lạ không thuần huyết. Video tạm dừng, có người chèn một đoạn âm thanh vào. Là Cao Thừa Dục. Cảnh sát cố. Cao Thừa Dục không lộ mặt, thanh âm vẫn nhã nhặn mang phong phạm của thương nhân như cũ, mọi chuyện như mày nhìn thấy, tuy nhiên, chỉ cần mày chịu nghe theo lời tao, thì vẫn có cơ hội vãn hồi. Mày dừng tay trước. Lý Việt Bạch trực tiếp giống lên. Đầu kia video tựa hồ bởi những lời của hắn mà có kẻ ngã xuống, thậm chí có vảng phát ra tiếng cười điên cuồng. Tại sao lại mở miệng nói chuyện? Muốn cho tao đòn phủ đầu. Ở đầu kia, Cao Thừa Dục cười, cảnh sát cố, không thể không nói, giọng nói của mày rất có dụ hoặc, vừa rồi, có vài thủ hạ của tao không nhịn được mà giết mấy tù binh. Là giả, là để gia tăng cảm giác tội lỗi, là để cho tao áp lực ba Lý Việt Bạch tự nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nảy lên một trận ghê tởm trong lòng. Càng không xong chính là, hắn ý thức được, thanh âm của chính mình, hẳn là Diệp Thành cũng nghe thấy. Lý Việt Bạch cắn chặt răng, đổi thành gửi văn bản. Điều kiện của mày là gì? Mày! Bên chỗ Cao Thừa Dục tựa hồ có đông đảo vàng phát ra tiếng cười đắc ý. Được, trước tiên mày hủy bỏ vụ tiêm vaccine phòng bệnh, cái gì tao cũng đồng ý. Ba Lý Việt Bạch không chút do dự mà gửi qua. Dù sao đếm ngược cũng chỉ còn 24 giờ, sợ cái gì? Hắn không biết, dòng tin nhắn mình gửi đi này, tạo nên hiệu quả thế nào trong mắt Diệp Thanh. Trong mắt Diệp Thanh, đó là đồng ý, là khuất nhục, là bất đắc dĩ, là hy sinh bản thân. Nói thật, cảnh sát cố, tao không ngờ mày sẽ trở thành vì lạ. Trong thanh âm Cao Thừa Dục tất cả đều nói thành sinh ý, thỏa thuê đắc ý, thậm chí đổi ngữ khí nói chuyện thiếm. Muốn trách thì phải trách tấm ảnh chụp mày lộ ra ngoài. Thì ra là thế. Trong nháy mắt, Lý Việt Bạch bừng tỉnh ngộ. Trách không được thời điểm mình ở quảng trường, cho dùng tấm che lại khuôn mặt, vẫn bị vảm ái bao vây, lúc đầu hắn tưởng là do cửa xe đóng không kín, ngăn cách hơi không tốt, hiện tại mới ý thức được, mình bị người ta chụp lén, có lẽ là có cả ô tô, sau đó đăng lên trên mạng. Cho nên mới bị nhóm vảm ái tìm được. Từ khi mình trở thành vị lạ, bị chụp lén, cho đến giờ. Thời gian tổng cộng ngắn cỡ nào? Lý Việt Bạch đột nhiên rất muốn cười, nhưng vẫn nhìn xuống. Hắn đã gửi một câu qua, Cao Thừa Dục, thủ hạ của mày cũng bắt đầu mất khống chế rồi đi. Tại sao lại nói như vậy? Cao Thừa Dục cũng không định thừa nhận, trong giọng nói tất cả đều là hứng thú. Bởi vì mày bắt tao quá vội. Căn cứ theo để lại, vảm có khả năng thao túng tâm linh con người, nhưng lại không thể thao túng vảm ai khác. Nhưng nếu có được vi lạ, giống như có được thuốc phiện, có thể nhẹ nhàng khiến vảm ai khác túi đầu xương thần với ngươi. Cao Thừa Dục tìm mình vội vã như vậy, chỉ có thể nói rằng, gã thống trị ở châu Âu cũng không phải là thuận lợi, lựa chọn tốt nhất trước mắt là lợi dụng vì lạ để bắt các vảm phải trung tâm. Đối với suy đoán của hắn, Cao Thừa Dục hoàn toàn không đáp lại. Video một lần nữa chiếu hình ảnh cô nhi viện, bởi vì Lý Việt Bạch đáp ứng điều kiện Cao Thừa Dục đưa ra, vụ tiêm vaccine phòng bệnh bị hủy bỏ, đội chữa bệnh nhóm bác sĩ thu hồi thuốc trong tay, bọn nhỏ ngáp lên ngáp xuống một lần nữa bị dì đuổi về phòng ngủ. Nhưng là... Nhóm bác sĩ cũng không rời khỏi cô nhi viện, vì đề phòng Lý Việt Bạch đổi ý, người như vậy vẫn nên áp chế thì hơn. Một giờ sau, Lâu Thất Tinh. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, ngay sau đó, video biến mất. Chương 51, Thợ Săn Vàng Ải, 36. Lâu Thất Tinh vốn nằm ở vùng nội thành cũ, là một tòa nhà có hơn 600 năm lịch sử, thế sự xoay vần hỏa lễ rửa tội, hơn nữa trải qua nhiều chuyện ly kỳ, nó là tòa tháp Phật được xây dựng sớm nhất, những tháp Phật bình thường đều là cao mà nhỏ hẹp. Nhưng bởi kiến trúc sư muốn phát huy đúng ý nghĩa của câu hữu dung nãi đại, gốc là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bách lập thiên nhận, vô dục tắc cương, ý nói rằng biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách. Núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực, mỗi một tầng được xây dựng khá rộng, kết quả lúc đó không biết hoàng đế chính đức chúng ta gì, đột nhiên nhìn chúng tòa tháp này, chiếm giữ, lại không sửa chữa, tòa tháp này dần dần hoa. Nờ dê phế, sau này, triều đại biến đổi. Chiến hỏa tán loạn, tháp lại bị một nhóm tà môn đạo sĩ chiếm đóng, nhóm đạo sĩ này tu hú chiếm tổ, cải biến thành đạo quan, về sau đạo sĩ cũng bởi đủ loại nguyên nhân mà chạy hết, tòa nhà này bị một phú hộ mua, cải tạo thành lâu, biến thành tàng thư lâu, rồi tới lúc triều thanh mục nát, đạo sĩ truyền đạo từ phương Tây mua lại tòa lâu này, trở thành giáo đường của đạo cơ đốc. Tóm lại, những chuyện tòa lâu này trải qua, cực kỳ hoang đường, lung tung rối loạn, lại tề tập đủ loại tôn giáo cùng với yêu ma quỷ quái trong lời đồn. Lúc Lý Việt Bạch đi vào lâu thất tinh, bóng đêm dày đặc, bầu trời để lại một vòng tàn nguyệt đỏ như máu. Khu nội thành cũ vốn dĩ là một mảnh hoang vu, bởi vì thành phố xảy ra chuyện rối loạn, điện bị gián đoạn, bốn phía là một mảnh hắc ám, đèn đường cũng không có, chỉ có thể nương theo bóng đêm màu đỏ, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tình cảnh trước mắt. Lâu thất tinh tiêu điều đứng sừng sững trên triền núi, hình dáng cực kỳ quái dị, các thời kỳ, các loại phong cách kiến trúc đặc thù không có quy luật đứng lộn xộn bên nhau, còn có lỗ hổng do bị đạn pháo vây tạc, trong bóng tối mười phần là một tòa quỷ lâu, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, Lý Việt Bạch càng đến gần, càng cảm giác toàn thân tòa lâu thất tinh này bao phủ một đoàn xương đen khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra, vì thế tòa lâu vốn dữ tợn đáng sợ lại tăng thêm một tầng khủng bố. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có tiếng người, bầu trời chỉ còn tàn nguyệt, phảng phất như không ở thời hiện đại, như không ở nhân gian. Lý Việt Bạch cắn chặt răng, đi lên chỗ trên núi, hướng về cửa chốt của lâu thất tinh ba, nơi đó nguyên bản có một cánh cửa sắt, nhưng hiện tại chỉ còn một cái cổng tò vò tối đen. Thời điểm Lý Việt Bạch đi vào cổng tò vò, liền nghe thấy tiếng quạc đều. Bên trong lâu thất tinh khác hẳn so với tưởng tượng của hắn ba, không có bất luận trang sức gì, không có bất kỳ gia cụ gì, chỉ là một gian phòng trống rỗng, có một cầu thang uốn lượn lên tầng trên, vách tường làm từ gạch đá màu đen, trên tường chỉ có một cái cửa sổ, không có mặt kính, chỉ là khung cửa sổ trống rỗng, trên khung cửa có một con quạ đen đang đậu, phát ra tiếng kêu thê lương. Dưới móng quạ đen có một tấm da dê. Lý Việt Bạch đi đến chỗ cửa sổ, vươn tay, cầm lấy tấm da dê kêu, ba quạ đen vẻ mặt lạnh nhạt nhảy ra, cũng không bay đi, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Loại cảm giác này giống như đang chơi trò chơi mạo hiểm, cửa đầu tiên này hẳn là nhắc nhở, tấm da dê này có lẽ là phương tiện câu thông giữa hắn và Cao Thừa Dụ. Như muốn chứng minh cho suy đoán của hắn, trên tấm da dê trống rỗng xuất hiện một hàng chữ, là tiếng Trung, rất rõ ràng, mày đến rồi. Trong lúc nhất thời Lý Việt Bạch bị kiểu hỏi thăm này làm cho tức giận. Hắn không mở miệng trả lời, đơn giản dùng ngón tay viết chữ lên tấm da dê, phải, bố mày tới, thế nào? Rất tốt. Ba tấm da dê trả lời. Mày chuẩn bị cái gì? Ba Lý Việt Bạch hỏi. Tấm da dê rất lớn, nhưng cũng không có khả năng không giới hạn trang giấy, huống chi chữ Lý Việt Bạch viết ra dưới tình huống khẩn cấp rất lớn, bởi vậy, sau một khoảng thời gian, chữ sẽ tự động biến mất. Tòa lâu này có 7 tầng. Tao chỉ cần mày đi từ tầng 1 tới tầng thứ 7, chỉ đơn giản như vậy. Ba tấm da dê trả lời. Giống như trò chơi qua cửa. Trong lúc nhất thời Lý Việt Bạch càng không phân rõ mình rốt cuộc đang ở trong hiện thực hay trò chơi. Chính là, xung quanh tầng thứ nhất trống không, không có thứ gì, không có kẻ thù, không có vàng ải, không có cơ quan bấy giờ. Mục đích của Cao Thừa Dục chẳng lẽ không phải bắt mình sao? Vì cái gì dùng tầng trệt trống không này tiếp đón, việc này không hợp lý. Trên tấm da dê hiện ra dòng chữ mới, rất nhanh, mày sẽ nhìn thấy người kia, không cần giật mình. Người nào? Đấy lòng Lý Việt Bạch chợt lạnh, hắn biết rõ, trong thế giới này, đối với mình mà nói, ngoại trừ Diệp Thanh, không có ai là người kia đặc biệt. Chẳng lẽ Diệp Thanh ở đây? Không có khả năng, lần trước trò chuyện, rõ ràng Diệp Thanh đang ở bờ biển. Hệ thống. Lý Việt Bạch đột nhiên triệu hoán hệ thống trong lòng, hệ thống, liên hệ Diệp Thanh cho tao. Hệ thống vô thanh vô tức, không hề phản ứng. Chẳng lẽ là không thể liên hệ với Diệp Thanh, tại sao? Trên tấm da dê xuất hiện một cái icon, giống như đang trào phúng. Rất nhanh, Lý Việt Bạch sẽ biết nguyên nhân không liên hệ được với Diệp Thanh. Trên cầu thang xuất hiện tiếng bước chân, có người từ tầng 2 đi xuống, hơn nữa tiếng bước chân này, nghe quen thuộc vô cùng. Lý Việt Bạch ngâng mắt lên, lập tức thấy trái tim đông cứng lại. Là Diệp Thanh. Bộ dáng của y so với lần trước không khác nhau là mấy, chỉ là làn da càng thêm trái nhợt. Mái tóc màu đỏ bên trái cùng dấu nước mắt màu lam ở dưới mắt phải rất rõ ràng, quần áo trên người cũng đổi thành màu đen, động tác xuống lầu cực kỳ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào Lý Việt Bạch, tất cả là cừu hận phức tạp cùng dục vọng. Diệp Thanh. Lý Việt Bạch hoàn toàn bị làm cho mơ hồ, thế nhưng quên mất phương án tốt nhất là không nói, buột miệng thốt ra, thanh âm có chút run rẩy, tại sao cậu lại ở chỗ này? Một khắc hắn mở miệng, dường như nhìn thấy Diệp Thanh nở nụ cười. Giây tiếp theo. Lý Việt Bạch cảm thấy lưng cùng đầu mình nện vào mặt đất lạnh như băng, trên cổ truyền đến cảm giác hít thở không thông quen thuộc. Diệp Thanh một lần nữa hung hăng đè hắn lên mặt đất, bóp cổ hắn, hơn nữa lúc này, Lý Việt Bạch hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phản kháng, hiện tại, hắn chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Tôi nói rồi, chờ tôi trở lại tìm anh. Diệp Thanh khẽ nói ra những lời này bên tai hắn. Nháy mắt hai mắt Lý Việt Bạch trừng lớn. Không sai, lúc giao lưu qua hệ thống lần trước, Diệp Thanh quả thật có nói qua những lời này. Mình cũng nhớ rõ. Lực trên cổ tăng lên, đại não Lý Việt Bạch lập tức không thông. Tại sao? Tại sao? Tại sao? bởi vì tôi là vắng ải. Diệp Thanh vẫn dùng thanh âm bình tĩnh vốn có của y, nhẹ nhàng giải thích bên thai Lý Việt Bạch, tôi không thể ức chế nguyện vọng ăn anh của mình, cho nên, tôi chỉ có thể hợp tác với cựu địch của anh. Tại sao lại như vậy, sư phụ, không phải anh biết rõ nguyên nhân hay sao? Đúng vậy, Diệp Thanh là vắng ải, vắng ải sao có thể buông tha cho vì lạ, mục đích của Cao Thừa Dục không phải là dùng vì lạ thao túng thủ hạ của mình sao, chỉ cần sử dụng thủ đoạn ngoan độc một chút, là có thể thuyết phục Diệp Thanh, khiến Diệp Thanh đứng về phía gã. Mấy ngày qua, mình vẫn luôn trốn tránh Diệp Thanh, không liên hệ với Y Y, khiến Y phải chịu đựng giày vò một mình. Không lâu trước đây lúc bị tập kích ở quảng trường, mình đã từng hướng Diệp Thanh giúp đỡ, nhưng sau khi thoát khỏi khốn cảnh dưới sự trợ giúp của Diệp Thanh, lại chớp mắt đáp ứng điều kiện của Cao Thừa Dụ, đi tới nơi này, hoàn toàn không có ý định đi tìm Diệp Thanh. Đối với Diệp Thanh đã mất đi lý trí mà nói, điều này khó có thể chịu đựng. Cậu hận tôi sao? Hơi thở Lý Việt Bạch càng lúc càng yếu. Hận? Diệp Thanh vẫn cười. Nhưng có khả năng, một lát nữa sẽ không hận, sau khi ăn anh. Y thì mặc áo đen, thân hình gắt gao đè trên người Lý Việt Bạch. Lý Việt Bạch có thể dùng thân thể cảm nhận được cốt cách hình dáng cơ bắp của Diệp Thanh, đã từng là thân hình trẻ tuổi sống động hiện tại lạnh băng đáng sợ, lạnh đến người run bần bật. Là mình biến ý thành như vậy, là mình. Lý Việt Bạch nhắm mắt lại. Hàm răng Diệp Thanh một lần nữa cắn lên cổ hắn, vị trí giống y lần trước, răng nanh nhọn nhọn để trên làn da cùng mạch máu, lại chậm chạp không cắn ra. Ngược lại làm động tác liếm mút cùng liếm láp, giống như lần trước. Trong nháy mắt, Lý Việt Bạch đột nhiên cái gì cũng không muốn phản kháng. Cứ kết thúc như vậy đi, cho Diệp Thanh hút máu mình, cứ chết ở chỗ này đi, kết thúc hết thảy, không cần phải thừa nhận dày vò nữa. Cho dù đối mặt với Diệp Thanh hiện tại, hắn một chút hận hay sợ hãi cũng không có, chỉ có đau lòng. Trong thời gian này, Diệp Thanh rốt cuộc đã trải qua cái gì, hơi nghĩ một chút, liền cảm thấy ngực đau nhói. Cứ như vậy đi. Lý Việt Bạch dùng chút sức lực cuối cùng. Vươn tay, sờ lên mặt Diệp Thanh. Cảm xúc giống y như trong trí nhớ, lạnh băng, không hề có sinh khí. Thời điểm cuối cùng hắn mở to mắt, thấy được tấm da dê kia trôi nổi trong không khí, thấy được dòng chữ mới xuất hiện ba cô Tây Sa, giết chết Diệp Thanh. Không ba Lý Việt Bạch không tiếng động mà trả lời trong lòng. Giết y kì, không phải mày mang theo vũ khí sao? Ba dòng chữ trên tấm da dê rất rõ ràng. Trên người Lý Việt Bạch mang theo súng cùng đạn bạc, không sai, Cao Thừa Dục cũng không yêu cầu. Không mang theo bất luận vũ khí gì đến, bởi vậy, rốt cuộc hắn vẫn có ý nghĩ phản kháng, mang theo. Nếu là đối mặt với vảng hoài khác, đương nhiên Lý Việt Bạch sẽ không chút do dự mà nổ súng. Nhưng hiện tại đối thủ là Diệp Thanh, vô luận thế nào, Lý Việt Bạch cũng không thể lấy súng ra, bóp cò súng với Diệp Thanh. Diệp Thanh tựa hồ lâm vào trạng thái si mê cuồng nhiệt, chỉ gắt gao ôm lấy mình, giống như muốn chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian khó có được này, cũng không tiếp tục hút máu ba có lẽ y biết, một khi bắt đầu hút máu. Chính là kết thúc hết thảy, bởi thế, y ngừng lại. Ngay lúc này, mình thậm chí có cơ hội rút súng ra, nhắm vào Diệp Thanh, hoàn thành phản sát. Chính là không thể, vô luận thế nào cũng không thể làm ra loại chuyện này. Nếu mày không chịu giết y gì, để hồi báo, tao sẽ trực tiếp giết chết mọi người trong cô nhi viện ba tấm da dê biểu hiện. Trái tim Lý Việt Bạch một lần nữa khẩn trương. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra ba lựa chọn khó cả đôi đường, thứ Cao Thừa Dục thích nhất, chính là buộc hắn lâm vào thế lương nan. Chọn thế nào cũng là tử lộ. Nếu sinh mệnh có thể đo đếm, một bên là hơn trăm mạng người, một bên là sinh mạng của người mình coi trọng nhất, bên nào quan trọng hơn? Không ai có thể trả lời. Hơn nữa, cái người mình coi trọng nhất còn đang giết chết mình. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, lúc này nên nghe theo chỉ thị của Cao Thừa Dụ, giết chết Diệp Thanh, đây là lựa chọn hợp lý nhất, chính xác nhất. Lý Việt Bạch một lần nữa nhắm mắt lại, hắn phảng phất cảm thấy mình đang ở khe hở thời không, bị cắn ướt, bị xé rách. Trong đầu một mảnh hỗn độn, một mảnh tối tăm, trước mắt nổi lên vô số tinh quang. Bình tĩnh, bình tĩnh. Một khắc Diệp Thanh xuống lầu, mình đã mất bình tĩnh. Muốn giải quyết một vấn đề, biện pháp duy nhất là ba chậm rãi bình tĩnh lại, tìm về ý nghĩ, dù thống khổ thế nào cũng phải bảo trì tự hỏi. Hắn chịu đựng phần đầu đau nhức cùng choáng váng, một chút lý trí nổi lên. Nhớ lại từ lúc Diệp Thanh đi xuống cầu thang, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua. Rốt cuộc, Lý Việt Bạch mở to mắt, gian nan hít một hơi. Mặt Diệp Thanh vẫn chôn trong cần của mình. Tiểu Diệp. Thanh âm Lý Việt Bạch thực nhẹ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện cuối cùng không? Chương 52, Thợ săn vàng ải, 37. Tiểu Diệp. Thanh âm Lý Việt Bạch thực nhẹ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện cuối cùng không? Diệp Thanh lại cắn một vết nhỏ trên cổ hắn. Câu hỏi cuối cùng là. Lý Việt Bạch cắn răng, trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao? Diệp Thanh rõ ràng cứng lại, không trả lời. Nói cho tôi. Lý Việt Bạch truy vấn. Đêm đó trên mái nhà, tôi hỏi cậu câu hỏi đồng dạng, lúc ấy cậu liền lập tức trả lời. Tại sao hiện tại lại không thể? Buổi tối hôm đó, rõ ràng đã rất mệt, nhưng Diệp Thanh vẫn cố chấp muốn lên trên mái nhà ngắm sao, Lý Việt Bạch không yên tâm, liền đi theo, bồi y thật lâu, còn thuận tiện hàn huyên nói chuyện phiếm. Lý Việt Bạch muốn đùa y ỉa, liền giỡn hỏi số lượng ngôi sao, kết quả Diệp Thanh thật sự trả lời một con số thiên văn, cụ thể nhiều ít bao nhiêu, Lý Việt Bạch đã quên, nhưng không có khả năng Diệp Thanh quên. Thiên tài Diệp Thanh trước nay ở phương diện này ba đối với chữ số cực kỳ mẫn cảm, có thiên phú ở phương diện toán học, đối với hình dạng, trọng lượng, số lượng đều có năng lực cảm giác siêu phàm. Nếu không thể trả lời, vậy chứng minh một điều. Lý Việt Bạch thở dài, sờ sờ tóc đối phương, xúc cảm giống ý hệt trong trí nhớ, cậu là giả. Quạ đen ở cửa sổ phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Thân hình Diệp Thanh mất đi lực lượng, tay vốn đặt trên cổ Lý Việt Bạch cũng buông xuống, anh không tin tôi sao, sư phụ. Lý Việt Bạch đẩy ra y ỉa, liều mạng ho khan, thật vất vả ổn định hơi thở hổn hển, trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Vậy sư phụ trả lời tôi, vĩnh hằng có bao nhiêu giây? Đại dương có bao nhiêu giọt nước? Hoa sen trong tay Bồ Tát có bao nhiêu cánh? Diệp Thanh trả lời, sau đó cười cười, sau đó tôi có thể trả lời, trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Câu trả lời phi thường có ý thơ, nếu ở trên lớp học văn, Lý Việt Bạch sẽ cho điểm cao. Nhưng ở chỗ này, không điểm. Cho tôi một con số. Lý Việt Bạch không thuận theo ý nghĩa, không ngừng truy vấn. Vô lượng toàn cục. Diệp Thanh lộ ra một nụ cười mịn, nhìn về phía hắn. Vô lượng toàn cục không phải một số, là đơn vị đếm của Ấn Độ cổ. Nếu dùng toán học hiện đại giải thích, ước chừng có 1100 vạn lần như vậy. Sai rồi. Lý Việt Bạch nhìn về phía người có khuôn mặt giống Diệp Thanh y như lúc, trong nháy mắt có điểm không hài lòng, hoàn toàn sai. Cậu ngụy trang thật sự rất giống, hết thể đều rất giống. Nhưng vẫn sai rồi. Tại sao? Vẻ mặt Diệp Thanh lạnh nhạt. Tôi nghe nói, một khắc ảo tưởng bị chọc thủng, liền tự động biến mất, tại sao cậu còn chưa biến mất? Đợi tôi chọc thủng hoàn toàn sao? Ngữ khí Lý Việt Bạch càng ngày càng lạnh, sau khi nhìn thấu người trước mặt không phải là Diệp Thanh, hết thể cảm xúc ấy náy tự oán hối tiếc yêu ớt của hắn, đều không còn tồn tại. Trước mặt là Diệp Thanh giả, là thế cục cao thừa dục bày ra. Mục đích chân thực của bố cục này, không phải để làm Diệp Thanh giết mình, mà khiến mình ở trong trạng thái tuyệt vọng. Không thể không tự tay giết chết Diệp Thanh, sau đó thừa nhận áy náy cùng thống khổ càng sâu. Nhưng Cao Thừa Dục đã sai rồi, nếu gã bức mình vào tuyệt lộ, sẽ phải thừa nhận sự phản sát của mình khi ở tuyệt lộ. Tôi là giả. Thanh âm Diệp Thanh cũng càng ngày càng lạnh, lý do? Bởi vì quá giống. Lý Việt Bạch cười lắc đầu, cho dù y có đích thân tới diễn, cũng không thể giống như cậu. Cái lý do này không thể tin. Vết nước mắt màu lam dưới mắt phải cùng sợi tóc đỏ của Diệp Thanh giả dần biến mất. Gã từng chút một biến thành bộ dáng nguyên bản, nói cho tôi, rốt cuộc anh phát hiện điểm đáng ngờ như thế nào. Điểm đáng ngờ lớn nhất, chính là vai Diệp Thanh cậu đóng, vĩnh viễn giống trong ký ức của tôi. Lý Việt Bạch lắc lắc đầu, diện mạo trong trí nhớ, xúc cảm trong trí nhớ, ngữ khí nói chuyện trong trí nhớ, hành động trong trí nhớ. Từ đầu đến cuối, cậu không làm bất cứ chuyện gì vượt khỏi ký ức của tôi. Thuật khống chế tâm linh của vạm giờ chỉ có tác dụng với nhân loại, không thể khống chế vạm ai khác, cũng không thể khống chế vì lạ. Nhưng những bảng có pháp lực cường đại có thể đọc được ký ức của vị lạ, tuy khó hơn so với đọc ký ức của nhân loại, nhưng hoàn toàn làm được. Thủ hạ pháp lực cao cường nào đó của Cao Thừa Dục, chính là như vậy, đọc ký ức của mình về Diệp Thanh Ba đó là ký ức phi thường tỉ mỉ kỹ càng, sau đó lợi dụng tư liệu này tạo nên một Diệp Thanh giả. Không thể không thừa nhận, đây là một pháp lực cường đại, hoàn toàn có thể dùng người giả đánh cháo. Ngay từ đầu, Lý Việt Bạch hoàn toàn bị che mắt, một Diệp Thanh giống ý như lúc trong trí nhớ của mình. Sao có thể không phải Diệp Thanh? Huống chi, trong lòng hắn lại có áy náy đối với Diệp Thanh, đây là tâm chướng không vượt qua được, bởi vậy, chỉ cần Diệp Thanh nói hận hắn, hắn liền không đành lòng nghi ngờ. Nhưng là, khi Cao Thừa Dục bắt hắn giết chết Diệp Thanh, hắn mới giật mình một cái, dần dần tỉnh táo lại. Lúc đối mặt với lưỡng nan khốn cảnh bắt buộc phải lựa chọn, người thường sẽ thống khổ không thể tự thoát ra được, cuối cùng lâm vào điên cuồng. Trong chốc nhoáng, trải qua vô số lần tự hỏi, Lý Việt Bạch nghĩ ra phương án thứ ba, ba Diệp Thanh này là giả. Có lẽ y không thay đổi, có lẽ chính y là vậy. Kẻ ngụy trang trước mặt lắc đầu, điều chân chính giúp anh làm ra phán đoán, có lẽ là câu hỏi kia đi. Đáp án của câu hỏi kia, rốt cuộc là gì? Tôi cũng không nhớ rõ. Lý Việt Bạch cười lắc đầu, trên trời có bao nhiêu ngôi sao, tôi chỉ nhớ đã từng hỏi Diệp Thanh câu này, y cũng trả lời qua, nhưng đáp án cụ thể không nhớ rõ. Tương phản với Diệp Thanh. Thiên phú của Lý Việt Bạch ở phương diện tính toán không tốt, đặc biệt không cảm thấy hứng thú với các con số, thường không nhớ được số điện thoại, ngày tháng, giá đồ. Cho nên con số kia hắn cũng quên mất. Đúng là bởi tôi không nhớ kỹ, nên mới phải hỏi cậu. Lý Việt Bạch trả lời, chỉ có đáp án như vậy, cậu mới không thể đọc được từ trí nhớ của tôi. Cậu không thể tự mình trả lời, vì thế, cậu khác Diệp Thanh, điểm này đột nhiên hiện ra. Hệ thống. Lý Việt Bạch hung tợn gọi hệ thống, ra đi, đừng có giả chết. Ký chủ thân ái, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Hệ thống lại bắt đầu bộ dáng ghê tởm mở miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Vẫn chọn thời gian như thế, đúng lúc tao bảo mày liên hệ với Diệp Thanh, lại lâm vào trạng thái ngủ đông. Lý Việt Bạch cười lạnh nói, lý do nhất định là ba làm như vậy rất thú vị đi. Ký chủ thân ái, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Hệ thống giả vờ vô tội, hiện tại không phải tôi đã tỉnh sao, tùy thời chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của ngài. Vậy giúp tao nhớ lại một chút, rốt cuộc có bao nhiêu sao trên trời. Lý Việt Bạch nhắc tới vấn đề kia. Ước chừng 400 triệu viên. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp án. Hệ thống tuy thường phản bội, nhưng chưa bao giờ nói dối. Ước chừng 400 triệu viên. Lý Việt Bạch cười cười, Tiểu Diệp chính là loại người này, thuần túy lý tính, đối với loại vấn đề này, vĩnh viễn đều cho ra một con số làm đáp án, mà không phải ý thơ lãng mạn. Những cái đó không liên quan đến y gì. Vừa dứt lời, trước mặt liền vang đến tiếng nổ rất nhỏ. Người gặp ác mộng, một khi tỉnh táo lại, ác mộng sẽ dần dần tiêu tán, cản cũng không được. Người có thể giả làm Diệp Thanh, sau khi bại lộ thân phận, lập tức gỡ lớp ngụy trang xuống. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hạt bụi trong không khí bị chiếu đến phát ra ánh sáng, sau khi phiêu tán, một mảnh trống không. Diệp Thanh cũng không phải vàng ải nào đó giả trang, mà là ảo ảnh cắt bụi tạo thành. Có thể đọc ký ức, chế tạo ảo giác, bắt chước các loại xúc cảm, pháp thuật như vậy, cường đại mà nguy hiểm, người thi pháp ở chỗ nào? Lý Việt Bạch nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trống rỗng, không một vật. Con quạ đen trên cửa sổ cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Một khắc khi hắn tiến vào, cửa lớn liền đóng, kín mít, một tia sáng cũng không lọt qua. Tấm da dê trên mặt đất vẫn còn, Lý Việt Bạch đi lên phía trước, một lần nữa nhặt lên, chỉ thấy trên giấy xuất hiện dòng chữ mới ba thật đáng tiếc, mày đã thông qua khảo nghiệm tầng thứ nhất, đi lên tầng thứ hai, mở ra, chỉ cần đi lên cầu thang là có thể tới tầng thứ hai. Cảm giác trò chơi càng ngày càng dày đặc. Lý Việt Bạch chưa bao giờ chơi trò chơi trên máy tính. Nhưng cũng biết trò chơi chứ danh ma pháp, thành phố ngầm, lâu đài, dũng sĩ. Đây là yếu tố thường thấy trong trò chơi Tây Huyễn, hắn không ngờ tới, mình ở trong thế giới vạm vỡ này, lại phải dùng hình thức chơi game để tiến tới hình thức tranh đấu cuối cùng. Ngoại trừ gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, cũng không có biện pháp khác. Lý Việt Bạch cầm tấm da dê trầm tư một trận, đang định xoay người đi lên cầu thang, liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới. Có người tới. Đột nhiên xoay người, Lý Việt Bạch thấy kẻ mình không muốn nhìn nhất. Cao Thừa Dục. Thoạt nhìn, Cao Thừa Dục bây giờ với Cao Thừa Dục trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, càng không giống thi thể trong tin tức ba gã mặc một tấm trường bào thâm sắc đơn giản mang phong cách đế quốc Ottoman, kiểu dáng nghiêm cẩn, cho dù đặt ở xã hội hiện đại, cũng không có chút không hợp nào, trên cổ áo có đính một cọng lông vũ, mái tóc màu xám trải chuốt không chút cầu thả, sắc mặt tái nhợt hình dáng thâm thúy, trên mắt trái đeo một chiếc kính đơn, công bằng mà nói, bề ngoài gã rất văn nhã. Nếu bỏ qua ánh mắt ẩn sâu tàn nhẫn cùng dạ tâm. Hoan nghênh. Cao Thừa Dục thế nhưng dẫn đầu mở miệng, khi mở miệng chính là loại lời thoại cùng ngữ khí đóng kịch của tinh anh thương nghiệp văn nhã bại hoại khiến người ta chán ghét. Cũng không dám dùng chân thân xuất hiện, chỉ dùng loại ảo ảnh này hoan nghênh, lễ nghĩa của ngài cũng không quá chu toàn nhỉ, vua xin người trong truyền thuyết. Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương, cười lạnh. Cao Thừa Dục trước mặt, giống với Diệp Thanh lúc trước, đều là ảo ảnh cắt đuôi tạo thành. Bởi vì, vàng chân chính đứng cạnh mình trong khoảng cách gần như vậy, sớm không nhịn được. Ở trước mặt, lễ nghĩa tính là cái gì? Cao Thừa Dục cười cười, Cố tiên sinh, nếu bảo ngài bỏ vào, chẳng phải ngài cũng ngoan ngoãn làm theo sao? Vua vàng có gì đặc biệt hơn người? Ở xã hội nhân loại, mày chỉ là một tên tội phạm đáng thương mà thôi. Lý Việt Bạch không muốn tiếp tục cùng gã làm mầu, vội vàng chuyển đề tài, được, không cần nhiều lời, mục đích của mày tao rất rõ ràng, muốn tao nói ra không? Hửm! Tòa tháp này có 7 tầng. Lý Việt Bạch nhìn xung quanh, hiện tại, tao đã thông qua tầng thứ nhất. Lông tóc vô thương. Đó cũng chỉ là tạm thời. Cao Thừa Dục cười cười. Mày có nhiều thủ hạ vàng ai như vậy, tại sao không sai bọn họ trực tiếp xé tao ra thành mảnh nhỏ? Lý Việt Bạch lắc đầu, bởi vì mục đích của mày không phải là giết tao, không phải chặt tứ chi của tao ra thành từng mảnh, mày không định giết người, mày chỉ muốn chu tâm, diệt tâm, mà thôi. Giết người chu tâm, cụm từ này đã rất cổ, nhưng lĩnh viên có thể áp dụng. Làm thế nào để khiến một vị lạ trở thành công cụ của mình? Lý Việt Bạch cẩn thận nhớ lại những thứ xem qua trên, tổn hại thân thể vô dụng, biện pháp hoàn toàn là, tổn hại tâm linh của nó, khiến nó mất đi tất cả niệm tưởng, kỷ niệm ý nghĩ, chỉ có thể nghe theo bài bố của mày, để đạt được mục đích này, có rất nhiều thủ đoạn, hiện tại là tầng thứ nhất, mày cũng đã xuất ra chiêu tàn nhẫn nhất ba khiến tao không thể không tự tay giết người mình coi trọng nhất. Tao không bắt mày giết y gì, chỉ là muốn mày lựa chọn thôi. Cao Thừa Dục nhấn mày, hơn nữa, cho dù mày giết y gì, chẳng qua chỉ là giết một cái ảo ảnh, không hề tổn thất. Nhưng nếu tao tin chắc rằng cái ảo ảnh này chính là y gì, nếu tao không nhận ra thủ thuật che mắt của mày. Lý Việt Bạch hít sâu một hơi, vậy một khắc tao giết cái ảo ảnh kia, ở sâu trong nội tâm sẽ có thứ chết, tòa tháp này có 7 tầng, đi qua mỗi tầng, tâm liền chết một mảnh, chờ đến lúc đi đến đỉnh tháp, đúng như mong muốn của mày, tao sẽ chỉ còn lại thân xác. Đó là phương hướng đại khái, muốn cho mày không đoán được, thực khó. Trong ánh mắt Cao Thừa Dục có thứ gì đó chợt lóe, nhưng cụ thể tiếp theo là gì, chỉ sợ mày không đoán được dễ dàng như vậy. Tao đến chỗ này, chỉ có một mục đích. Lý Việt Bạch nỗ lực bày tỏ khí thế của Cố Tây Sa, đó chính là khiến thế giới này không giống như mày mong muốn. Chương 53, Thợ Săn Vàng Ải, 38. Sau khi thốt lên câu nói gần như là tuyên ngôn khiêu chiến, Lý Việt Bạch thấy ảo ảnh Cao Thừa Dục dần biến mất trước mắt, hóa thành hạt bụi nhỏ phiêu tán trong không trung. Tầng thứ nhất một lần nữa khôi phục tĩnh lặng. Lý Việt Bạch không chút do dự, trực tiếp đi lên cầu thang, từng bước đi về phía trước. Bậc thang cuối, cửa mở rộng, bên trong cánh cửa là một mảnh tối tăm, cái gì cũng không thấy rõ. Trong bóng đêm truyền tới tiếng khóc quái dị. Tiếng khóc. Lý Việt Bạch nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, bất chi bất giác chân bước nhanh hơn, xuyên qua màn sương đen dày đặc, đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai thoạt nhìn không có gì khác so với tầng thứ nhất, nơi nơi trống rỗng, trên cửa sổ có một con quạ đen đang đậu, có lẽ là con vừa rồi. Điểm khác lớn nhất là, trong góc tường nhiều hơn một bé gái. Bé gái thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng vào trong góc tường, trên người mặc một bộ váy áo màu hồng đáng yêu. Nâng tay lên che mặt lại, khóc đến run người, Lý Việt Bạch thấy tiếng khóc của bé không khác tiếng khóc của những đứa bé cùng tuổi là bao ba những đứa trẻ khác là vì không được mua cho quần áo đẹp, không được ăn bánh kem, không được đi tới công viên giải trí mà khóc, nhưng các bé sẽ khóc lúc bị người lớn lừa gạt hoặc răn dạy, sẽ không ai lại nửa đêm chạy vào. Tòa tháp quái dị này mà chui vào góc tường khóc thút thít một mình. Lý Việt Bạch đến gần một chút, sau khi nhìn ngoại hình cùng quần áo của bé, hắn cảm thấy tim như ngừng đập. Đây đúng là bé gái ca mê ra quay được. Sau khi Diệp Thanh biến thành vắng ải, lái xe rời khỏi ga ra ngầm của tiểu khu, bị ca mê ra quay lại chính là cảnh y ôm bé gái này, trên người bé còn có không ít vết máu, dính vào cả con gấu đông kia. Cái hình ảnh này, cả đời Lý Việt Bạch không thể quên được. Căn cứ theo bước điều tra tiếp theo của thị cục, bé gái này là Tiểu Huyền Ba. Tiểu Huyền đã từng bị nữ vắng ải bắt cóc trong ga ra ngầm, mẹ bé còn từng gọi điện thoại cho mình. Trong nháy mắt, Lý Việt Bạch không rõ tại sao Tiểu Huyền sẽ ở chỗ này. Tiểu Huyền nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, chậm rãi ngừng khóc thút thít, quay đầu. Trong nháy mắt bé quay đầu lại, Lý Việt Bạch rất muốn tránh đi ánh mắt của bé, nhưng vẫn nhịn xuống được. May mắn, chưa xảy ra chuyện gì kỳ quái, mặt bé gái rất đáng yêu, rất bình thường, ba mắt to, lông mi dài, khuôn mặt cùng chóp mũi khóc đến đỏ bừng, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt. Hu hu hu, cảnh sát ca ca. Bé gái kia rõ ràng thấy bộ dáng Lý Việt Bạch, lại hòa lên khóc một lần nữa. Cứu cứu em, có vảm ai muốn ăn luôn em, thật đáng sợ, hu hu hu. Tiểu Huyền. Lý Việt Bạch vội vàng đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, định lấy tay lau nước mắt cho bé, lại phát hiện tay mình quá bẩn, dính đầy đất cát, trên người lại không mang theo khăn tay hay khăn giấy, cái gì cũng không làm được. Em rất sợ. Tiểu Huyền khóc đến nỗi không thở nổi. Đừng sợ, có anh ở đây. Lý Việt Bạch tận lực nói năng dịu dàng, an ủi. Trên người hắn không có bất kỳ thứ gì có thể chân chính an ủi bé gái. Ngoại trừ súng, cũng chỉ có một chai nước, tất cả rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy chai nước ra, muốn giúp bé gái rửa sạch mặt nhỏ tay nhỏ bẩn hề hề, lại chậm chạp không dám làm. Hắn sợ nước sẽ xuyên qua cơ thể bé gái, rơi xuống mặt đất, sau đó bé gái sẽ biến mất trong không khí, không còn tồn tại nữa. Lý Việt Bạch đáp xuống ý niệm lung tung rối loạn trong đầu, lặng lẽ lấy tấm da dê nhìn qua ba trên đó không có dòng chữ nào xuất hiện. Lý Việt Bạch đơn giản trực tiếp viết câu hỏi lên tấm da dê ba cô bé là cái gì? Ảo ảnh sao? Tấm da dê không trả lời. Không bao lâu sau, tiếng bước chân mới vang lên. Lý Việt Bạch chắn trước bé gái, xoay người, lại một lần thấy được người quen thuộc nhất bà Diệp Thanh. Vẫn là Diệp Thanh giả ở tầng một kia, ý từng bước đi đến chỗ bé gái. Bé gái thấy Diệp Thanh, lập tức nín khóc mỉm cười, cảnh sát ca ca. Quả thật, Tiểu Huyền thích Diệp Thanh hơn so với Lý Việt Bạch, bởi vì người đưa bé về nhà là Diệp Thanh, mà lúc ấy Lý Việt Bạch có nhiều máu dính trên người, sát khí quá nặng. Cũng không cùng bé gần gũi. Cậu đừng tới đây. Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh, đề phòng nhìn Diệp Thanh giả. Vì cái gì không thể? Diệp Thanh Giả hoàn toàn không để ý kháng nghị của hắn, vẫn từng bước đến gần, lúc tôi biến thành vàng ái, anh không giết tôi, vậy thứ anh chờ đợi, không phải kết quả này sao? Lý Việt Bạch hít sâu một hơi, ôm lấy vai Tiểu Huyền, cơ thể bé ấm áp mà mềm mại, giống như véo nhẹ cũng có thể khiến bé chết đi, đúng là loại cảm giác này, khiến hắn muốn tận lực bảo vệ. Nhưng xúc cảm trên tay nhanh chóng biến mất, thân thể Tiểu Huyền trong nháy mắt tan thành ảo ảnh, sau đó lại nhanh chóng kết thành thực thể, dùng loại phương pháp này tránh khỏi khống chế của hắn, không tự giác mà đi về phía Diệp Thanh. Vàng có năng lực khống chế tâm linh, mà vì lạ lại không có. Diệp Thanh cười cười, cho nên nó chỉ nghe tôi. Câu. Lý Việt Bạch đứng dậy xông lên, muốn tách hai người ra, lại phát hiện mình không thể chạm vào thân thể bọn họ. Cảnh sát ca ca. Tiểu Huyền tràn đầy hy vọng mà ngẩng đầu tún góc áo Diệp Thanh, anh có thể cứu em, phải không? Diệp Thanh cúi người sờ đầu bé, khoe miệng gợi lên một nụ cười hoàn toàn không giống Diệp Thanh, đúng vậy. Giây tiếp theo, y liền ôm bé gái lên, sau đó kề sát vào cổ bé gái, cắn lên. Thân thể bé gái đột nhiên run rẩy, bắt đầu dãy rủa kịch liệt trong tay y. Cánh tay mảnh khảnh liều mạng múa may muốn đẩy y ra, nhưng căn bản không làm được, bé phát ra tiếng khóc thê lương cùng tiếng thét chói tai, nhưng cũng không dùng được. Rất nhanh, động tác dãy rủa của bé càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng càng ngày càng yếu, màu da vốn dĩ hồng nhuận rất nhanh tái nhợt, thân thể mềm mại cũng dần cứng đờ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh mới ném thi thể lạnh băng của bé gái xuống, xoa khỏe miệng vẫn còn vương tia máu. Bé gái bị ném vào góc tường, tư thế quái dị, mắt bé trừng lớn, trên mặt đều là kinh hoàng sợ hãi. Làn da u ám tái nhợt, thật sự đáng sợ. Toàn bộ quá trình, Lý Việt Bạch không thể làm bất cứ hành động nào, không thể ngăn cản hành vi của Diệp Thanh. Tựa như đang ở trong thời không khác nhau. Trên tấm da dê rốt cuộc hiện ra chữ viết, nó không phải ảo ảnh, nó là vong hồn tàn lưu ở thế gian này, vừa rồi đã tái diễn lại quá trình tử vong của nó. Lý Việt Bạch không phát hiện từ khi nào hắn đã móc ra súng trong lồng ngực ra, chĩa họng súng về phía Diệp Thanh. Nổ súng đi, anh hẳn nên nổ súng sớm hơn. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Nếu anh nổ súng từ tầng đầu tiên, chuyện ở tầng thứ hai sẽ không xảy ra. Đúng vậy, nếu không phải mình thả Diệp Thanh ở viện bảo tàng, Tiểu Huyền sẽ không phải chết. Lý Việt Bạch cảm thấy tay mình phát run. Cuối cùng, hắn vẫn buông súng xuống, không phải lỗi của cậu. Nếu không phải tôi, vậy là lỗi của ai? Diệp Thanh híp híp mắt, anh. Anh có biết sau Tiểu Huyền, tôi đã hút máu bao nhiêu người không? Diệp Thanh không định buông tha cho hắn, từng bước ép sát, chỉ về phía trước, 6 tầng kế tiếp. Toàn bộ là nội dung dạng này, một lần so với một lần tàn nhẫn, một lần so với một lần đáng sợ. Cho nên, tại sao không giết tôi? Không. Lý Việt Bạch cắn răng, một lần nữa thu súng vào trong lồng ngực. Chỉ cần nổ súng bắn chết Diệp Thanh, lòng kiên trì của mình sẽ biến mất, sẽ lâm vào tình cảnh bị vạm ải không chế. Ảo ảnh chỉ là ảo ảnh mà thôi, thứ chân chính tra tấn mình không phải ảo ảnh, mà là sự thật đã xảy ra. Nếu anh muốn tiếp tục kiên trì, mời đi lên phía trước. Diệp Thanh cúi người. Biến mất. Đi lên cầu thang, tầng thứ 3 mở ra. Mỗi một tầng kế tiếp, là địa ngục nhân gian. Lý Việt Bạch đã từng xem rất nhiều tưởng tượng của con người về địa ngục qua sách vở cùng phim phóng sự Ba Núi Thây Biển Máu, Chảo Dầu, Cầu Dao, Diêm Ma Tiểu Quỷ, Thiêu Sống, Rút Lưới. Tất cả, đều được tái diễn ở chỗ này. Mỗi một tầng, đều là Diệp Thanh dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào đó để giết một người hoặc một đám người, sau đó hút khô máu, rồi phát ra khiêu khích với Lý Việt Bạch, tại sao không giết tôi? Không phải lỗi của y, không phải lỗi của y. Lý Việt Bạch liên tục lặp đi những lời này trong nội tâm, thẳng đến lúc chính mình cũng không hiểu được những lời này có ý tứ gì. Thẳng đến tầng thứ 7. Trong lòng anh, y quan trọng đến vậy sao? Diệp Thanh Giả đứng trên mặt đất sền sệt đầy máu, mang theo nụ cười trào phúng, thưởng thức một cái đầu đấm máu. Hiện tại, có phải anh vì y mà vứt bỏ hết thể đi chuẩn tắc, quy tắc chuẩn mực, trong lòng? Có lẽ phải đi. Người chết không thể sống lại, trần quy trần, thổ quy thổ. Theo mình hiểu là khi chết đi thì con người sẽ trở về nơi bắt đầu, đây chính là pháp tắc của vũ trụ. Nhưng mình lại lợi dụng sự tồn tại của vạm thể ngủ đông, vì y nghịch thiên sửa mệnh, khởi tử hồi sinh. Vì thế, y biến thành vạm ải, vì sinh tồn mà không thể không hóa thân thành ác ma. Cho dù như vậy, mình cũng chỉ có thể đứng ở phía xa trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm, không ngăn y lại, cũng không để lộ tin tức của y. Cố Tây Sa luôn là người thiện ác phân minh, chủ trương diệt cỏ tận gốc. Chính Lý Việt Bạch cũng luôn hy vọng có thể bảo vệ được người vô tội. Nhưng cách làm hiện tại của hắn, có phải đã đi ngược lại cái nguyên tắc này? Có lẽ phải, nhưng cũng không có con đường khác để đi nữa rồi. Hiện tại đã là tầng thứ 7, chỉ cần kiên trì một lát là thắng. Tôi sẽ không giết Diệp Thanh. Lý Việt Bạch đứng trên mặt đất đẫm máu, yên lặng nhìn Diệp Thanh Giả ở đối diện, không cần phí sức, tránh ra. Anh thắng. Diệp Thanh giả vỗ tay, làm ra thủ thế không biết làm sao, anh thông qua khảo nghiệm, mời đi tiếp về phía trước. Diệp Thanh thứ 7 biến mất trong không khí. Nơi này là tầng thứ 7. Lý Việt Bạch nhìn bốn phía xung quanh, lại chỉ thấy một cái cầu thang hướng về phía trước. Tầng thứ 7 đã là đỉnh tháp, tại sao có thể đi tiếp, chẳng lẽ ra khỏi đỉnh tháp sao? Mặc kệ thế nào, ảo ảnh cùng cha tấn vong linh coi như kết thúc. Lý Việt Bạch muốn đi, nhưng hai chân lại nặng như rót thêm chì. Sau lưng hắn đã sớm ướt sũng mồ hôi, trong lòng rất khó chịu, sức lực cùng tâm lý đấu tranh vốn có đã bị hao hết. Cho dù biết những cảnh này đều là ảo ảnh, nhưng chỉ cần tưởng tượng Diệp Thanh có khả năng làm những việc này, chỉ là mình không tận mắt nhìn thấy. Hắn liền bị cảm giác tội lỗi nghiêm trọng ép đến không thở nổi. Nhiều tội nghiệt như vậy, căn bản không chuộc hết được. Nếu cho hắn xem lại những ảo ảnh đó một lần nữa, có lẽ hắn sẽ thật sự hỏng mất, sẽ bị tâm thần phân liệt, sẽ mắc bệnh trầm cảm, sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. May là đã kết thúc. Lý Việt Bạch nỗ lực lấy lại bình tĩnh, bước lên cầu thang phía trước. Phía cuối cầu thang vẫn được che giấu bởi một cổng to vò làm từ bóng đêm. Đi ra khỏi cổng to vò này, có thể nhìn thấy bầu trời đêm, có lẽ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, có lẽ sẽ phát hiện mình đang đứng trên đỉnh tháp, nhìn xuống thành thị lâm vào hỗn loạn này và có lẽ không thể, lâu thất tinh này chỉ có 7 tầng, đối với thành phố này mà nói, quá thấp, cho dù nằm trên sườn núi cũng không thể nhìn xuống thành phố. Trong nháy mắt đi qua cổng to vò, Lý Việt Bạch nhắm hai mắt lại. Hắn nghĩ đến ngàn thứ. Khi mở mắt sẽ nhìn thấy thứ gì bà có lẽ là thủ hạ của Cao Thừa Dục đang dương nanh múa vướt với hắn, có lẽ cái gì cũng không có lẽ. Nhưng những thứ trước mắt hắn không nghĩ đến. Trước mắt là một gian phòng trống rỗng trong tháp, không có bất kỳ vật trang trí nào, cũng không có gia cụ, chỉ là một căn phòng lớn trống rỗng, có một cầu thang uốn lượn đi lên trên lầu, vách tường là gạch đá màu đen, trên tường có một cái cửa sổ, không có cửa kính, chỉ là khung cửa trống rỗng, một con quạ đen đang đậu trên đó, phát ra tiếng kêu thê lương. Dưới móng quạ đen có một tấm da dê. Lý Việt Bạch tiến lên phía trước, cầm lấy tấm da dê, trên đó hiện lên dòng chữ ba hoang nên tới tầng thứ nhất. Chương 54, thợ săn vắng ải, 39. Vô hạn tuần hoàn. Sau khi đi xong 7 tầng, lại về tới tầng thứ nhất. Vòng đi vòng lại, thẳng đến vĩnh hằng. Chỉ mới xem qua giả thiết trên phim kinh dị, không ngờ hiện tại lại áp dụng trên người mình. Trong lúc nhất thời, Lý Việt Bạch không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy người lạnh như băng. Cơn lạnh xưa nay chưa từng có. Giống y hệt lần trước, Diệp Thanh kia một lần nữa xuất hiện. Y dì giống như đã quên mình đã từng bị vạch trần một lần, tiếp tục giả dạng làm Diệp Thanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong trí nhớ, xuất hiện trước mặt Lý Việt Bạch. Lúc này vẫn không chọn giết tôi sao? Diệp Thanh từng bước đến gần, vươn đôi tay lạnh lẽo, đụng vào trán Lý Việt Bạch, hay là, anh muốn ở chỗ này đến chết mới thôi? Không. Lý Việt Bạch nắm lấy cổ tay của y dì, dùng sức ném ra. Diệp Thanh cười cười, ôm chặt lấy hắn. Thân thể lạnh băng kề sát, hàn khí theo làn da tiếp xúc xâm nhập vào cốt tủy. Người anh đang ôm, hiện tại đã thành ác ma, tất cả những thứ ý làm, đều bởi vì anh không giết ý. Từng câu từng chữ của Diệp Thanh lặp lại bên tai Lý Việt Bạch, thanh âm khàn khàn, một lần có thể, hai lần có thể, nhưng là, nếu vòng tuần hoàn này lặp lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, anh thật sự sẽ không rút súng ra, dứt khoát lưu loát giải quyết tất cả sao? Lý Việt Bạch đờ đẫn để Diệp Thanh ôm, không phản kháng. Đúng vậy. Không ai có thể chịu đựng tra tấn vô hạn tuần hoàn, cho dù là người mạnh mẽ nhất, đều sẽ bị mài đến tinh bì lực tẫn, giống sức cùng lực kiệt, mài đến hỏng mất, mài đến không thể không phục tùng mệnh lệnh của người chủ đạo. Hệ thống. Lý Việt Bạch thấp giọng gọi hệ thống trong lòng, kiểm tra thời gian một chút, còn nữa, điều kiện chiến thắng là gì? Kỳ thật thời gian vẫn biểu hiện ở góc phải dưới mắt, còn 20 tiếng đồng hồ. Ký chủ thân ái, điều kiện chiến thắng là giết chết bản nhân Cao Thừa Dục. Hệ thống thành thật mà trả lời. Điều kiện rất hợp lý, nhưng hiện tại, Lý Việt Bạch không biết chân thân Cao Thừa Dục ở nơi nào, từ đầu đến cuối, gã chỉ dùng hình thức ảo ảnh để xuất hiện. Cho dù biết gã ở nơi nào, cũng không chắc có thể nắm phần thắng. Vậy mày nói cho tao, làm thế nào mới có thể thoát ra cái vô hạn tuần hoàn chết dẫm này? Lý Việt Bạch âm thầm phát hỏa với hệ thống. Ký chủ thân ái, cái này phải xem bản lĩnh của ngài. Hệ thống nho nhã lễ độ. Trả lời trong dự kiến. Diệp Thanh chân chính ở nơi nào, liên hệ y cho tao. Lý Việt Bạch ra lệnh. A, Diệp Thanh chân chính. Hệ thống không biết là giả ngu, hay là gặp phải trở ngại, không phải y ở chỗ này sao? Vì sao cần tôi liên hệ với y kìa? Người này là giả, tao lặp lại lần nữa, Diệp Thanh thật ở nơi nào? Liên hệ y cho tao. Ký chủ thân ái, tôi đã nói, ở chỗ này. Thanh âm hệ thống có chút cập nhả, ngài hoàn toàn có thể tự liên hệ y kìa. Ở chỗ này. Một câu này, tự hỏi cẩn thận cực kỳ khủng bố. khiến Lý Việt Bạch nổi da gà toàn thân. Hắn dùng mình, đẩy Diệp Thanh Giả ra, nhìn bốn phía xung quanh. Bốn phía trống rỗng, vậy duy nhất còn sống, chính là con quạ đen vẫn luôn đậu trên cửa sổ. Quạ đen. Lý Việt Bạch cảm thấy mình muốn phát điên lên rồi. Hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ con quạ đen, ngồi xuống, nhìn nhìn, cẩn thận hỏi, Tiểu Diệp, là cậu sao? Quạ đen từ chối cho ý kiến mà đập cánh một chút. Trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao? Trả lời tôi. Lý Việt Bạch chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Quạ, 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 quạ. Quạ đen kêu bốn tiếng thực nghiêm chỉnh. Có bao nhiêu số không đằng sau? Lý Việt Bạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Quạ đen tại chỗ nhảy 11 cái. 400 tỷ, không sai. Diệp Thanh. Con quạ đen này là Diệp Thanh. Trong nháy mắt, Lý Việt Bạch bị ý niệm điên cuồng của mình làm cả kinh không thở nổi. Hắn cúi đầu, muốn chạm vào con quạ đen kia, lại lo làm nó sợ hãi mà chạy mất. Xem ánh mắt của quạ đen, đại khái nó cũng hiểu rõ ý nghĩ của mình. Lý Việt Bạch không biết nhảy ra bao nhiêu suy nghĩ trong một cái nháy mắt, giây tiếp theo, súng trong ngực liền móc ra. Chó má, kỹ xảo vụng về như vậy cũng định lừa tao. Lý Việt Bạch cơ hồ giống giận, khẩu súng nhắm vào quạ đen, không chút do dự bóp cò vào trái tim nó, cút. Hắn thực sự là tức đến muốn bùng nổ, nếu không phát tiết ra, thật sự sẽ điên mất. Quạ đen cả kinh, thân hình chật lóe, khó khăn lắm mới tránh được, kêu to quạ quạ bay ra ngoài cửa sổ, nhưng nó vẫn bị đạn bạc bắn trúng, vài giọt máu cùng vô số lông vũ đen bay lả tả. Nó bị thương, ảo ảnh Diệp Thanh cũng dần tiêu tán. Trước khi nổ súng, Lý Việt Bạch 100% xác định ba con quạ đen kia, chính là kẻ thi pháp, nó là vạm ải đã bố trí ra ảo ảnh. Ký chủ thân ái, ngài không khỏi quá xúc động rồi. Hệ thống cười to, nói, vạn nhất nó là Diệp Thanh thì sao? Không có khả năng. Lý Việt Bạch thu hồi khẩu súng, mày còn nhớ lúc chúng ta tới lâu thất tinh là mấy giờ không? Lúc đó, quạ đen đã ở đây. 3 giờ trước. Hệ thống trả lời. Mà lúc trước tao liên hệ với Diệp Thanh, ý còn đang ở bờ biển. Lý Việt Bạch lấy điện thoại di động ra, tính toán lộ trình một chút, cho dù là bờ biển gần nhất, Diệp Thanh cũng tuyệt đối không có khả năng đến chỗ này trước tao, nên con quạ đen kia không có khả năng là ý ỉa. Cho dù như vậy, vạn nhất, hệ thống vẫn cảm thấy hắn ra tay quá lô mãng. Không có vạn nhất. Lý Việt Bạch chán ghét phủi lông chim trên người xuống, Diệp Thanh chân chính tuyệt đối không có khả năng nhìn một kẻ giả mạo dây dưa không thôi với tao, còn an an tĩnh tĩnh cái gì cũng không làm. Con quạ đen này, chỉ có thể là kẻ thi pháp. Ánh mắt của nó, tiếng kêu, trước sau đều liên hệ cùng ảo ảnh nhất cử nhất động, nó biết đáp án 4.000 triệu này, sau khi nó bị thương, ảo ảnh liền biến mất. Tất cả đều hướng tới một phương án ba nó là kẻ thi pháp. Cho dù nó là người thi pháp, ký chủ thân ái, ngài thất thủ, cũng không giết chết nó, phải làm sao bây giờ? Hệ thống làm bộ lo lắng hỏi. Nó bị thương. Lý Việt Bạch đi đến trước cửa sổ, cẩn thận nhặt lên mấy cái lông chim màu đen. Chấm chấm máu quạ đen tích lại ở cửa sổ, sau khi nó bị thương, lực lượng ảo ảnh tất nhiên sẽ yếu bớt, hy vọng chạy thoát sẽ tăng lên. Không nhất định. Hệ thống nói. Mày trốn không thoát. Trên tấm da dê nhiều thêm một hàng chữ. Đúng vậy, ký chủ thân ái, ngài có biết quy định này không? Ba ảo cảnh người thi pháp bày ra, chỉ có người thi pháp mới có thể thoát ra. Hệ thống nói. Vậy các người rửa mắt mong chờ đi. Lý Việt Bạch cười lạnh một tiếng, rời khỏi cửa sổ, bước lên cầu thang lên tầng thứ hai. Từ từ, ký chủ thân ái, tại sao ngài còn muốn tiếp tục đi lên trên? Hệ thống vội vàng khuyên can, không phải ngài biết hậu quả tiếp theo sao? Vô dụng, đây là tuần hoàn vô hạn đó. Bởi vì tao biết, nên tao mới muốn cùng kẻ thi pháp này phân cao thấp. Bước chân Lý Việt Bạch hoàn toàn không có ý định dừng lại, tao muốn biết, là tao bị nó chu tâm trước, hay là pháp lực của nó tiêu hao trước? Duy trì ảo cảnh như vậy, vô hạn tuần hoàn như vậy, pháp lực tiêu hao có bao nhiêu lớn? Cần phải suy nghĩ một chút. Ngài thật dũng cảm. Ngữ khí hệ thống có điểm trầm trọng. Không phải dũng cảm hay ngu xuẩn, chỉ là không có sự lựa chọn khác. Nếu dừng lại, đứng ở tòa tháp trống rỗng này, nhìn xung quanh u ám, chỉ càng thêm tuyệt vọng. Thái độ Lý Việt Bạch biểu hiện ra tuy cương ngạnh, thực tế sâu trong nội tâm cũng không phải vậy. Hắn cũng thường xuyên nghi ngờ, có khả năng ngay giây tiếp theo mình sẽ phát điên. Tuần hoàn lần thứ 2, tuần hoàn lần thứ 3, tuần hoàn lần thứ 4, lần thứ 10. Một giờ trôi qua, thiết bị đếm ngược rất nhanh biến thành 10 giờ. Sau 10 giờ, nếu không thể đánh bại Cao Thừa Dục, lần xuyên này liền thua cuộc. Không biết trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn, Lý Việt Bạch lại một lần nữa thấy Diệp Thanh Giả làm trò, hút máu tiểu huyện trước mặt mình. Nhưng lúc này, thân ảnh Diệp Thanh tựa hồ phai nhạt rất nhiều, động tác thỉnh thoảng cũng tạm dừng hoặc bị nhiễu đoạn. Kẻ thi pháp rốt cuộc không chịu được nữa rồi sao? Lý Việt Bạch miễn cưỡng dựa vào bức tường mới đứng vững được, gian nan thở phì phò. Mỗi thời mỗi khắc, trái tim đều đau giống như bị xé rách, tay cũng phát run, yết hầu khô như muốn vỡ, tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Mơ hồ không rõ. Lý Việt Bạch trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt giống như mặt kính mùa đông, bị bịt kín một tầng song cửa sổ. Là cơ năng thân thể mình đạt tới cực hạn, hay là pháp lực kẻ thi pháp đạt đến cực hạn? Giây tiếp theo, hắn nghe thấy âm thanh vỡ vụn, ngay tại vị trí trung tâm của tòa nhà, trong không khí nứt ra một khe hở, rất nhỏ, như mặt kính thủy tinh bị người ta đập lên. Đây là 6. Kết giới. Đáng tiếc, xu thế vỡ vụn rất nhanh bị ức chế, cái khe không tiếp tục mở rộng. Lý Việt Bạch cố gắng chống đỡ, đi đến chỗ cái khe, cảm giác như mình đang quan sát cách một tấm thủy tinh. Xuyên qua tấm thủy tinh mơ hồ không rõ này, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là Diệp Thanh. Diệp Thanh này hoàn toàn không giống người trong trí nhớ, nhưng Lý Việt Bạch liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trên người y mặc một bộ tây trang hàng ngày kiểu dáng kinh điển, nhưng tây trang kia không biết như thế nào lại bị nhuộm thành hai màu xanh hồng quái dị, thân hình vòn dài, trạng thái thoạt nhìn rất tệ, so với bộ dáng bình tĩnh trong trí nhớ hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ y thì đang khóc? Không biết có phải vết nước mắt màu làm kia tạo cho người ta ảo giác hay không? Xem từ góc độ này, Diệp Thanh giống như thật sự đang khóc. Tại sao lại khóc? Bởi vì không tìm thấy tôi sao? Lý Việt Bạch hung hăng đấm lên khe hở của tấm thủy tinh kia, lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tiểu Diệp, lại đây. Hắn mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình nghẹn lại, thời gian buôn ba nhiều như vậy, chưa uống một giọt nước, kết quả như vậy là tất nhiên. Cho dù là cái dạng thanh âm này, Diệp Thanh cũng hoàn toàn không nghe thấy. Bọn họ bị ngăn cách bởi kết giới, ngăn cách hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Lý Việt Bạch đi một vòng quanh tòa tháp, rốt cuộc không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này. Có thể nhìn xuyên qua tấm thủy tinh, chỗ Diệp Thanh đang ở, cũng là lâu thất tinh, cũng là tầng thứ hai. Nhưng y hoàn toàn không thấy mình. Mình cũng có thể xuyên qua cái khe vừa xuất hiện kia nhìn thấy y kìa. Thanh âm, khí vị. Hết thể không thể hoàn toàn truyền đạt cho nhau. Tờ ZNG nháy mắt, Lý Việt Bạch rốt cuộc hiểu câu nói y kìa cũng ở chỗ này của hệ thống có nghĩa là gì. Sau khi Diệp Thanh nghe điều kiện cao thừa dục đưa ra, liền tới nơi này, có lẽ chậm hơn so với mình một bước, chậm khoảng mấy tiếng, nhưng cũng không quá muộn. Chính là trong 10 giờ, trước sau Diệp Thanh đối mặt là một tòa lâu thất tinh trống rỗng, không có mình, không có cao thừa dục, không có vàng ải, cái gì cũng không có. Có lẽ Diệp Thanh cũng hỏi qua hệ thống, Lý Việt Bạch ở đâu? Đáp án hệ thống đưa ra chỉ có thể là, cũng ở chỗ này. Cũng ở chỗ này, nhưng vô luận thế nào cũng không thể gặp nhau. Chương 55, thợ săn vàng ải, 40. Lý Việt Bạch rốt cuộc nói không ra lời, chỉ tuyệt vọng đấm vào kết giới không nhìn thấy. Xúc cảm lạnh băng cứng rắn, giống như băng hàng ngàn năm, lại giống thủy tinh chống đạn kiên cố nhất. Xuyên qua kết giới, có thể nhìn thấy một mình Diệp Thanh an tĩnh đứng đó, mấy ngày không thấy, hốc mắt y hom xuống một vòng, sắc mặt rất kém, trông rất mệt mỏi. Trong lòng Lý Việt Bạch hoảng hốt, không khống chế được sức lực, bất cẩn cắt một vết thương trên tay, máu tươi lưu lại trên lá chắn trong suốt. Máu tươi nồng đậm khí vị vì lạ ngập tràn trong không gian. Có lẽ, cái khe thật nhỏ trên kết giới kia có tác dụng. Bởi vì Diệp Thanh đột ngột hướng mắt sang bên hắn. Ý kìa nhận ra. Trái tim Lý Việt Bạch một trận kinh hoàng. Trong ánh mắt Diệp Thanh tràn ngập hoang mang, ý lập tức đi về hướng đó. Càng đến gần, trái tim Lý Việt Bạch càng lạnh. Có thể nhìn rõ, làn da vốn tái nhợt của Diệp Thanh giờ càng thêm tái, giống như cho bụi rơi xuống trên nền tuyết trắng, thậm chí có thể nhìn thấy vài vết thương trên làn da vốn trơn bóng. Trên đôi tay tinh tế thon dài có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh, ngoài ra còn có vết cắn cùng miệng vết thương trông rất dữ tợn. Ý gì rốt cuộc đã trải qua những thứ gì? Hệ thống. Lý Việt Bạch quát lên trong lòng, làm thế nào mới đánh vỡ được kết giới này? Làm thế nào mới thoát được ảo giác? Ai nha, không phải đã nói cho ngài rồi sao? Chỉ cần ngài nghe theo an bài của Cao Thừa Dục, giết Diệp Thanh trong ảo ảnh là được mà. Hệ thống ngáp một cái. Nói cho tao phương pháp khác. Phương pháp khác, cũng không phải không có. Hệ thống hiếm khi dứt khoát như vậy, đó chính là ba giết chết kẻ thi pháp, đáng tiếc. Kỹ thuật bắn của ngài quá kém, làm quạ đen kia chạy thoát. Kỹ thuật bắn của Cố Tây Sa tuyệt đối không kém, không lâu trước đây, Lý Việt Bạch còn dựa vào nó mà hạ gục được mấy tên thủ hạ của Cục Trưởng Vương, vừa rồi bắn quạ đen, cũng là tập trung toàn bộ sự chú ý, có thể nói là một phát súng tương đối xuất sắc. Sở dĩ quạ đen có thể tránh được một kiếp, là bởi pháp lực của nó quá mức cao siêu ba có thể bố trí ra ảo cảnh hoàn mỹ như vậy là tương đương với vạm có năng lực cường đại, không dễ gì bị một súng bắn chết. Ngược lại, nếu quạ đen dễ dàng bị giết chết, vậy nó sẽ không tùy tiện đứng trên cửa sổ, từ lúc bắt đầu sẽ nấp ở một địa phương an toàn, không cho Lý Việt Bạch bất kỳ cơ hội nào giết chết mình. Hiện tại, Lý Việt Bạch đã thương nó, còn khiến một lượng lớn pháp lực của nó tiêu hao, làm kết giới xuất hiện một cái khe nhỏ, thế là đã chiếm được tiện nghi lớn. Nhất định còn có phương pháp thứ ba. Lý Việt Bạch nâng tay phải lên miệng, liếm vết thương, nhất định có. Tôi biết ngài đang nghĩ cái gì. Hệ thống cười lạnh, muốn Diệp Thanh đánh vỡ kết giới từ bên ngoài. Tỉnh lại đi, đây là chuyện không có khả năng, y làm sao có thể đánh vỡ một thứ y không hề nhìn thấy. Thật sự không thể. Ánh mắt Lý Việt Bạch khiến kẻ khác dùng mình. Quả thật, Diệp Thanh không có khả năng đánh vỡ cái kết giới này, dù y là vàng ải, dù y là dồ kẻ, y căn bản không biết kết giới ở chỗ nào. Không được xem thường kết giới của vàng ải, kết giới này chỉ có thể phá hủy từ bên trong, người ở ngoài, cái gì cũng không làm được. Ngữ khí hệ thống tràn ngập trào phúng, nói thật cho ngài biết, Diệp Thanh tới đây không hề giúp gì được cho ngài, y chỉ có thể ở bên ngoài phí công chờ đợi mà thôi. Lý Việt Bạch cắn lên tay phải bị thương, đi qua đi lại. Ký chủ thân ái, ngài đã lãng phí một giờ. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở. Tòa nhà hình tháp tâm ù, trên cửa sổ trống rỗng, quả đen cũng không ở đó nữa, chỉ có một mình Lý Việt Bạch đau khổ chống đỡ. Hệ thống lanh khốc trong đầu còn không ngừng châm chọc niệm ai, không ngừng ngáng chân, không ngừng thử điểm cực hạn tâm lý của hắn. Cảnh tượng như vậy, hoang vắng không ngừng, hơn nữa còn tuyệt vọng. Lý Việt Bạch dừng chân, khoe miệng nít lên, lộ ra một nụ cười mịn. Tuyệt vọng cũng chẳng sao, ít nhất xuyên qua kết giới còn có thể thấy người mình muốn nhìn nhất, vậy là đủ rồi. Hệ thống, mày đôi khi rất. Lý Việt Bạch cười lắc đầu, thành thật. Hệ thống ngẩn người trong chốc lát. Ký chủ thân ái, tôi cho rằng, dựa theo tiêu chuẩn nhân loại, ngài dùng từ giảo hoạt hoặc tàn nhẫn để hình dung tôi sẽ thỏa đáng hơn. Hệ thống có chút hoảng loạn, thành thật. Tại sao lại nói tôi thành thật? Hệ thống không phải nhân loại, nhưng nó cũng có hiểu biết của riêng mình, biết hành vi ác liệt của mình đã nhiều lần xúc phạm ký chủ thân ái, cho nên nó mới có thể tận hưởng được cảm giác tàn nhẫn sung sướng này. Ở trong thế giới này, mày luôn tránh đi câu hỏi của tao, luôn làm lơ yêu cầu của tao, thích chơi trò đoán ý, cố tình tạo ra hiểu lẫn cùng hỗn loạn, thậm chí đã từng giết người tao coi trọng nhất. Không sai, không sai, ký chủ thân ái, tôi thừa nhận. Nhưng, Lý Việt Bạch cười, có một việc mày chưa từng làm. Cái gì? Nói dối. Hệ thống lần này thật sự bị nghẹn, giống như quốc vương trong chuyện cổ Ender ẩn, bị dân chúng chọc thủng sự thật không mặc quần áo, lại giống như nữ nhân sư trong thần thoại Hy Lạp, bị đoán được đáp án quan trọng nhất. Mày sẽ không nói dối, tất cả những gì mày nói đều là thật. Lý Việt Bạch gần từng chữ một, chỉ là mày luôn thích giấu sự thật trong những câu từ không ý nghĩa, khiến tao hiểu lầm. Hệ thống phát ra tiếng khóc ủy khuất nức nở. Nhưng chỉ cần tao không hiểu lầm, sự thật liền không bị che giấu. Lý Việt Bạch vươn tay, chỉ vào huyệt thái dương của mình, thật ngại, hệ thống thân ái, mỗi một chữ mày nói, tao đều nhớ kỹ. Ký. Ký chủ thân ái, ngài nhớ nhiều như vậy. Cũng vô dụng á. Hệ thống nịnh nọt, kỳ thật những lời tôi nói đều không có ý nghĩa nào hết. Có ý nghĩa? Lý Việt Bạch cố ý hạ giọng, giả ngữ khi mắng trẻ con, đặc biệt có ý nghĩa. Giống như vừa rồi, mày nói cho tao một chuyện quan trọng. Lý Việt Bạch với tay vào túi áo, lấy ra một phiến lông chim đen như mực. Sau khi tao đã thương quả đen, mày nói với tao ba ảo cảnh kẻ thi pháp bày ra, chỉ có kẻ thi pháp mới thoát ra được. Một câu này, là hệ thống muốn đả kích hắn, muốn dập tắt hy vọng chạy thoát của hắn mới nói. Vậy, hệ thống thân ái, kết giới ở ngay trước mắt tao. Lý Việt Bạch chỉ về phía kết giới xuất hiện một khe hở, mày nghĩ lông quả đen này có thể xuyên qua kết giới không? Nó chính là một bộ phận của kẻ thi pháp. Dù như vậy có thể nói lên cái gì? Ký chủ thân ái, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Hệ thống bắt đầu nói lắp. Không muốn nói cái gì, chỉ muốn ra tiếp đón Diệp Thanh mà thôi. Lý Việt Bạch không có thời gian đùa giỡn hệ thống, hắn nhắm mắt lại, vung tay lên, cái lông quả màu đen kia giống như một mũi tên nhọn, một cái phi tiêu, hướng thẳng về phía kết giới. Bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt lông quả chạm vào, kết giới rắn chắc kia biến thành hồ nước mềm mại, xuyên qua một thế giới khác. Bên kia kết giới, Diệp Thanh chỉ mới hơi chớp mắt một chút, liền thấy từ không khí trống rỗng xuất hiện một phiến lông quả màu đen. Y dì theo bản năng mà vươn tay, khiến nó nghiêng ngả rơi xuống lòng bàn tay. Là lông quả đen, cho dù không biết nó có ý nghĩa là gì, nhưng có thể cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Vừa rồi, hơi thở quen thuộc này vừa xuất hiện. Lý Việt Bạch. Diệp Thanh nắm chặt lông chim, lẳng lặng nhìn về phía nó vừa bay ra. Một khắc lông chim bay tới tay Diệp Thanh, Lý Việt Bạch thiếu chút nữa phát khóc. Hắn không nhớ đã bao lâu không thấy Diệp Thanh. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cách gặp mặt sẽ đặc thù thế này. Trên cửa sổ còn dính máu quả đen, đỏ sẫm đặc quánh, lông chim rơi bên cạnh chỉ còn hơn 10 phiến, không nhiều lắm. Hệ thống, mày nói, nếu tay cầm lông chim trong tay. Lý Việt Bạch nhặt một phiến lông chim lên, cẩn thận mà đoan trang, liệu kết giới này có thể cho tao qua không? Ha 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 ha. Ký chủ thân ái, ý nghĩ của ngài không khỏi có chút kỳ lạ rồi. Vừa rồi hệ thống còn sợ hãi, hiện tại nghe thấy câu này, lập tức đắc ý cười nhạo, quả thật, lông chim là một bộ phận của kẻ thi pháp, nó có thể xuyên qua kết giới, nhưng nếu ngài định dùng nó hỗ trợ đi ra, đó là không có khả năng, nhiều nhất nó chỉ có thể mang theo một tờ giấy mỏng. Ngài, 10000 năm cũng không thể. Một tờ giấy. Lý Việt Bạch cười cười, vậy là đủ rồi. Hắn nhặt tấm da dê trên mặt đất lên, nhanh chóng cắt một mảnh nhỏ. Trong nháy mắt cắt ra, tựa hồ nghe thấy tiếng khóc của tấm da dê. Tấm da dê nặng hơn so với tờ giấy bình thường, nếu gửi một tờ hoàn chỉnh là không thể, có thể sẽ bởi nặng quá mà không qua được, cho nên, chỉ có thể cắt đứt. Lý Việt Bạch cầm mảnh giấy vọt tới chỗ cửa sổ, cầm lấy một phiến lông quạ đen, chấm máu quạ đen, dùng tốc độ nhanh nhất viết lên mấy chữ. Hắn không dừng lại tự hỏi xem nên viết cái gì, chỉ nghĩ cần phải viết nhanh và ngắn gọn một chút. To Tiểu Diệp, tôi có mang một chai nước cho cậu, ở ngoài cửa tầng thứ nhất. Ký chủ thân ái, ngài đang viết cái gì vậy? Hệ thống không tức tới hộp máu, mà là lâm vào hoang mang. Nhắn như vậy có khác gì tờ giấy nhỏ dán lên tủ lạnh ở phòng trọ đâu. Rõ ràng là sống chết trước mắt, đã trải qua nhiều chuyện huyết tinh như vậy, một lần nữa gặp lại, có duy nhất một cơ hội trao đổi tin tức quan trọng, Lý Việt Bạch lại chỉ viết một câu, tôi mang một chai nước cho cậu. Xin hỏi ngài là cổ động viên đội bóng rổ sao? Có muốn một cái khăn lông không? Ký chủ tôn kính. Trên tấm da dê có máu quả đen, còn có lông chim, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới. Diệp Thanh nhận lấy tấm da dê xuất hiện từ hư không, nhìn lướt qua, không hề do dự một giây, lập tức xoay người đi xuống lầu. Chữ Lý Việt Bạch, y rất quen thuộc, tuy yêu cầu ở trên rất quái dị, y vẫn sẽ làm theo. Vị trí Diệp Thanh đang đứng là thế giới hiện thực, cửa lâu thất tinh của thế giới hiện thực cũng không đóng chặt cửa như trong kết giới của Lý Việt Bạch, mà là trước sau luôn mở rộng. Ở ngoài cửa, giữa một đống cỏ dại gạch đá lộn xộn, quả nhiên có một chai nước lẳng lặng ở trong đó, căn bản sẽ không ai để ý tới. Nhãn thường thấy nhất là nước khoáng nông ít, nắp chai đã bị mở ra, mặt trên cư nhiên còn dán giấy ký tên Lý Việt Bạch làm niêm phong. Nước bên trong thanh triệt trong suốt, thoạt nhìn không khác so với nước bình thường. Diệp Thanh mang theo chai nước về chỗ kết giới, nghi hoặc nhìn về chỗ lông quạ cùng tấm da dê bay ra. Y ẩn ẩn cảm giác được, đó là thông đạo, Lý Việt Bạch ở ngay bên kia. Tin đầu tiên hắn gửi cho mình, không phải cầu cứu, cũng không phải bảo mình phá hủy kết giới, mà lại cho mình một chai nước. Đây có ý gì? Chỉ là muốn cho cậu uống, đừng nghĩ nhiều như vậy, đứa nhỏ ngốc. Lý Việt Bạch cách kết giới âm thầm sốt ruột. Quả nhiên là bình thường mình quan tâm quá ít tới đồ đệ. Nếu bình thường mình vẫn luôn bưng trà đổ nước hỏi han ân cần, hiện tại Diệp Thanh sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, mình không có ý gì cả. Đơn giản là thấy y khát nước đã lâu, đau lòng. Chương 56, thợ săn vằm ải, 41. Dù là nhân loại hay vằm ải, đối với thức ăn nước uống trời sinh không ai dạy bảo vẫn có năng lực tự lĩnh ngộ. Diệp Thanh sửng sốt với chai nước kia 3 giây đồng hồ, sau đó thần sắc lập tức thay đổi. Cho dù cách một tầng kết giới, Lý Việt Bạch cũng bị bộ dáng của y dọa sợ đến mức hít sâu một hơi. Rất quen thuộc, thời điểm Diệp Thanh bị biến thành vằm ải, giây thứ nhất, chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên, cuối cùng Diệp Thanh cũng có thể nỗ lực kìm nén, không thật sự ăn mình vào bụng. Nhưng đối với chai nước này thì không cần phải nhịn. Lý Việt Bạch ngừng thở, trông thấy Diệp Thanh rốt cuộc cũng làm chuyện nên làm, ba mở nắp bình, đem miệng bình đưa lên miệng ba đáng chết, đứa nhỏ này nhịn xuống như thế nào vậy? Tại sao lại khắc chế đến vậy? Nếu là mình, chỉ sợ lúc này cái chai đã nát rồi đi. Rõ ràng đã khát muốn chết, động tác vẫn nghiêm túc giống ngày thường, ba ngón tay tái nhợt vững vàng bình thản siết chặt thân bình, cằm nhấc lên thành một đường cong rất đẹp, ngực phập phồng có quy luật, ngay cả hô hấp cũng không có chút loạn nào. Thời điểm uống xong giọt nước cuối cùng, Diệp Thanh tựa hồ xảy ra biến hóa, ba làn da y nguyên bản che kín những vết rạn ngang dọc đáng sợ, hiện tại lại biến mất một cách thần kỳ, cuối cùng chân bóng như lúc ban đầu. Biểu tình lo âu mệt mỏi nguyên bản cũng biến mất. Lý Việt Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nước này, thật sự rất hữu dụng. Đưa cho Diệp Thanh chai nước này, đương nhiên không phải chỉ là nước bình thường. Bên trong có bỏ thêm máu vì lạ. Lúc trước, Lương Tĩnh đã từng đưa ra tỷ lệ đại khái 3 trong máu vì lạ, mật độ ít gấp 1000 lần nhân loại bình thường. Nói cách khác, Lương Tĩnh vẫn luôn nghiên cứu thế phẩm thay cho máu nhân loại, có lẽ có thể đảm nhiệm việc pha loãng máu tươi 1000 lần. Lý Việt Bạch không biết tỷ lệ này có mức độ đáng tin là bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn thử dùng một lần. Trận chiến cuối cùng ở lâu thất tinh, Diệp Thanh nhất định sẽ đến. Một chai nước 500ml, một giọt máu 0.05ml, một chai nước với 10 giọt máu, là vừa đủ. Số chai nước hắn mang tới lâu thất tinh tổng cộng có 2 bình, cắt ngón tay nhỏ máu vào, hòa ra, trong nháy mắt cảm thấy mình giống người cha pha sữa bột cho con nhỏ. Lúc tới cửa lâu thất tinh, đi vào, Lý Việt Bạch liền có chút do dự, ba lúc này khẳng định là Diệp Thanh chưa tới, sau khi mình vào, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ sẽ không được gặp lại y nữa, không bằng để bình nước ở trước cửa. Sau khi cân nhắc lợi hại, Lý Việt Bạch chọn cách ở giữa ba một bình mang trên người, một bình giấu ở chỗ tảng đá ngoài cửa, cho dù mình không thể gặp được Diệp Thanh, vẫn có thể đưa nước cho y. Đưa một chai nước cũng phải hoảng hốt như vậy, Lý Việt Bạch cảm thấy thế giới vả mặt thật quá gian nan. Nhưng vẫn còn may, sau khi trải qua một phen công phu như vậy, cuối cùng vẫn có thể thu được thành quả. Lý Việt Bạch rất may mắn, nếu chậm một chút nữa, không biết Diệp Thanh sẽ biến thành cái dạng gì. Bên kia kết giới, Diệp Thanh buông cái chai rông tuyết ra, lấy lại bình tĩnh, dùng đôi mắt khôi phục thanh minh nhìn một vị trí trong không khí ba chính là vị trí bay ra lông chim cùng tin nhắn. Hiện tại y tin rằng, nơi đó nhất định có thông lộ có thể đi tới thế giới của Lý Việt Bạch, chỉ là không biết mở ra như thế nào. Nếu không được, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Nếu Lý Việt Bạch có thể đưa tin cho chính mình, vậy hẳn là hắn có thể nhìn thấy chính mình sẽ không làm hắn bị thương. Y lìa đối với vị trí kia ra hiệu, sau đó lấy súng ra. Này! Lý Việt Bạch nhìn thấy họng súng nhắm về phía kết giới, không khỏi tránh né theo bản năng. Tốn nửa ngày, khi trở về lại không thấy có chuyện gì xảy ra. Bên kia, Diệp Thanh bắn một phát súng với vị trí kia, viên đạn lướt trong không khí, xuyên qua cửa sổ, biến mất trong trời đêm. Không được, hoàn toàn không bắn trúng. Kết giới này chỉ có thể phá hủy từ bên trong, người ngoài không thể làm bất cứ điều gì. Ba một câu này lần nữa lặp lại trong đầu. Lý Việt Bạch không khỏi cười khổ, quả nhiên, hệ thống nói không sai, những lời này hoàn toàn là sự thật. Người trong kết giới chỉ có mình mới có thể phá hủy được kết giới, Diệp Thanh không giúp được gì. Chính là rốt cuộc phải làm thế nào? Sau lưng lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, cùng thanh âm hạt cắt ngưng tụ. Lý Việt Bạch đột nhiên xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy ảo ảnh của Cao Thừa Dục. Thật là cảm động. Cao Thừa Dục cười nói, chỉ là mày quên những thứ vừa nhìn thấy nhanh vậy sao? Trong phút chốc, toàn bộ ảo ảnh nhìn thấy ở 7 tầng lầu lần nữa nảy lên trong lòng ba Diệp Thanh biến thành vạm ải như thế nào, giết chết bé gái tiểu huyện ra sao, hút máu vô số người bằng cách nào. Người mày coi trọng thành như vậy, tất cả trách nhiệm thuộc về mày. Cao Thừa Dục từng bước tiến lại gần, trên mặt treo lên một nụ cười giả tạo, những lời nói ra giống như kiếm nhọn đâm thẳng vào lòng Lý Việt Bạch, vẫn luôn tự xưng là người giữ gìn chính nghĩa, kết quả lại khiến nhiều người vô tội tử vong như vậy. Cố Tây Sa, hiện giờ, mày với tao có gì khác nhau đâu. Không thể không thừa nhận, đây là tử huyệt của Lý Việt Bạch. Cho dù bị chọc bao nhiêu lần, cũng sẽ không chết lặng, mà là đau đớn che trời lấp đất. Lý Việt Bạch vẫn luôn là người dễ mềm lòng, bình sinh sợ nhất bi kịch trở thành sự thật. Hiện tại, chính hắn đã tạo nên vô số bi kịch, sự thật này, thế nào cũng không thể tiếp thu. Cố Tây Sa cũng giống như vậy. Ký ức một đời trước, lần nữa hiện rõ ra trong đầu. Đời trước, Cố Tây Sa cũng bị bắt được tử huyệt, nên mới rơi vào tay Cao Thừa Dục. Gút mắt giữa Cố Tây Sa cùng Diệp Thanh Nguyên Chủ có chút phức tạp, ba Diệp Thanh Nguyên Chủ có khuynh hướng trầm cảm, Cố Tây Sa nhạy bén nhận ra điểm này, trông giữ y càng thêm nghiêm ngặt, phòng ngừa y tự sát, chính là nghiêm khắc như vậy ngược lại tạo thành áp lực, khiến cảm xúc Diệp Thanh càng ngày càng tệ, ở dưới áp lực như vậy, Diệp Thanh mới khăng khăng tham gia nhiệm vụ công ty Vinh Phong, dùng phương thức này để trốn tránh Cố Tây Sa, ba kết quả là đang làm nhiệm vụ thì bị vạm ải thể. Ngủ đông bám vào, trở thành vạm ải. Về sau, Cố Tây Sa đương nhiên không đành lòng giết chết Diệp Thanh, chỉ nghĩ cách tìm y để tiếp cận y ba, nhưng mà loại tiếp cận này lại phát sinh ra bi kịch mới. Ba Diệp Thanh bị bản năng hút máu của vạm ải tra tấn, rất muốn hút máu Cố Tây Sa, nhưng mỗi lần lại cường ngạnh nhịn xuống, cuối cùng không nhịn nổi, cố tình hút máu một bé gái trước mặt Cố Tây Sa, đẩy cô bé vào chỗ chết. Sự việc này, nghiêm khắc mà nói, Cố Tây Sa cũng không có trách nhiệm, nhưng trước nay hắn đều bất chi bất giác ôm trách nhiệm lên người mình, hiện tại Lý Việt Bạch cũng vậy. Giống Cố Tây Sa lâm vào áy náy không thể kiềm chế. Điểm này, Cao Thừa Dục biết rất rõ, nhược điểm của địch nhân, gã từ trước đến nay đều biết rõ. Vì thế, trước khi tìm Cố Tây Sa báo thù, Cao Thừa Dục một lần lại một lần dùng thủ đoạn gia tăng áy náy cùng thống khổ, nhiễu loạn tâm thần hắn, dưới thủ đoạn ti tiện như vậy, Cố Tây Sa rốt cuộc không thể nào chống cự, bị kéo vào vực sâu tuyệt vọng. Đây là cái gọi là chu tâm. Hiện tại, tất cả lại tái diễn. Thậm chí, thống khổ trong lòng Lý Việt Bạch so ra còn nhiều hơn Cố Tây Sa một tầng ba. Mình xuyên tới thế giới này, vốn dĩ không phải là thay đổi tất cả, cứu vớt nam chính sao? Tại sao nỗ lực lâu như vậy đều là phí công, tại sao lúc trước ý chí quyết chiến dâng cao, hiện tại lại lưu lạc đến tình trạng so với nam chính còn thảm hại hơn? Mày thua. Biểu tình Cao Thừa Dục cơ hồ mang theo một tia thương hại, từ lúc mày hạ quyết tâm muốn trở thành một người tốt ngu xuẩn, mày đã thua, chỉ có người tốt mới bị nhiều hạn chế trói buộc mình như vậy. Mới có thể vì không tránh khỏi sự giết chóc mà khóc lóc thảm thiết, đau đớn muốn chết. Mà chuyện sai lầm khi làm người tốt chính là, vĩnh viễn không có phần thắng. Theo một ý nghĩa nào đó, những lời này rất có lý. Bởi vì chán ghét cái ác, chán ghét giết chóc, cho nên hiện tại mình mới thống khổ như vậy. Nếu giống như Cao Thừa Dục, biến tội ác cùng giết chóc trở thành một bộ phận của mình, vậy thì hiện tại, mình chẳng những sẽ không thống khổ như thế nữa, mà sẽ rất đắc ý. Chính là loại chuyện này. Mình không thể khống chế nó. Cao Thừa Dục cười cười, vẫy tay, một lần nữa đem ảo ảnh Diệp Thanh đẩy đến trước mặt Lý Việt Bạch. Nổ súng đi. Thanh âm gã tràn ngập mê hoặc, chỉ cần đánh nát ảo ảnh này, tất cả thống khổ của mày liền biến mất. Dù sao mày cũng không có biện pháp khác thoát ra khỏi cái giới, tại sao không ngoan ngoãn nhận thua đi?